Chương 178, Suzuki phu nhân ý đồ đến này, ta nói thực sự, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi, rốt cuộc là ai? Giờ phút này, Hải Bạ Dạ ẩn ẩn cảm thấy nam nhân ở trước mắt giống như ẩn giấu đi không ít bí mật, nhất là vừa rồi loại kia giống như thần tiên vậy thủ đoạn, để cho nàng kinh ngạc không thôi. Đối với Hải Bạ Dạ cặp kia ánh mắt dò xét làm như không thấy, Ổ Kỳ nọ ngược lại ra vẻ nhẹ nhõm, nói cái gì đó, ta vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói, là ngươi hoa mắt đi. Lại nói, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ cũng không thể nói lung tung. Chứng cứ? Hải Bạ Dạ lắc đầu, ta mới vừa nhìn thấy chính là chứng cứ tốt nhất. Ngậy. Ổ Kỳ nọ cũng không nghĩ tới Hải Bạ Dạ sẽ nói như vậy, đối với nữ nhân này xem như có chút nhận biết, quả thật là không thèm nói đạo lý. Hải Bạ Dạ cái kia trong trẻo lạnh lùng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú lên Ổ Kỳ nọ, giống như không đạt mục đích thế không bỏ qua. Đến cuối cùng Ổ Kỳ nọ cũng là không cách nào, đối với tiểu nữ hài này hắn cũng không thể dùng sức mạnh đi, lại nói chuyện này cũng không có gì, chỉ là cùng một chỗ đơn giản bản án mà thôi. Nghĩ được như vậy, Ổ Kỳ nọ cười hắc hắc, ôi chao nha nha kỳ thật cũng không có gì, ta biết cũng không nhiều, chỉ là một kiện hơi đặc thù một điểm bản án mà thôi. Ngô ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, lần sau gặp được mở gủ cảnh quan hoặc là tạ kịch cảnh quan thời điểm có thể hỏi một chút bọn hắn, về phần bọn hắn cáo không nói cho ngươi ta cũng không biết. Hắc Ổ Kỳ nọ ngồi xổm người xuống, sờ lên Hải Bạ Dạ tóc, một mặt nghiêm túc dặn dò. Tiểu hài tử phải có tiểu hài tử giác ngộ, vụ án cái gì ngươi cũng không cần biết tương đối tốt, đây đối với thể xác và tinh thần của ngươi phát triển đều có chỗ tốt. Thôi đi, lừa gạt tiểu hài tử lời nói. Hải Bạ Dạ bày ra một bộ mắt cá chết bộ dáng, hai đầu lông mày tràn đầy đối với Ổ Kỳ nọ loại hành vi này khinh thường. Nghe nói lời này, Ổ Kỳ nọ không những không giận ngược lại cười ha ha một tiếng. Vậy thì đúng rồi, ta đúng là đang lừa gạt tiểu hài tử, ngươi bây giờ chẳng phải là tiểu hài tử à? Ha ha ha, Ổ Kỳ nọ tiếng cười to, toàn bộ đường đi đều tràn đầy tiếng cười sang sảng. Tiếng cười qua đi, Ổ Kỳ nọ hướng phía một cái hướng khác nhìn thoáng qua, thần sắc giống như do dự một chút. Nha, được rồi, nói thế nào người ta đều đã giúp ta, gặp một lần cũng tốt. Hở? Mặc dù chỉ có sơ lược một chữ, nhưng Ổ Kỳ nọ nhưng ở đối phương ánh mắt bên trong đọc lên con hàng này sợ không phải cái kẻ ngu mấy chữ này. Mmmmm. Ổ Kỳ nọ thể, bản thân không biết khiêu vũ cũng không phải là một đồ bị, tuyệt đối không phải sở ta lột cái kia hàng, bản thân so với hắn bình thường nhiều. Trở lại hiện thực, Ổ Kỳ nọ chào hỏi Hải Bạ Dạ một tiếng liền lần thứ hai bước ra bước chân, hướng về phía trước đi đến. Hải Bạ Dạ trong lòng mặc dù nghi vấn không ít, nhưng nàng vẫn là nhẫn mại tính tình đi theo Ổ Kỳ nọ bước chân, từng bước hướng về phía trước đi đến, đồng thời trong lòng cũng đang nhớ lại vài phút trước phát sinh một màn kia. Đi có thể có mấy phút, Ổ Kỳ nọ lần nữa dừng bước, Hải Bạ Dạ theo bản năng ngẩng đầu một cái, phát hiện phía trước đang có một vị phụ nhân đứng ở trước xe, xem ra tựa hồ là mới vừa xuống xe dáng vẻ. Mà phụ nhân kia tựa hồ đối với Ổ Kỳ nọ đột nhiên đến, cũng hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Thực sự là đã lâu không gặp, Ổ Kỳ nọ tiên sinh. Đúng vậy à, không sai biệt lắm hơn một tháng đi, lần trước sự kiện từ biệt bất chi bất giác vậy mà đi qua thời gian dài như vậy. Đúng, chuyện công tác vẫn phải nói tiếng cảm ơn. Không có việc gì, tiện tay mà thôi. Còn nữa, Ổ Kỳ nọ tiên sinh cũng giúp chúng ta không ít việc, không có sự giúp đỡ của ngài cháu gái ta cái cổ chỉ sợ hiện tại đã trải qua. Không nói, Ổ Kỳ nọ tiên sinh ngài có thời gian không, không ngại cùng đi uống ly cà phê. Không có vấn đề, bất quá ta hy vọng ta có thể mang ta lên biểu muội. Đương nhiên có thể, muội muội của ngươi thật đáng yêu. Ha ha, may mà. Cà phê là giả, nói chuyện là thật, sẽ ở đó bốn cỗ thi thể giờ sau đó không lâu, Ổ Kỳ nọ trong cảm giác liền xuất hiện Suzuki phu nhân thân ảnh. Cái này hơn nửa đêm, đối phương lại xuất hiện ở đây, mục tiêu đã trải qua hết sức rõ ràng. Lại thêm lần kia sự kiện về sau đối phương cũng giúp mình, bằng không lúc này Ổ Kỳ nọ vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tuần tra mà thôi. Sau mười mấy phút, một nhà vô danh quán cà phê, nói là vô danh cũng chỉ là Ổ Kỳ nọ không biết mấy cái kia từ đơn mà thôi. Vào chỗ, bên trên cà phê Suzuki phu nhân đơn độc một tòa, Ổ Kỳ nọ cùng Hải Bạ Dạ ngồi ở đối diện, tại cà phê không có trình lên trước đó song phương cũng đã nói vài câu hâm nóng trận đấu lời khách sáo, ấm áp một chút bầu không khí. Cà phê đến, nói chuyện bắt đầu Suzuki phu nhân vẫn là nói chính sự đi, có phải hay không là lại gặp được chuyện kỳ quái gì rồi? Ừm. Kỳ thật chuyện này ngươi cũng biết, chính là trước một hồi phát sinh người chết giết người sự kiện. Ừm. Ổ Kỳ nọ nhướng mày, không nghĩ tới đối phương nửa đêm tìm đến mục đích của mình lại là vì cái này, chẳng lẽ lại lần này người bị hại bên trong có. Cùng Ổ Kỳ nọ khác biệt, làm Hải Bạ Dạ nghe được người chết giết người bốn chữ này thời điểm, toàn bộ người đều không bình tĩnh, thậm chí có một cái chớp mắt như vậy nàng chợt nhớ tới chuyện xảy ra mới vừa rồi, chẳng lẽ bốn người kia đều là người chết? Điều đó không có khả năng. Loại này hoang đường ý nghĩ một khi dâng lên, lập tức bị Hải Bạ Dạ hủy bỏ. Nàng mặc dù là dược học tiến sĩ, nhưng cũng là sinh vật học tiến sĩ, đối với cấu tạo của thân thể con người hiểu rõ vô cùng, trên đời này căn bản lại không tồn tại người chết giết người loại khả năng này, người đã chết chính là chết rồi, làm sao có thể đi giết người đâu. Bên này, Ổ Kỳ nọ cũng rất muốn biết Suzuki phu nhân trên tay nắm giữ bao nhiêu manh mối, bất quá ở sâu trong nội tâm vẫn không có ý định tiếp tục lẫn vào chuyện này, nhưng ngoài miệng vẫn là nói một câu xin lắng tai nghe. Suzuki phu nhân gật gật đầu, đem mình biết sự tình đều đâu vào đấy nói ra. Đại khái chính là trước một hồi cảnh sát cao cấp đột nhiên có động tác, trắng trợn tìm kiếm âm dương sư, vu sư hoặc là vu nữ loại này kỳ nhân dị sĩ, mặc dù làm rất bí mật nhưng không giấu giếm được những cái này đại tập đoàn hai mắt. Nếu như là bình thường sự tình Suzuki tập đoàn cũng sẽ không đem việc này để ở trong lòng, bất quá khi biết chuyện này rất có thể cùng vu sư một loại người liên hệ, Suzuki phu nhân liền để ý, hơi chú ý một chút, kết quả là thì có lần này gặp mặt. Thì ra là thế, Bất quá hiện nay loại nhân vật này đại đa số đều là hư giả đi lừa gạt loại hình, trong 100 người có một cái là thực sự liền Tiêu Cao Hương. Suzuki phu nhân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đúng vậy à, nếu như không phải Okino tiên sinh hỗ trợ, ta cái kia chất nữ là thật giữ nhiều lành ý ta. Okino không nói, đối với Suzuki cái cổ hắn là một chút hứng thú đều không có, mà lại nói nhiều như vậy hắn còn không rõ ràng lắm mục đích của đối phương rốt cuộc là cái gì. Kỳ thật, cảnh sát bên kia cũng không đều là làm bổng công, theo ta được biết bọn hắn giống như tìm được một vị vũ nữ, theo vị này vũ nữ nói chuyện này chủ sử sau màn là vì bất tường. Nghe vậy, Okino cười nhạo một tiếng, ha ha, lời này giống như chưa nói vậy, ta cũng biết đối phương có chút thủ đoạn, mà ngay mới vừa rồi đối phương còn dùng chút ít thủ đoạn thăm dò cùng ta, bất quá đều bị ta đánh chạy. A, vậy mà có chuyện này. Suzuki phu nhân hơi có chút kinh ngạc. Okino gật gật đầu, đúng vậy à, theo ta được biết đối phương đích xác có thúc đẩy thi thể hành động năng lực, nhìn qua có chút âm dương sư hương vị. Âm dương, đối với cao thâm âm dương sư mà nói thúc đẩy người chết thân thể cũng không tính rất khó khăn. Bất quá một chút tà ác hắc ma pháp sư cũng có thể làm được điểm này, về phần vũ sư, ta liền không là rất biết. Ngôn ngữ mặc dù đơn giản, nhưng có ổ ký nọ vị này nhân sĩ chuyên nghiệp khẳng định về sau, có độ tin cậy là soạt 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 đi lên trên. Nếu như thế, ổ ký nọ tiên sinh sẽ không dự định xuất thủ sao? Không được, ta còn muốn thanh tĩnh đâu, đối với tiềm ẩn tại trong ống cống con chuột, ta có thể không có hứng thú. Nếu như Suzuki phu nhân lần này tới vẹn vẹn vì khuyên ta xuất thủ, vậy thì không cần. Ổ ký nọ lắc đầu, trong giọng nói đã có rời đi chi ý. Suzuki phu nhân thấy ổ ký nọ không có hứng thú gì, đành phải nói ra ý kỳ thật. Là vị tiên nữ vu tiểu thư liên lạc ta, nàng nói nàng rất muốn gặp ngươi. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 179, hại bạ già nghi hoặc nàng muốn gặp ta. Ô ký nọ không hiểu, ta và nàng muốn không che mặt, nàng là làm sao biết ta sao? Ta đây không rõ lắm, bất quá ta nghĩ phải cùng sự kiện lần này có liên quan đi. Suzuki phu nhân lắc đầu. Ừm, không gặp. Ô ký nọ giả bộ suy tư mấy giây, sau đó quyết đoán cự tuyệt. Suzuki phu nhân ảnh tại chỗ liền ốc. Cái này cự tuyệt tới cũng không tránh khỏi quá nhanh đi, không có như thế tán gẫu à, nói chuyện trực tiếp bị ổ kỳ nọ cho trò chuyện chết rồi. Mà xem như kẻ khởi xướng, ổ kỳ nọ sắc mặt bình tĩnh một nhóm, nếu không có ý định lẫn vào chuyện này, quan tâm nàng cái gì vu nữ dơ nữ, hết thảy không gặp. Lúc này, Suzuki phu nhân cũng lấy lại tinh thần, theo bản năng chỉnh sửa một chút tóc, nhấp một chút bờ môi. Ổ kỳ nọ tiên sinh, chuyện này liền không có chỗ thương lượng à? Ổ kỳ nọ nhíu mày, nghiêm túc nhìn thoáng qua Suzuki phu nhân, ngựa khí có chút kỳ quái hỏi, Suzuki phu nhân, nói cho cùng chuyện này giống như cùng Suzuki ra không có quan hệ gì đi, coi như cái kia vu nữ thật có chút bản sự giống như cũng đó không quan trọng, dù sao nhức đầu đều là phía trên những người kia. Suzuki phu nhân che miệng khẽ cười một tiếng, ổ kỳ nọ tiên sinh lời này thì không đúng, ngươi không cũng là cảnh sát à, nói như vậy thực sự được không? Có cái gì không tốt, ta vẹn vẹn một cái bình thường pháp y mà thôi. Ổ kỳ nọ cường điệu tại pháp y hai chữ nhấn mạnh, Suzuki phu nhân hẳn là nghe hiểu. Nói trắng ra là, ta chính là cái nho nhỏ pháp y đi, chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta cũng không còn được. Ô ký nọ xịt trong lòng cũng rất kỳ quái, hôm nay cái này Suzuki phu nhân thái độ không khỏi quá kỳ quái đi, nhìn qua giống như muốn cầu cạnh bản thân, bất quá nghĩ sâu vào nhưng lại có rất nhiều điểm đáng ngờ, để ô ký nọ trăm mối vẫn không có cách giải. Suzuki phu nhân trong mắt giống như thoáng qua một tia bất đắc dĩ, sau một hồi nhẹ nhàng thở dài. Nguyên bản ta coi là ngươi biết đáp ứng, ai biết? Ai, kỳ thật. Chúng ta Suzuki ra đối với Vu Dương Sư hoặc là Vu Sư loại này nhân vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như ổ ký nọ tiên sinh có thể trợ giúp chúng ta Suzuki ra vậy thì thật là quá rất qua. Đúng rồi, ngài đối với ta nhị nữ nhi sợ nổ cổ thấy thế nào đâu, đừng nhìn nàng bình thường tùy tiện, nhưng nói thế nào đều là ta Suzuki ra nữ nhi. Nói đến phần sau, ánh mắt của Suzuki phu nhân trở nên càng ngày càng kỳ quái, đó là một bộ. Nói như thế nào đây, phản phất là đang nhìn tương lai mình con rể. Loại ánh mắt này, nhìn ổ ký nọ toàn thân khó chịu, bất quá đồng thời hắn cũng coi là hiểu đối phương lần này qua tìm đến mục đích của mình. Sách, xem ra những cái này cái gọi là đại gia tộc đại tập đoàn. Đối với loại lực lượng này khó tránh khỏi biết lên một chút không nên có tâm tư, nhất là lần trước gặp qua từ cùng ạ cả cỏ về sau. Ô ký nọ mặc dù không có đi qua xã hội mặt tối tẩy lễ, nhưng cơ bản trực giác cùng đạo lý vẫn hiểu. Cái này Suzuki phu nhân ý tứ đã trải qua rất rõ ràng, cái này rõ ràng là muốn tác hợp bản thân cùng sợ nổ cổ A, cứ như vậy một phương diện không đến mức các bản thân đồng thời cũng đã nhận được một vị cường lực ma thuật sư trợ giúp, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Có thể nói, đạt được ổ kỳ nọ xịt trợ giúp, Suzuki tập đoàn trở thành Nhật Bản đệ nhất tập đoàn là chuyện ván đã đóng thuyền. Coi như ổ kỳ nọ không muốn quản nhưng thân là Suzuki già con rể một ít chuyện cũng không phải do hắn. Đương nhiên, ổ kỳ nọ cũng đọc lên đối phương trong lời nói ẩn nút hàng nghĩa, câu nói này xem như đối với mình thăm dò, e là cho dù không đáp ứng cũng không có việc gì, dù sao quan hệ của song phương bày ở chỗ này, chỉ cần có sợ nổ cô ở hải này hệ liền đoạn không được. Mấy giây ngắn ngủi, ổ kỳ nọ trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ, kết quả là vẫn là cự tuyệt Suzuki phu nhân có hảo ý ha ha, Suzuki phu nhân nói bừa, ta chỉ là một cái nho nhỏ pháp ý, căn bản không xứng với lệnh điện kim. Tốt, không nói trước chuyện này. Còn là nói tên kia vu nữa đi, nếu như ta không có đoán sai Suzuki phu nhân là muốn cho ta giám định một chút đối phương thật giả, không sai đi. Suzuki phu nhân cười không nói, mà bộ biểu tình này đã ở ổ kỳ nọ trong dự liệu, bất quá nội tâm nhưng cũng sinh ra một tia kiểu khác ý nghĩ. Không khó đoán ra, Suzuki phu nhân. Không, là Suzuki gia tộc đây là muốn dò xét tính đối với thần bí chắc người xuất thủ, không ngoài chính là lôi kéo về phần lôi kéo không được vấn đề. Đây là đám người này thường xài thủ đoạn, nó mục đích không cần nói cũng biết. Đây là một cái hố, cường đại vô cùng hố. Nếu như đáp ứng rồi, ổ kỳ nọ có thể nói cùng đứng ở tất cả mọi người mặt đối lập, cho nên. Thật có lỗi, chuyện này chỉ sợ ta vô năng bất lực, một cái chân chính người có năng lực muốn ẩn tàng, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể phát hiện. Có đúng không? Vậy thật đúng là đáng tiếc. Suzuki phu nhân ngữ khí không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhìn như thất vọng nhưng trên mặt nhưng thủy chung tràn đầy tiêu dung. Về sau, Oki nó lại cùng Suzuki phu nhân hàn huyên vài câu không có dinh dưỡng chủ đề, liền đưa ra cáo tử. Lúc này, đã trải qua tiếp cận nửa đêm rạng sáng, hai người một lớn một nhỏ, an tính đi trên đường. Ổ kỳ nọ một mặt bình tĩnh không biết suy nghĩ cái gì, ngược lại là hải bạ dạ tiểu nha đầu này biểu lộ cũng ngoài ý muốn bình tĩnh, bất quá từ đối phương thỉnh thoảng nết lên bờ môi đến xem, nội tâm cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy đạm nhiên. Trong đêm, chỉ có nhàn nhạt tiếng bước chân tiếng vọng ở nơi này đầu đèn nhánh trong đường phố cũng không biết trải qua bao lâu, hải bạ dạ rốt cục há miệng ra, đem nội tâm nghi hoặc đều nói ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vừa mới cái kia nữ nhân nói người chết giết người là cái gì, vẫn còn cái kia vu nữ lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại ngươi là thần côn, còn có một chút đó chính là ngươi. Hải bạ dạ tiếp tục cất bước, trong giọng nói tràn ngập vô tận nghi hoặc cũng không hiểu. Chỉ sợ giờ này khắc này, nội tâm của nàng chính phản hai phe đang ở va chạm. Một phe là tín ngưỡng 18 năm khoa học, một phương khác là từ chưa tiếp xúc qua lực lượng thần bí, song phương chính đang không ngừng giao chiến va chạm, tung ra hỏa hoa để cho nàng khá khó xử chịu. Người rốt cuộc là ai, tuyệt đối không phải thông thường pháp ý đơn giản như vậy. Vấn đề này hắn hỏi rất nhiều lần, trước đó đều bị đối phương xảo diệu ập đến, lần này nàng thế tất yếu đạt được đáp án. Nàng có dự cảm, đáp án này sợ rằng sẽ đánh vỡ nàng dĩ vãng 18 năm tới nay tín ngưỡng cùng kiên trì. Đồng thời, sợ hãi ở sâu trong nội tâm cũng sinh ra từng tia thăm dò cùng hiếu kỳ, nàng là một nhà khoa học, đối với không biết tràn đầy nồng nặc hiếu kỳ, nhất là loại này đánh vỡ thường quy lực lượng càng làm cho nàng vì thế mê muội. Mê muội đem ổ kỳ nọ giải phẫu. Hai loại hoàn toàn khác biệt ý nghĩ cùng tồn tại một lòng, lúc này Hải Bạ Dạ khẩn cấp hy vọng ổ kỳ nọ có thể đưa ra một cái làm nàng tin phục đáp án. Đối với này, ổ kỳ nọ trong lòng sớm đã có tính toán, vừa vận nhân cơ hội này đem có thể nói mới nói, cũng coi là để nha đầu này đem lòng hiếu kỳ buông xuống. Ta là ai? Ta gọi ổ kỳ nọ Sits, đã là cảnh thị sảnh điều tra khóa một pháp y bộ một vị tiểu pháp y liệt, đồng thời cũng là ma thuật sư gia tộc còn sót lại một chi dòng độc đinh, Uzidoda. Uzidoda. Hải bạ dạ lông mày nhíu lại, cẩn thận tỉ mỉ cái tên này liền phát hiện trong đó huyền ảo. Đây không phải. Không sai, rất buồn cười đúng không, chỉ là đơn giản đem một cái chữ hán tháo gỡ ra mà thôi. Nhắc lên cái này, ổ kỳ nọ cũng không thể nói gì hơn, người lao tổ kia cũng thực sự là kỳ hoa. Hải bạ dạ không nói, nàng vẫn là không quá lý giải ổ kỳ nọ lời nói, bất quá. Ta bất kể ngươi là ổ kỳ nọ Sits vẫn là Uzidoda, ta tò mò là nghề nghiệp của ngươi, ma thuật sư. Hẳn không phải là loại kia chơi bài buồn cười ma thuật sư đi. À đương nhiên, loại kia lừa gạt tiểu hải tử đồ vật làm sao có thể cùng ta đánh đồng với nhau, ta nắm giữ nhưng là chân chính ma thuật. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 180, thần bí học công việc nghiên cứu người hải bạ dạ ai chân chính ma thuật. Cái kia không phải là ma thuật. Tại hải bạ dạ lý giải bên trong, ma thuật chính là ma thuật, cái kia còn khác nhau ở chỗ nào, chẳng lẽ còn có thể chơi ra hoa đến không thành. Ô ký nọ lắc đầu, là ma thuật không giả, nhưng này ma thuật không kia ma thuật, ta ma thuật chuẩn xác mà nói càng gần gũi ma pháp, đương nhiên cũng vẹn vẹn tiếp cận mà thôi, lấy ta thực lực bây giờ cách ma pháp vẫn có chút khoảng cách. Ma pháp? Tại sao lại cùng ma pháp liên hệ quan hệ, còn có người vậy mà tin tưởng loại này lừa gạt tiểu hài từ đồ vật, trên cái thế giới này căn bản lại không tồn tại ma pháp. Nói đến phần sau, hải bạ dạ không chút nào keo kiệt bản thân bệnh nhãn, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn xuất ra hai cái chữ hán phù hiện ở trong mắt, tên là khinh bỉ. Đối với này, ô kỳ nọ không cảm thấy kinh ngạc, một bộ bình chân như vại bộ dáng, không buồn giận cũng không cao hứng, chỉ là bình thản kể ra một loại nào đó sự thật. Ngươi không biết không có nghĩa là ma pháp không tồn tại, ngươi nói trên cái thế giới này căn bản lại không tồn tại ma pháp, cái kia sự tình vừa rồi nói thế nào, những người kia đều không phải người sống. Cái này, trải qua ô kỳ nọ một nhắc nhở như vậy, hải bạ giả nhíu mày lại, đại não theo bản năng bắt đầu hồi ức, tự lẩm bẩm. No. Mấy người kia mặc dù có chút kỳ quái, nhưng làm sao có thể không phải người sống, bọn hắn có thể di động tự nhiên là người sống. Hải bạ dạ đánh đáy lòng vẫn còn có chút không tin, ổ kỳ nọ cũng chỉ là bất đắc dĩ lung lay đầu, rất có kiên nhẫn. Người nhà đầu này, xem ra căn bản cũng không có đạt được ta nói trong điểm, nếu như bọn họ là người bình thường là làm sao làm được tại chỗ biến mất, điểm này ngươi cuối cùng không có cách nào giải thích đi. Vẫn còn, ngươi liền không có chú ý bọn hắn tư thế đi cũng có chút kỳ quái ạ. Ánh mắt của hải bạ dạ thời gian dần qua xảy ra cải biến, trước đó nàng theo bản năng không để ý đến điểm này. Hoặc có lẽ là nội tâm của nàng không muốn đi tin tưởng cho nên tự động che giấu cái này một chi tiết. Bây giờ chuyện này lần thứ hai bị ổ kỳ nọ đề cập, hải bạ dạ cũng không thể không đi cân nhắc vấn đề trong đó. Thi thể biến mất. Tư thế quái gì? Chẳng lẽ ổ kỳ nọ nói đều là thật? Hải bạ dạ nhịn không được suy nghĩ. Đây đương nhiên là thực sự, Bất quá đáng tiếc là Okinawa cũng không có tìm hiểu được đối phương rốt cuộc là làm sao biến mất, chỉ là phát hiện trên đất lưu hình cùng hắc sắc vật chất. Dùng cái này phỏng đoán, đối phương khả năng thông qua hai loại vật chất làm môi giới thi triển một loại nào đó triệu hoán loại thuật pháp. Đúng vậy, trước đó Okinawa suy đoán đối phương nắm giữ không gian chi thuật, nhưng chết đi muốn đi lại cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nếu như đối phương thực sự nắm giữ cái này một bộ năng lực, chỉ sợ lần này tới cũng không phải là mấy cố con tôm thi thể. Mà đối với triệu hoán loại thuật pháp Okinawa cũng cẩn thận tại hắn kế thừa trên quyển sách kia tìm tòi một lần, kết quả cũng không khỏi nhân ý, phía trên căn bản không có bất luận cái gì tương quan ghi chép. Mà loại này triệu hoán loại thuật pháp bất kể là âm dương sư, vu sư hoặc là hắc ma pháp sư đều có liên quan đến, như thế càng là không thể nào tra được, để Okinawa xịt đau đầu không thôi. Nói thế nào đều là mấy trăm năm trước thậm chí sớm hơn đồ vật, làm sao tra à? Hơn nữa đầu năm nay máy tính cùng smartphone còn không có hứng khởi, tra tìm bắt đầu càng là khó càng thêm khó. Hải bạ dạ nha đầu này tâm bắt đầu từ từ dao động, nhưng nàng vẫn tin tưởng vững chắc, trên cái thế giới này không hề tồn tại quỷ quái mà nói. Không có khả năng, mặc dù không biết đối phương là thế nào biến mất, nhưng nhất định có thể dùng phương pháp khoa học giải thích, nói không chừng là một loại siêu việt đương đại kỹ thuật ẩn thân phương pháp, thông qua quang phản xạ lấy ảnh hưởng nhân loại thị giác, loại kỹ thuật này hiện giai đoạn mặc dù bất thành quen, nhưng không thể phủ nhận loại kỹ thuật này khả thi, nói không chừng hiện tại đã có người nghiên cứu phát ra ngoài. Nghe xong Hải Bạ ra đại đạo lý, Okinawa khoe miệng ẩn ẩn co lại, cái này nói, giống như thật có đạo lý dáng vẻ. Mà bộ dáng này ở trong mắt của Hải Bạ ra, chính là bị chính mình nói bên trong biểu lộ, khoe miệng không khỏi bật lên. Ừ, bị ta nói chúng đi. Okinawa. Thật lâu, Okinawa ngửa đầu thở dài, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Quả nhiên, nữ học bá chính là nữ học bá, quả thật lợi hại. Nhìn như khen ngợi lời nói, nhưng ở tiến vào Hải Bạ Dạ trong thai lại có chút kỳ quái. Này, ta cuối cùng cảm giác lời này của ngươi, giống như là tại tổn hại ta đây. Okinawa vô tội giang tay, biểu tình trên mặt muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội, đối với này Hải Bạ Dạ trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, kẻ trước mắt này nhất định là có chuyện gì đang gạt bản thân. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao, mặc dù loại kỹ thuật này tương đối khó thực hiện mà thôi. Hải Bạ Dạ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng ý thức được bản thân mới vừa lý do thoái thác có chút không ổn, ánh mắt nhất chuyển vội vàng nói sang chuyện khác. Ừ, hơn nữa ngươi sẽ không dự định thật tốt giải thích một chút à, liên quan tới cái kia người chết chuyện giết người, nhìn ngươi dáng vẻ mới vừa rồi cái này lên vụ án giống như thật khó khăn xử lý. Ô Ký Nọ giả bộ kinh ngạc nhìn Hải Bạ Dạ một chút, nếu mày, thế nào, ngươi không phải là không tin tưởng cái này à, làm sao còn hỏi ta? Thôi đi, chỉ là có chút để ý mà thôi. Hải Bạ Dạ biểu lộ có chút nhỏ nhẹ mất tự nhiên, Ô Ký Nọ tự nhiên chú ý tới điểm ấy. Lấy Hải Bạ Dạ thông minh, mặc dù đánh đáy lòng không tin những cái này ly kỳ sự tình, nhưng ổn định lại tâm thần tinh tế suy nghĩ sau không khó phát hiện vấn đề trong đó. Liên Ô Ký Nọ mà nói, nét mặt của hắn từ đầu đến cuối đều quá bình tĩnh, phản phất thực sự như nói một loại nào đó cố định sự thật, cái này khiến Hải Bạ Dạ khó mà tiếp nhận. Ô Ký Nọ cũng không để ý, khó được nhìn thấy nha đầu này ngạo kiểu dáng vẻ, trong lòng vẫn là có chút ngạc nhiên. Ngươi nếu là muốn nghe ta liền cho ngươi nói một chút, đại khái chính là chết đi từ lâu nhiều năm người vậy mà sát hại một vị nữ tính, đương nhiên cảnh sát cũng không phải là đồ ngốc, mới đầu cũng là không tin. Nói không chừng người này hung thủ dùng dịch dung thuật ngụy trang diện mạo của mình, bất quá. Ô Ký Nọ ánh mắt ngưng tụ, trong đầu lại không khỏi hiện lên trước đây không lâu cái kia bốn vị thi thể biến mất tình cảnh, nội tâm cũng không nhịn được nổi lên một tia gợn sóng. Tuy nhiên làm sao? Không có gì, chính là mặc kệ cảnh sát làm sao tra, phạm nhân đều là một vị gọi là Niệm Cù Hạt nam tử, mà tên nam tử này sớm tại 5 năm trước liền đã chết. 5 năm trước liền đã chết, cái này sao có thể? Hải Bạ Dạ giật nảy cả mình, nghẹn ngào hỏi. Đúng vậy a, cái này sao có thể, nhưng đây chính là sự thật. Tốt, tiến sĩ ra đến rồi, ngươi chính là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, chuyện của ngươi tốt nhất sớm một chút nói cho cựu đỏ. Hiện tại các ngươi hai cái cũng coi là trên một sợi thừng châu chấu, muốn để ngươi thân thể khôi phục nguyên dạng, không thể thiếu cái kia chuột bạch hỗ trợ. A, như thế. Vừa nhắc tới cô nạn, Hải Bạ Dạ biểu lộ liền trở nên có chút dị dạng. Về sau hai người liền tách ra ai về nhà nấy tìm mẹ của mình, mà lần này sự kiện đã ở đáy lòng của Hải Bạ Dạ lưu lại một khoảng mầm móng. Tin tưởng chứ nghiên cứu dược vật Hải Bạ Dạ lại nhiều tầng một thân phận, thần bí học công việc nghiên cứu người. Hai đóa hoa nở. Tất cả biểu một nhánh trên đường trở về, Okinawa thủy chung đang tự hỏi, đem chuyện này nói cho Hải Bạ Dạ đến cùng là đúng hay sai. Một phương diện, đối phương đã thấy một bộ phận sự thật, mặc dù nha đầu kia cũng không hiểu biết trong đó ẩn tình, một phương diện khác Okinawa cũng là mềm lòng, vì để cho nha đầu này đi ra tổ chức bóng tối, không tiếp tự bạo thân phận. Ấy, ta còn thực sự là đại công vô tư đại ái vô cương, đầu năm nay ta tốt như vậy người cũng không thấy nhiều rồi, vì sao liền không có nữ hài tử thích ta đâu, thật là kỳ quái. Okinawa tự luyến thầm nghĩ, bất quá rất nhanh nụ cười trên mặt liền biến mất. Vũ nữ, xem ra trở về muốn tra một chút có liên quan vu nữ sự tình, vậy mà chỉ mặt gọi tên muốn tìm ta, xem ra cái này người cũng không phải hời hợt hạng người. Mặc dù không có ý định trực tiếp tham dự chuyện này, nhưng không trở ngại ổ kỳ nọ đối với Suzuki phu nhân trong miệng vu nữ cảm thấy hứng thú, huống hồ tại trong ấn tượng của hắn Nhật Bản vu nữ đại khái là loại kia. Người mặc màu trắng áo cùng hồng sắc phi khố, tự xưng là sứ giả của thần phụ trợ thần minh xử lý chuyện nhân gian vật thần nữ. Ngược lại là cùng Tây phương bên kia giáo đường có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Về phần những cái được gọi là thiên sứ cùng ác ma đến cùng có tồn tại hay không, Okinawa cũng không rõ ràng, trong sổ cũng không có ghi chép những nội dung này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ba ngày sau, đáp ứng lời mời mọ dị gian mời, tại thứ bảy này tham gia một cái ma thuật kẻ yêu thích liên minh tụ hội, truy cứu căn nguyên bởi vì ổ kỳ nọ cũng coi là ma thuật sư quan hệ, cho nên tiểu gian mới muốn lấy kéo ổ kỳ nọ nhập bọn. Khu khu, đương nhiên cái này lên tụ hội người đề xuất là Suzuki Sanoko, mà Sanoko đầu tiên nghĩ tới chính là tiểu gian, mà tiểu gian đầu tiên nghĩ tới là ổ kỳ nọ. MMM. Luôn cảm giác có chút vi diệu, nghe nói ngay lúc đó cổ nạn giống như tức giận phi thường, la hét cái gì ổ kỳ nọ ca ca công vụ bề bộn căn bản là không có thời gian tham gia tụ hội thần mã vân vân. Đáng tiếc đến cuối cùng, ổ kỳ nọ vẫn đáp ứng tiểu gian mời, mặc dù hắn thấy ngoại trừ chính hắn bên ngoài, ma thuật sư đều là rất rưỡi, bất quá vì hải bạ dạ nha đầu này thể xác tinh thần khỏe mạnh, đồng thời cũng vì để cổ nạn đỉnh đầu mọc ra một mảnh xanh biết thảo nguyên, ổ kỳ nọ khẽ cắn môi vẫn đồng ý, đây coi như là đem nhà mình khuê nữ ra bên ngoài ném à. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 181, dầu mỡ cầu treo thứ 7, trên xe một nhóm 6 người đang ngồi ở trên xe vừa nói vừa cười trò chuyện, mà Đại Thúc là yên lặng lái xe, lộ ra có chút không hợp nhau, kỳ thật Đại Thúc thật sự là không yên lòng nhà mình nữ nhi dê vào miệng bọn, ai biết đám người kia là cái gì cá tính thân phận gì, vạn nhất chiếm nữ nhi của mình tiện nghi làm sao bây giờ, xem như nữ nhi không loại sự tình này là tuyệt đối không cho phép. Thật tình cũng biết, tiểu gian bản thân vũ lực giá trị giống như không thể so với hắn cái này làm cha thấp hơn đi. Lúc này, chỗ ngồi là phân phối như vậy. Mọi gì Đại Thúc là chủ vị trí lái xếp trước mới, ổ kỳ nọ ôm hải bạ dạ ở vào tay lái phụ, mà tiểu gian, sờ nổ cổ cùng một mặt sinh không thể luyến cổ nạn là ngồi ở phía sau. Vì cái gì sinh không thể luyến đâu, bởi vì tiểu tử này đột nhiên bị cảm, cái này một cảm bạo liền không thể tham gia cái này mà thuật kẻ yêu thích liên minh cái này tụ hội, không thăng ngộ thêm liền mang ý nghĩa không thể cùng tiểu gian cùng một chỗ, tự nhiên là rất thương tâm. Đây chính là tiểu tử này vì cái gì từ vừa mới bắt đầu liền thối lấy khuôn mặt nguyên nhân căn bản. Trên đường đi mọi người cười cười nói nói, bầu không khí cũng là tính vui sướng, chính là hải bạ dạ cô nàng này từ đầu tới đuôi cũng không làm sao nói, ổ kỳ nọ cũng không bắt buộc, dù sao nàng cùng tiểu gian soạn nổ cổ là lần đầu tiên gặp mặt, khó tránh khỏi có chút không thạo, ổ kỳ nọ cũng không bắt buộc, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Về phần cái này ma thuật kẻ yêu thích liên minh là cái tình huống như thế nào, dọc theo con đường này ổ kỳ nọ cũng đại khái rõ ràng. Đơn giản mà nói chính là một đám chơi ma thuật nhân chi trước một mực tại trên internet giao lưu, gần nhất cũng không biết là thằng ngốc kia chứng đưa ra muốn họ phờ lỉn tụ họp một chút, liên lạc một chút tình cảm, đây không phải trong hầm cầu đốt đèn, tìm cất sao. Không nhìn thấy cô nạn tiểu tử này ở chỗ này hả, còn dám họ phờ lỉn tụ hội, mặc dù tiểu tử này hôm nay bị cảm không thể đến trận, nhưng dân gian vẫn lưu truyền cô nạn truyền thuyết. Ta, cô nạn, tử thần. Vì lần tụ hội này, ổ kỳ nọ liền duy nhất một lần bao tay trắng đều mang đến. Đến rồi địa điểm, đám người xuống xe, chân đạp tuyết động, cầu gỗ xuất hiện. Đúng vậy. Hai ngày trước ánh nắng tươi sáng hôm nay lại đột nhiên rơi ra tuyết, coi là thật cổ quái. Sanoko, làm như vậy thực sự được không? Chúng ta giống như không có được bởi sao? Sanoko cười lấy phất phất tay, một mặt thần bí cười lấy nói ra, ha ha, điểm này tiểu gian ngươi cứ yên tâm đi, lần này ta là mang theo bạn gái cùng đi. Nữ, bạn gái. Tiểu gian giật nảy mình. An tâm tiểu gian, ta tại cái kia phòng trò chuyện bên trong vai trò nhưng là một cái nam sinh, đương nhiên phải dẫn bạn gái của mình cùng đi, ha ha ha. Nghe vậy, đi ở phía trước ổ kỳ nọ cũng không nhịn được quay đầu nhìn Sanoko một chút, nghi thầm. Cũng liền sợ nổ cổ cái này tùy tiện ra hỏa sẽ làm ra loại sự tình này đi, không hề giống Suzuki gia nhị tiểu thư. Nghĩ được như vậy, ổ kỳ nọ vừa nhìn về phía bị bản thân lôi kéo nha đầu, trong lòng âm thầm gật đầu. Ân, ta quả nhiên vẫn là ưa thích điểm đạm nho nhã một điểm nữ hài tử à, đáng tiếc là cái la lị. Cầu treo mới vừa đi tới một nửa, Đại Thúc lại đột nhiên hát hơi một cái. A thu cái gì đó, làm sao cảm giác có cỗ tử mùi lạ. Mùi lạ. Tiểu gian giật giật cái mũi, lại không hương vị cái gì mùi lạ, sợ nổ cổ cũng giống như vậy, về phần cổ nạn. Ha ha, mũi chó tại cảm bạo thời điểm coi như đã mất đi tác dụng. Ngược lại là ổ ký nó nghe nói Đại Thúc nhắc nhở sau, âm thầm nhíu mày, dùng cái mũi ngửi ngửi quả nhiên ngửi thấy một cỗ mùi kỳ quái. Bất quá, có lẽ bởi vì thời tiết nguyên nhân nơi này gió vẫn là rất lạnh rất lớn, vì vậy hương vị không phải rất nặng. Đại Thúc đến không sao cả để ở trong lòng, phàn nàn hai câu liền tiếp tục hướng phía trước đi, những người còn lại đồng dạng không có để ở trong lòng, duy chỉ có ổ ký nó âm thầm lưu tâm. Cẩn thận cũng không sai lầm lớn, hai cái tử thần ở chỗ này hôm nay bảo đảm xảy ra chuyện. Hỏa thiêu cầu treo loại sự tình này có thể một chút cũng không mới mẻ, nhìn mấy trăm tập ổ kỳ nọ, đối với một chút thủ pháp hắn sớm đã thuộc nằm lòng, chỉ là chức trách của hắn là pháp y đối với phá án hứng thú cũng không lớn, cho nên từ đầu đến cuối tồn tại cảm giác đều không cao lắm. Càng nghĩ, ổ kỳ nọ âm thầm khởi động ma thuật mạch kín, tăng cường giác quan của mình. Đây là sang hương vị. Quả nhiên, cùng cái này hai tử thần đi ra tuyệt bích không có chuyện tốt lúc này, ổ kỳ nọ đã trải qua đi qua cầu treo, nhưng không có tiếp tục đi lên phía trước ngược lại xoay người ngừng lại. Ổ kỳ nọ, sao rồi? Không có gì tiểu gian, ta có chuyện muốn cùng Đại Thúc thương lượng một chút. Tiểu gian nháy mắt mấy cái, mới vừa muốn nói gì đúng lúc Đại Thúc đi tới, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn ổ kỳ nọ một chút, lười biếng hỏi. Ta nói tiểu tử ngươi, có tìm ta có chuyện gì? Ổ kỳ nọ biểu lộ không còn vừa rồi cười đùa bộ dáng, ngược lại một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Đại Thúc. Đại Thúc, lần này tụ hội chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Đại Thúc cùng cổ nạn vẫn là lưu tại nơi này tương đối tốt, nhiều cái người cũng nhiều phần chiều ứng. Cái gì a, tiểu tử ngươi đang nói cái gì đâu? Đại Thúc hú lên quái dị, không chút nào đem ổ kỳ nọ lời mới vừa nói để ở trong lòng. Ngược lại là cổ nạn giống như phát hiện cái gì, nhìn một chút cầu treo lại nhìn mắt một mặt nghiêm túc ổ kỳ nọ, trong lòng âm thầm cân nhắc Ổ Kỳ Nọ dụng ý. Ổ Kỳ Nọ cũng không tức giận, kiên nhận đem phát hiện của mình nói ra. Đại thúc, ngươi nhìn kỹ một chút tòa này cầu treo, phía trên này hẳn là bị thoa khắp xăng, hậu quả này tin tưởng ngươi cũng biết.
Cái gì? Xăng?
Đại thúc sắc mặt đột biến, trên người khí chất đột nhiên chuyển biến, đi đến cầu treo bên cạnh ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra. Quả nhiên, tại cầu treo mặt sau đại thúc phát hiện bị xăng sức dấu vết.
Cái này,
đại thúc trong lòng hoảng sợ, lập tức ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng, tòa này cầu treo nếu là bốc cháy có thể nói hoàn toàn gãy mất trên núi chi nhân xuống núi khả năng. Sắc mặt của cô nạn cũng thay đổi liên tục, thừa dịp đại thúc tức giận chụp bánh xe biến tốc, đi lặng lẽ đến cô nạn bên người thấp giọng nói:
"Cái mũi của ngươi vẫn là như vậy linh mẫn, lớn như vậy gió đều có thể chú ý tới."
Ô Ký Nọ sao có thể không nghe ra cô nạn trong giọng nói trào phúng, cười cười cũng không để lại dấu vết hận hắn một câu.
"Ha ha, tiểu tử ngươi cũng thật lợi hại, không chỉ có được tử thần mệnh cách, đối với án mạng khắc sâu trong lòng trình độ cũng tương đối độ cao, ngươi có biết hay không, tại mở gủ cảnh quan trong mắt không muốn gặp nhất chính là ngươi cùng đại thúc."
"À, vẫn còn loại sự tình này."
Cô nạn mặt sầm lại.
"Ha ha, đây là đương nhiên rồi. Bất quá chuyện này ngươi cũng không thể chơi bên ngoài nói, nếu để cho mở gủ cảnh quan đã biết nhất định sẽ mang ta." Nhìn thấy Ổ Kỳ Nọ bộ kia cân nhắc cho mình biểu lộ, cô nạn trong lòng thầm mắng Ổ Kỳ Nọ không biết xấu hổ, nhưng không chịu nổi đại thúc cùng tiểu gian ngay tại bên cạnh mình, chỉ có thể cưỡng ép nuốt xuống phần này quá đắng.
Một bên khác, cầu treo bị người thoa lên xăng, chuyện này tính chất coi như thay đổi.
"Ừ, Ổ Kỳ Nọ tiểu tử nói không sai, xem ra lần này tụ hội quả thật có chút vấn đề." Nói chung, đại thúc quy bình thường không online, nhưng một dính đến nhà của mình người, đại thúc là thật mãnh liệt, năng lực trình thám trực tiếp mát.
"Ừ, mặc kệ mục đích của đối phương là cái gì, tóm lại lần tụ hội này khẳng định có người mưu đồ làm loạn, bất quá nhìn qua cái này người hẳn không phải là hướng về phía chúng ta tới, nói thế nào sợ nổ cổ cùng đám người này hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, giữa song phương cũng không cứu hận."
Đại thúc cũng tán thành Ổ Kỳ Nọ suy luận, quay đầu nhìn về phía nhà mình nữ nhi, "Tiểu Gian, theo ta thấy lần này tụ hội các ngươi cũng không cần tham gia, tình huống vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy."
"Cái này..."
Tiểu Gian do dự, ngược lại là sợ nổ cổ vẫn như cũ tùy tiện, không thế nào coi ra gì.
"Không sao đại thúc, coi như thực sự chuyện gì xảy ra không phải còn có các ngươi bảo hộ chúng ta à? Lại nói đại thúc thân là thám tử lừng danh, nếu có thể tại không phát sinh sự kiện trước đó đem hung thủ cầm ra đến, không phải càng có thể chứng minh đại thúc ngươi thám tử lừng danh thân phận à?"
Không thể không nói, Sanoko lời nói để đại thúc phi thường hưởng thụ.
"Ha ha ha, Sanoko nói không sai, ta thám tử lừng danh mỏ gì cổ gõ rổ thế tất yếu đem tên hung thủ này tìm ra, lấy dương ta thám tử lừng danh uy danh." "Ha ha ha," nói vừa nói, đại thúc vậy mà đắc ý cất tiếng cười to.
Thấy thế, Sanoko lập tức phát ra nữ vương tức tiếng cười. Mà đối với mình hảo khuê mật cách làm, tiểu gian cũng là không thể làm gì, bất quá nàng đồng dạng tán thành sơn nổ cổ đề nghị, không thể không nói tiểu gian vẫn là quá mức thiện lương.
Ô Ký Nọ cũng không sao, dù sao chuyến đi này lại không cần bản thân bỏ tiền, hết thảy phí tổn đều do sơn nổ cổ vị đại tiểu thư này cung cấp, bằng không Ô Ký Nọ cũng sẽ không như vậy sảng khoái đáp ứng.
Cùng lúc đó, mượn cơ hội lần này Ô Ký Nọ cũng có thể suy tính thật kỹ suy nghĩ liên quan tới tự thân một vài vấn đề. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé.
Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 182, kẻ tình nghi đã vào chỗ sờ nổ cổ tiến lên gõ cửa, chỉ chốc lát sau liền gõ ra một cái đại thúc.
Vừa nhìn thấy sờ nổ cổ, đại thúc lập tức đoán được thân phận của nàng.
"Ngươi tốt, ngươi chính là ma thuật sư đồ đệ đi, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi."
"A, ta là ma thuật sư đồ đệ, bất quá..."
Sờ nổ cổ kinh ngạc nhìn về phía nam tử trước mắt, "Ngươi là làm sao mà biết được đâu? Ta nhớ được rõ ràng."
Nghe nói Sơn Nổ Cổ lời nói, nam tử lộ ra một nụ cười, "Ha ha, mặc cho ai nhìn ngươi đối thoại đều có thể nhìn ra ngươi là nữ hài tử."
"A, là thế này phải không?"
Sơn Nổ Cổ lập tức liền thành quả cầu ra xì hơi, cả người nhất thời mặt ủ mày cho. Về sau lại nói mấy câu khách sáo, tên nam tử kia liền đem Ổ Kỳ Nọ một đoàn người đón vào. Nam tử tên là A Dạ Dỗ Xì Nọ Gì, về sau bên trong lại đi ra một nam hai nữ, kia gọi là Hà Mạn Ổ, nữ theo thứ tự là Cụ Dỗ Đạ tiểu thư cùng Tạ Nạ Cả tiểu thư, hai người mỹ nữ này đều là khêu gợi khinh tục nữ. Bất quá cho người cảm giác lại không giống nhau lắm. Cù Dồ Đạ tiểu thư là thanh thuần bên trong mang theo một tia gợi cảm, mà Tạ Nạ Cả tiểu thư thì là gợi cảm bên trong mang theo một tia vũ mị. Đối với hai vị này khinh tục nữ, Ô Ký Nọ ngược lại là chăm chú nhìn thêm, đáng tiếc đều không phải của hắn đồ ăn.
Ô Ký Nọ cùng đại thúc cũng làm tự giới thiệu, Ô Ký Nọ thân phận không có gì có thể nói, thanh niên ma thuật sư, ngược lại là đại thúc thám tử thân phận khiến cái này người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh mọ gì của gọ dồ vậy mà xuất hiện ở nơi này.
Ở nơi này về sau, nhà lầu 2 lại đi xuống hai người. Theo thứ tự là ma thuật sư tiểu mập mạp tổ cát sủ kỳ cùng quản gia tư mã mặt sủ ghệ ạ tiên sinh. Đến tận đây tất cả mọi người kẻ tình nghi đều đã vào vị trí, liền chờ một thương gia lệnh cái này thì chạy 100 mét liền có thể bắt đầu xuất phát chạy.
Tốt tốt, nếu tất cả mọi người đã đến đủ, mau vào đi.
Thứ không có ý tứ cho các ngươi thêm phiền toái, đến rồi nhiều người như vậy.
Lúc này đại thúc ra mặt dạy liền phát huy tác dụng, cuối cùng một đoàn người cũng coi là thành công vào ở biệt thự này.
Bây giờ cách cơm tối còn có chút thời gian, ạ dạ tiên sinh đề nghị thừa dịp trong khoảng thời gian này mọi người có thể tâm sự tăng tiến một chút tình cảm.
Đúng rồi, nếu tất cả mọi người là ma thuật sư, như vậy các ngươi đều thích vị nào nổi tiếng ma thuật sư đâu? Ta trước tiên nói a, ta thích cải tổ kín.
A dạ tiên sinh cười nói.
Tiểu mập mạp bật tổ cũng liền bận bịu phụ họa, biểu thị mình cũng ưa thích cải tổ kín, fan cuồng cái chủng loại kia.
Mà gợi cảm quyến rũ Tạ Nạ Cả tiểu thư ưa thích đã chết mỹ rổ xỉ kỳ nọ xỉ tạ,
tóm lại mọi người ưa thích giống như đều là chút qua đời người, cái này đến để Cụ Dỗ Đạ tiểu thư có chút ngượng ngùng, bởi vì hắn ưa thích đương nhiệm ma thuật sư Sạ Nạ Đạ Cạ Đủ Mì. Chính là vị kia tại Suzuki hảo tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên đóng vai cái tổ kịch cuối cùng bị Suzuki phu nhân một phát súng giết chết chính là cái kia thằng xui xẻo. Đúng rồi, ngươi ưa thích vị nào ma thuật sư đâu, tại chúng ta nơi này ngươi nên là trẻ tuổi nhất ma thuật sư đi. À dạ tiên sinh vô tình hay cố ý đem lời để tập trung đến ổ kỳ nọ trên người, dù sao tuổi trẻ ma thuật sư dù sao cũng là tràn đầy chủ đề tính. Đúng a, ngươi ưa thích vị kia ma thuật sư đâu?
Ta à, no.
Ổ kỳ nọ khoe mặt giật một cái, hắn rất muốn nói các ngươi ưa thích ma thuật sư đều là rất rưởi, bất quá vì mình mạng nhỏ quan trọng, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong ổ kỳ nọ động linh cơ một cái, thuận miệng nói một cái bọn hắn phi thường tên xa lạ. Tỏ xạ Cà Jin, cái này người, các ngươi nghe nói qua sao? Cù Dồ Đạ tiểu thư nghĩ, xác định bản thân chưa nghe nói qua cái tên này, không khỏi quay đầu nhìn về phía những người khác. Biểu tình của những người khác cũng đều không khác mấy, đều biểu thị bản thân cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Ổ kỳ nọ biểu thị các ngươi nếu là nghe qua, ta liền muốn hoài nghi ngươi cũng là xuyên biệt giả. Cho chuyện một chút, cơ tối thời gian liền vui vẻ như vậy đi qua, mọi người cũng coi như nói chuyện tận hứng, mặc dù cái này là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ở trên internet nhưng đều là quen biết bằng hữu nhiều năm, bắt đầu giao lưu cũng không có gì chướng ngại. Muốn nói khuyết điểm duy nhất à? Phải kể là lần tụ hội này người đề xuất ảnh pháp sư cũng không có đến nơi này, đồng thời điện thoại cũng đánh không thông, tất cả mọi người coi là đối phương đã trải qua đang trên đường tới, vì vậy cũng không có mấy người để ý ảnh pháp sư hả? Okino có dự cảm, cái này người chỉ sợ đã trải qua nội hại. Okino, ta hoài nghi cái kia gọi là ảnh pháp sư người nói không chừng đã trải qua. Ừ, khả năng phi thường lớn. Đáng giận, cho đến bây giờ ta một chút manh mối đều không có. An, cái kia gọi là ảnh pháp sư người chúng ta không xem bảo, bất quá trước mắt mấy người này. Dựa vào bên tường Okino, thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy quay chung quanh tại bàn ăn phụ cận tán gẫu mấy người, phản phất không chút nào đem chuyện này để ở trong lòng. Biện pháp đơn giản nhất chính là nhìn chằm chằm mỗi người bọn họ, bất quá. Cái này cũng không quá thực tế là được rồi. Cô nản cũng rất bất đắc dĩ, loại này chưa phát sinh sự tình coi như nói ra cũng không ai tin, huống chi bọn hắn có thể không muốn đánh cỏ động rắn, kinh động đến tên kia ẩn trốn ở chỗ này hung thủ. Không có cách, hiện nay chỉ cần theo lời ngươi nói xử lý pháp xem trước lấy bọn hắn đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm sao cảm giác ngươi hôm nay hứng thú không lớn dáng vẻ. A, có đúng không? Ô kỳ nọ ngữ khí bình thản. Cô nản ha ha một tiếng, liếc mắt, ngươi xem một chút, chỉ ngươi cái biểu tình này đem thứ gì đều viết lên mặt. Ngày. Không có gì, chính là đột nhiên phát hiện nước bất động. A. Nước bất động ngươi đây có thể lại ai, còn không phải chính ngươi nao động càng ngày càng nhỏ, đào hầm không lấp. Ha ha, lời này ta sẽ không vui lòng nghe, ai nói ta đào hầm không lấp, thái giám ngược lại thật. Mmmm. Kỳ thật đâu, ô kỳ nọ vừa rồi một mực đang nghĩ một vấn đề, bản thân ma thuật khắc cấn vậy mà kế thừa từ vị kia vớ đen gợi cảm thiếu nữ, như vậy bản thân tổ tiên chẳng lẽ không họ gì rồi, bởi như vậy bản thân hẳn gọi là tỏ xạ cả mất mới đúng. Còn là nói, bản thân tổ tiên cùng biến phản ra quan hệ phi thường thân mật, cho nên mới kế thừa đối phương ma thuật khắc cấn. Nhưng cái này cũng nói không thông à, ma thuật khắc ấn loại vật này căn bản cũng không khả năng truyền ra ngoài, trừ phi. Năm đó xảy ra một kiện đại sự, để tất cả ma thuật sư, ma pháp sư thậm chí vu sư âm dương sư trở loại này nghề nghiệp trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới có thể giải thích bây giờ ma thuật sư thưa thất thậm chí không còn hiện tượng. Càng là nghĩ tiếp, ổ kỳ nọ càng là cảm giác mình đi vào một cái to lớn vòng xoáy, cái kia đồ vật bên trong tuyệt đối không phải bây giờ ổ kỳ nọ có thể chạm đến.
Ổ kỳ nọ.
A, thật có lỗi, vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì. Này, ngươi cũng quá không lên tâm đi, đại thúc cũng vậy, chỉ sợ sớm đã quên cầu treo sự tình đi. Cô nàn biểu thị bản thân rất tâm mệt mỏi, hai cái này hố ép mình căn bản không di chuyển được, hắn rất muốn cùng quyển sách này tác giả báo cáo một chút, thái độ tiêu cực, không chăm chú chơi đùa, treo máy. Nghe cô nàn vừa nói như thế, ô kỳ nọ cũng mắt nhìn bên kia cười ha ha mò gì đại thúc, trong lòng cũng rất im lặng. Ha ha, không hổ là mò gì đại thúc, nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân, huống chi còn là xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ. Đúng vậy a, thực không làm gì được hắn. Ta xem, hai chúng ta vẫn là đi ra xem một chút đi. Ta có chút không yên lòng tòa kia cầu treo. Ô kỳ nọ đề nghị. Cô nàng trợn trắng mắt, trực tiếp đâm thủng ô kỳ nọ hoang luôn. Ha ha, ta xem ngươi là quá nhàm chán đi. Ô kỳ nọ biểu lộ một bính, tức giận nện cho tiểu tử này một quyền, thật đúng là bị hắn nói trúng rồi. Được rồi, đi thôi. Ha ha, cô nàng một mặt thống khổ xoa đầu, đi theo ô kỳ nọ đi lặng lẽ ra ngoài. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 183. Ta thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ. Hai người đi đến bên ngoài, hàn phong như thế thổi, mệt nhọc trên người lập tức liền biến mất. Sát trời mặc dù tối nhưng ánh trăng độ sáng lại vừa đúng, chiếu vào trắng tinh trên mặt tuyết sáng lấp lánh. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới trắng xóa giống như một cái chuyện cổ tích vậy. Băng tuyết vương quốc, rụng sạch lá cây nhánh cây cũng tới treo đầy sáng lấp lánh mặt đầu. Thật xinh đẹp, tại Nhật Bản đây chính là ta lần thứ nhất trông thấy cảnh tuyết. Lần thứ nhất. Cô nàng yên lặng, vậy thật đúng là hiếm lạ. Vẫn tốt chứ, bất quá lúc này tuyết vẫn là làm bữa tịnh. Cô nàng trầm mặc một hồi, ánh mắt lấp lóe, nửa ngày lại nói. Ta không nghĩ tới ngươi lúc đó vậy mà lại để hái bạ dạ và ở tiến sĩ ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tự mình thu dưỡng nữ nhân kia đâu. À, Nghe ngữ khí của ngươi xem ra cái nha đầu kia đã đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi biết, động tác thật mau hả? Ô ký nọ không nhanh không chậm vừa nói, giống như mảy may không có ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng, tức giận đến cổ nạn đỏ hai mặt đỏ. Ta nói ô ký nọ, ngươi đến cùng có biết hay không thân phận của nàng a? Nàng thế nhưng là cái tổ chức kia người, nói không chừng thân phận của ta đã bị cái tổ chức kia người biết. Nghe vậy, ô ký nọ dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nhìn cô nạn một chút. Đại thám tử, nếu như thân phận của ngươi thực sự bại lộ, ngươi bây giờ còn có cơ hội ở chỗ này nói chuyện với ta à? Ngẫm lại xem a, lấy cái tổ chức kia phong cách hành sự, chỉ sợ khi biết ngươi còn sống một khắc này, ngươi đã chết. Cô nản sặc một cái, khuôn mặt nhỏ nghẹn có chút đỏ, thật lâu rốt cục biện xuất một câu. Ngươi nói đúng. Không rõ, ô ký nọ chợt nhớ tới Tây Du trên đường sư đồ bốn người ở trong Tam sư đệ, Sa Hòa thượng. Sư phó, ngươi nói đúng a. Nhị sư minh, đại sư minh nói rất đúng a, mm. Cho nên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ô ký nọ có chút không hiểu rõ tiểu tử này mạch lạc, chẳng lẽ lại chỉ là hướng mình phát cầu nhau, thật đúng là đừng nói cổ nạn chính là tới cầu nhau. Ngươi liền thật tin tưởng nữ nhân kia, nàng cái kia dược không biết hại chết bao nhiêu người, nàng. Nghe thế mà, ô ký nọ không thể không đánh gãy xuống. Chờ một chút đại thám tử, có chuyện ngươi nói sai rồi. Theo ta được biết, cái này dược tạm thời chỉ có một mình ngươi nếm qua mới đúng, cho nên nói. Ngươi mới vừa giả thiết không thành lập, hiện tại thì ngưng chỉ có ngươi một cái chốt bạch, không đúng vẫn còn một đứa bé cũng bước vào ngươi theo gót. Cô nạn há to miệng, ngạc nhiên phát hiện. Ô ký nọ nói rất đúng a, cổ nạn ý nghĩ ô ký nọ bao nhiêu có thể hiểu được một chút, mặc cho ai thấy được kẻ cầm đầu cũng không thể không núp đích, cho nên ô ký nọ cũng không dễ nói cái gì, chỉ có thể hết sức làm cho cổ nạn đối với hải bạ dạ giác quan không đến mức hư hỏng như vậy. Ô ký nọ mục đích cuối cùng nhất thế nhưng là để tiểu gian đỉnh đầu mọc ra một mảnh thanh thanh thảo nguyên, ta đều đem nhà mình khuê nữ tự tay ra bên ngoài đường, tiểu tử ngươi liền biết đủ đi. Nếu để cho cổ nạn biết ô ký nọ chủ động như vậy đưa cô nương cho mình, như vậy, mắt cá chết, đem lần nữa nở rộ. Ủy thuật Kha Cơ đi đại thám tử, ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Hải bạ dạ nơi đó trước tạm thời gửi tại ạ gạ xạ tiến sĩ ra, còn dư lại liền dựa vào chính ngươi, ngươi cho rằng hải bạ dạ cùng ngươi một cái lớp học là trùng hợp à, ta cũng có cho ngươi đi quan sát ý nghĩ của nàng, tin tưởng lấy ngươi thám tử trực giác, nếu như đối phương có dị động gì, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất nhận ra được. Lời nói này, ô kỳ nọ mặt không đỏ tim không đập. Ô kỳ nọ, ta thực sự là cái tiểu cơ linh quỷ chơi tốt nhất chính là cô nàn vậy mà rất tán thành, cảm động đều khóc, khi Lý Hoa lạp một cái nước mũi một cái nước mắt. Cô nàn, anh, ô kỳ nọ san ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế, vì ta nghĩ thiệt thòi ta trước đó còn nói ngươi mặt ngoài huynh đệ là ta sai rồi. Ngao ổ kỳ nói nết nết miệng không làm giải thích, thật sự là không biết rõ làm sao giải thích à, ta liền theo khẩu vừa nói như thế, ngươi cũng tùy tiện như thế một tin, hai người ăn nhịp với nhau, cái này còn nói cái gì. Ủy thuật Kha Cơ, ngươi nói đúng a. Hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng hỏa hồng sắc ngọn lửa thiêu đốt chân trời, thấy cảnh này hai người sắc mặt đều là biến đổi, nóng rực đại hỏa tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa hoạch xuất ra một đạo lệch trời. Quả nhiên hung thủ xuất thủ, xem ra mục đích của hắn chính là đem chúng ta vây ở trên núi, thuận lợi đối phương hành động. Cô nạn sắc mặt tâm trầm, hai tay theo bản năng nắm chặt, trơ mắt nhìn sự tình phát sinh, đối với cô nạn nội tâm vẫn là tạo thành đả kích rất lớn. Bất kể nói thế nào, nếu đại hỏa đã trải qua xảy ra, như vậy hiện tại có cần phải đem chuyện này nói cho bọn hắn, nhất làm cho để bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nói không chừng kế tiếp chết chính là ngay trong bọn họ bên trong một cái. Này này, ngươi nói không cần khủng bố như vậy có được hay không, cái này cũng không phải cái gì biện pháp tốt. Cô nạn liếc mắt, ô ký nọ cười hát một tiếng, phản phất đã trải qua liệu đến đám người kia phản ứng, cái này rất giống tử thần tới rồi, bất đồng chính là người chết không xác định mà thôi, nhưng cảm giác tuyệt đối rất kém cỏi. Tốt, chúng ta trở về đi thôi, hy vọng trong biệt thự điện thoại còn có thể sử dụng, ta mới vừa nhìn một chút điện thoại căn bản cũng không có tín hiệu, ta nhớ được trước đó tới thời điểm còn rất tốt. Đối với không tín hiệu điểm ấy, ô ký nọ rất muốn đầu đen rau muống hai câu, làm sao mỗi lần vừa đến rừng sâu núi thẳm điện thoại tất nhiên không có tín hiệu, nếu không phải là điện thoại dây bị người chém đứt, làm ra làm đi đều là dạng này, một chút tâm ý đều không có. Cô nạn biểu lộ cũng có chút khó coi, xảy ra loại sự tình này hắn trước tiên nghĩ tới chính là tiểu gian an nguy, nói một tiếng ổ kỳ nọ liền đội vàng hướng về biệt thự phương hướng chạy tới. Nhìn trước mắt cháy hừng hực cầu treo, cái kia ánh lửa chói mắt xông thẳng tới chân trời, ở nơi này sơn hắc hàn lạnh trong buổi tối, miễn cưỡng mang đến một tia ấm áp. Đáng tiếc, ta ma thuật không hề đầy đủ dập lửa công năng, hơn nữa coi như cây đốt dập tắt cũng không thể đi. Lắc đầu, ổ kỳ nọ cũng cất bước đi theo cô nạn bóng lưng. Mấy phút đồng hồ sau, trở lại biệt thự ổ kỳ nọ chợt phát hiện trong phòng khách vậy mà không có bất kỳ ai, liền cô nạn tiểu tử này cũng không biết đi đâu. Cũng may, hải bạ dạ cô nàng này vẫn là đủ ý tứ, ở trên ghế salon khéo léo chờ đợi mình trở về, bất quá bởi vì dáng người thực sự quá nhỏ, bị thành ghế chặn lại lúc này mới không có bị ổ kỳ nọ phát hiện. Hải bạ dạ, mấy người bọn hắn đều đi đâu à, vẫn còn cô nàng tiểu tử kia, hắn hẳn là so với ta về tới trước mới đúng chứ. Bọn hắn đã trải qua hồi trong phòng của mình. Hải bạ dạ cầm không biết từ chỗ nào tìm được tạp chí, cũng không ngẩng đầu lên nói. Trở về rồi. Ổ kỳ nọ lông mày níu lại, không có xảy ra chuyện gì đi. Ừm. Hải bạ dạ lật tạp chí động tác có chút dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn lấy ổ kỳ nọ. Chằm chằm. Ổ kỳ nọ có thể chịu không được bị một cái nạo tiểu la lị như thế nhìn chằm chằm mánh liệt nhìn, ta nhưng không phải la lị khống, ngự tỷ mới là thật thích, liền giả bộ đầu hàng tựa như giơ hai tay lên. Này này, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ không xấu hổ. Chằm chằm. Tốt ta, dùng tay thở dài, phía ngoài cầu treo cháy, hung thủ sợ là muốn đem chúng ta toàn bộ vây ở trên núi, hảo thực hành hắn giết người kế hoạch. Lúc đầu, ta và cô nạn bàn bạc muốn nhắc nhở bọn hắn một chút chuyện này, bất quá ngay bây giờ đến xem đến đã trải qua không có như thế cần thiết. Cầu treo cháy rồi. Hai bà dạ tiểu nha đầu này cũng nhíu mày lại, tại kết hợp vừa rồi cô nạn khi trở về lo lắng biểu lộ, nàng cũng đoán được cái gì, chỉ sợ đêm nay sẽ không bình tĩnh. Tóm lại, loại sự tình này liền giao cho cô nạn tiểu tử kia xử lý liền tốt, hai chúng ta bận tâm cái gì. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi. Buông tạp chí xuống, hai bà dạ yên lặng đi theo ổ kỳ nó bước chân, nhưng mà... Này, tại sao là hai chúng ta một cái phòng A, ngươi không phải nữ hài tử sao? Chơ mắt nhìn nha đầu này đi vào gian phòng của mình, ổ kỳ nọ khỏe mặt giật một cái, nhìn không được nôn cái ránh, bất quá rất nhanh liền chuyển đến hải bạ dạ trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Thế nào, cùng ta ở cùng nhau có cái gì không tiện à, còn là nói. Hải bạ dạ hơi nghiêng đầu, khơi gợi lên khỏe miệng, ngươi đối với ta cái này tiểu hài tử thân thể có ý nghĩ gì đâu, pháp ý tiên sinh. Ổ kỳ nọ ma kháng cũng không phải bài trí, một cái tiểu nhi tử đùa giỡn đối với hắn có thể không hiệu quả gì, chỉ là nhếch miệng. Thôi đi, ngươi một đứa bé ta có gì có thể mưu đồ, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không nông. Nói xong, ổ kỳ nọ cũng lười để ý biết cái nha đầu này, đi đến một bên trong ngăn tủ xuất ra chăn mền đệm ở phía dưới, bắt đầu nghỉ ngơi, mảy may không có chú ý tới hải bạ dạ càng ngày càng trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, phảng phất muốn đem ổ kỳ nọ đông thành khối băng mới bằng lòng bỏ qua. Đáng tiếc, đây hết thể ổ kỳ nọ không biết chút nào, hắn hiện tại cả người ý thức từ từ đắm chìm trong cánh tay phải ma thuật khắc ấn, hoàn mỹ phân tâm một tiểu nha đầu đoán nghiệm. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 184, quả thật đã xảy ra chuyện đắm chìm trong ma thuật khắc ấn ổ kỳ nọ mảy may không cảm giác được tình huống bên ngoài, từ lần trước hoàn thiện ma thuật khắc ấn cũng thu được ra cường phiên bản gần như sau, ổ kỳ nọ tại cũng không có nghiên cứu tỉ mỉ qua ma thuật khắc ấn, bởi vì thăng cấp đi qua gần như đã trải qua phi thường mạnh mẽ, có được loại năng lực này ổ kỳ nọ hoàn toàn có thể được xưng là viễn trình pháp sư, hắn đã trải qua phi thường thỏa mãn. Nhưng mà trước một hồi xuất hiện người chết giết người sự kiện để ổ kỳ nọ ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, nguyên vốn phải là đứng lột pháp sư hiện nay nhưng chỉ là một cái AP phụ trợ, từ đầu tới đuôi chỉ có một cái ER kỹ năng, tài mọn có thể cờ vê đút E không phải khống chế kỹ năng chính là khống chế kỹ năng, không có chút nào mượt mà. Người xem một chút LOL bên trong có cái kia anh hùng ba cái kỹ năng đều là khống chế không có thương hại, không có chứ. Đáng giận nhất là địch nhân căn bản chính là một bộ không có tư tưởng thi thể. Huyễn thuật cùng mị hoặc ma thuật căn bản cũng không có tác dụng, chỉ có thể thi triển thông qua di động ma thuật mà diễn sinh định thân thuật, còn lại ma thuật toàn bộ mất đi hiệu lực, để ổ kỳ nọ đau đầu bạc phần. Cho nên, vì để cho bản thân thoát khỏi hắc thiết phụ trợ thân phận, ổ kỳ nọ xịt quyết định hào hào nghiên cứu một chút trên cánh tay ma thuật khắc ấn, nói không chừng bên trong vẫn còn rất nhiều không bị khai thác lực lượng, cái gì unlimited bờ lạc xa, unlimited bờ lạc xa, unlimited bờ lạc xa bên ngoài, trơ mắt nhìn ổ kỳ nọ đi ngủ, cô nản cũng nhàm chán đánh cái hà hơi, đập chật lưỡi cũng đi theo nằm xuống, tìm chu công đàm luận thời gian nghỉ kết hôn đi, lần trước thật vất vả rát. Tay thành công, lần này tranh thủ lĩnh cái trứng trở về, tuyệt không thể tả. Ổ kỳ nọ bên này, ngưng thần tĩnh khí tập trung tinh thần sau, ý thức rất nhanh liền tới đến rồi một cái đen như mực không gian, cùng trước đó một dạng mặc dù đen như mực nhưng ánh mắt không chút nào không bị ngăn trở, vẫn có thể rõ ràng thấy rõ thân thể của mình. Ổ kỳ nọ trong lòng vui vẻ, chính là chỗ này, lần trước chính là ở trong này thu được lực lượng mới. Hơn nữa, lúc kia ta nhớ là nhìn thấy người kia. Tâm tư khẽ động, ổ kỳ nọ khống chế thân thể của mình hướng về phía trước tung bay. Nơi này giống như không có thời gian cùng không gian khái niệm, ổ kỳ nọ cũng chỉ là cảm giác mơ hồ đến thân thể của mình đang di động, có lẽ là hướng phía trước di động lại có lẽ là sau này di động. Nhưng mà, lần trước bóng người xuất hiện lần này từ đầu đến cuối không có xuất hiện lần nữa, mặc kệ ổ kỳ nọ làm sao tung bay cũng không cảm giác được nơi này nửa phần biến hóa, càng không cần nhắc tới như thế nào dùng bản thân mạnh lên. Ổ kỳ nọ. Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ không gian giống như vang trở lại người nào đó thanh âm. Ổ kỳ nọ, thanh âm này tựa hồ là... Đạo thanh âm này tựa như một giọt tầm thường giọt nước, nhỏ xuống tại bình tĩnh trên hồ nước, nổi lên điểm điểm gợn sóng, đồng thời cũng đem ổ kỳ nọ dẫn mảnh này bóng tối không gian. Bên ngoài, nằm ở trên giường ổ kỳ nọ lông mày khẽ nhíu một cái, chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt chính là cổ nạn tâm kia mặt to. Ổ kỳ nọ ngươi rốt cuộc tỉnh, lại nói ngươi cũng ngủ say như chết gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Ngậy. Đột nhiên bị đánh thức, ổ kỳ nọ đầu óc còn có chút mơ hồ, trừng mắt nhìn lung lay đầu, lúc này mới làm sơ thanh tỉnh. Là cô nạn a, đã xảy ra chuyện gì sao? Ổ kỳ nọ lúc này mới phát hiện, cô nạn biểu lộ có điểm gì là lạ, tại kết hợp cô nạn tử thần thân phận kết quả giống như không cần nói cũng biết, mà cô nạn lời kế tiếp cũng nghiệm chứng ổ kỳ nọ suy đoán. Hạ mạ nổ tiên sinh không thấy. Cái gì? Sau 5 phút triệt để thanh tỉnh ổ kỳ nọ cùng cô nạn đội vàng lao xuống lâu cùng mọi người sẽ cùng, hiện tại tất cả mọi người loạn cả một đoàn, lần lượt gian phòng tìm kiếm hạ mạ nổ tiên sinh thân ảnh. Hạ mạ nổ căn phòng. Mọi người đi tới lầu 2, cô nạn cùng ổ kỳ nọ dẫn đầu đẩy cửa phòng ra, vọt vào. Ổ kỳ nọ, không ai. Cô nạn, không ai. Gian phòng không ai. Cô nạn giống như nhẹ nhàng thở ra, ổ kỳ nọ cũng âm thầm dò xét bên trong căn phòng bài trí. Gian phòng bên trong bộ bài trí rất đơn giản, một cái giường một cái bàn cộng thêm một cái tủ treo quần áo, chợt nhìn nơi này giống như cũng không có người ở chỗ này sinh hoạt dấu vết, bất quá mép giường nếp vốn lại bại lộ điểm này. Trừ cái đó ra, trên bàn bài trí rất chỉnh tề, cũng không có bị vận dụng dấu vết, tủ quần áo cũng giống như vậy bên trong cũng không có hạ mạ nổ tiên sinh quần áo, giống như cái này người cứ như vậy hư không tiêu thất. Trong phòng cũng không có rõ ràng dấu vết đánh nhau, hết thể đều lộ ra như vậy khả nghi. Cái này, Hạ Mã Nộ tiên sinh tại sao không thấy? Nói đúng là a, như thế cái người sống sờ sờ làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Các ngươi nói, Hạ Mã Nộ tiên sinh có thể hay không đi ra?
Không, điều đó không có khả năng.
Cô nàng quyết đoán lắc đầu phủ định, ta mới vừa nhìn một chút huyền quan, mọi người giày đều còn tại, phía trên cũng không có băng tuyết dấu vết lưu lại. Đại thúc ánh mắt ngưng tụ, nhận lấy cô nàng lời nói, nói cách khác, biệt thự này tất cả mọi người tại sau khi đi tới nơi này đều không có từng đi ra ngoài mới đúng.
Vậy, cái kia Hạ Mã Nộ tiên sinh vì cái gì biến mất đâu?
Đúng a, điều đó không có khả năng a.
Không nhìn sau lưng đám người kia thảo luận, Ổ Kỳ Nọ cùng cô nàng đi từ từ hướng ban công, kéo ra kéo môn đi ra phía ngoài hai bước. Ngoài cửa sổ một mảnh tuyết ngập trắng xóa, càng xa xôi là trồng đầy chuỗi lùi lại thụ, ngân trang buộc khỏa đẹp không sao tả xiết.
Không có sao. Nhìn thấy bên ngoài trên mặt tuyết không người, cô nàng tự động nhẹ nhàng thở ra, bất quá.
Không đúng, ngươi nhìn một bên, cái kia có cá nhân nằm ở trên mặt đất.
Ổ Kỳ Nọ hai mắt 5.0, cộng lại 10.
Không thị lực tại ban đêm cũng nhìn từ xa, một chút liền thấy được cách đó không xa trên mặt tuyết điểm đen.
Theo Ổ Kỳ Nọ cánh tay, cô nàng thuận thế nhìn lại, sắc mặt lập tức khó coi không ít, thở mắng một tiếng đáng giận liền vội vàng xoay người chạy xuống lầu dưới, Ổ Kỳ Nọ theo sát phía sau.
Này, các ngươi hai cái thế nào?
Đại thúc một mặt ngộp bức, giống cổ hô một cú họng.
Mạng người quan trọng, Ổ Kỳ Nọ không có giải thích nhiều, chỉ là để đại thúc đuổi theo sát.
Thấy thế, bọn gì đại thúc hứ một tiếng, vung tay lên dẫn một đám tiểu đệ, cũng vội vàng đi theo.
Két, két, két.
Ổ Kỳ Nọ cùng cô nạn dẫn đầu xông ra đại môn, hướng phía trong đống tuyết điểm đèn phóng đi, theo khoảng cách rút ngắn trong tầm mắt điểm đèn càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành thân ảnh của một người đàn ông.
Quả nhiên là Hạ Mã Nộ tiên sinh, suy đoán của chúng ta thành sự thật, đáng giận.
Cô nạn sắc mặt khó coi chửi mắng một tiếng, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, đội vàng ngồi xổm người xuống dò xét Hạ Mã Nộ có hay không có sinh mạng đặc thù.
Thế nào?
Không được, đã chết.
Đối với này, Ổ Kỳ Nọ bất đắc dĩ thở dài, trong lòng khá khó xử thụ.
Biết rất rõ ràng sau đó phải phát sinh vụ án, nhưng lại bất lực, loại này đánh bại cùng cảm giác mất mát để Ổ Kỳ Nọ phi thường khó thụ.
Lúc này, đại thúc cùng các tiểu đệ của hắn cũng tiến nhị liên ba chạy tới, khi bọn hắn thấy bên trên Hạ Mã Nộ tiên sinh thời điểm, đều a một tiếng giật nảy mình.
Cái này, đây là Hạ Mã Nộ tiên sinh à, cái này sao có thể?
Nhìn thấy Hạ Mã Nộ thi thể, mọi người theo bản năng liền muốn tiến lên xem xét, lại bị đại thúc vung tay lên cản lại.
Không được, các ngươi không thể tới.
Lúc này, thân là chức cảnh sát hình sự, đương nhiệm minh thám tử mọ dị cổ gọ rồ lập tức ngăn cản sao động giáp đất bình đình, cũng hướng phía trước cái kia hai cái tiểu tử tiếng la nói.
Tiểu tử, Hạ Mã Nộ tiên sinh thế nào?
Ổ Kỳ Nọ lắc đầu, ra hiệu đối phương đã trải qua không cứu nổi.
Cái này sao có thể?
A dạ tiên sinh là thật luôn uống, những người còn lại cũng đều là chưa tỉnh hồn. Trước một giây còn là người sống sờ sờ, hiện tại lại trở thành một cổ thi thể lạnh như băng, tâm lý của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm giác khó chịu.
Đại thúc, giữ gìn hiện trường liền giao cho ngươi, thi thể phương diện liền giao cho ta đi.
Không có vấn đề, nhờ ngươi.
Đại thúc cũng ý thức được cái gì, nghiêm túc nhẹ gật đầu.
Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé.
Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 185, 5-1, độ khó có chút lớn, một cái lớn tử thần một cái tiểu tử thần còn có một cái theo quân pháp ý đi, cái này phối trí cũng thật là không có người nào, mở cụ cảnh quan đều không cần đến rồi, có việc trực tiếp bên trên Ổ Kỳ Nọ.
Thừa dịp đại thúc giữ gìn hiện trường trấn an mọi người đứng không, Ổ Kỳ Nọ xuất ra trong ngực bao tay trắng, đi về phía trước hai bước ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát thi thể ngoại bộ đặc thù.
Người chết ngực có một cây thật nhỏ cung tiễn, xuyên thẳng trái tim, dùng cái này suy đoán hung khí hẳn là nọ một loại vũ khí.
Trừ cái đó ra, thi thể trên người cũng không có rõ ràng vết thương, đây chính là vết thương chí mạng.
Về sau Ổ Kỳ Nọ lại kiểm tra một chút thi cương cùng thi ấm, bất quá bởi vì thời tiết nguyên nhân từ một điểm này phỏng đoán thời gian chết không hề chuẩn xác, rất khó xem như tham khảo.
Từ thi thể phần lưng thi ban đến xem, thi thể cũng không di động dấu hiệu, hơn nữa điểm ấy từ thi thể tình huống chung quanh liền có thể nhìn ra.
Nhìn chung quanh một vòng, thi thể tuyết động chung quanh cũng không bất luận nhân loại nào đi qua dấu vết, liền một cái dấu chân đều không có, cái này là không thể nào phạm tội.
Nghĩ được như vậy, Ổ Kỳ Nọ không để lại dấu vết liếc mắt sắc mặt khó coi cô nạn, rất hiển nhiên đối phương cũng đã nhận ra điều ấy.
Cô nạn, nói cho đại thúc để bọn hắn trở về đi, ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, còn không bằng trở về hỏi thăm một chút bọn hắn chứng cứ vắng mặt, ta bên này còn cần một chút thời gian.
Được, nghiệm thi làm việc liền giao cho ngươi.
Đưa mắt nhìn cô nạn rời đi, Ổ Kỳ Nọ dư quang lơ đãng thấy được một tên mập, nét mặt của hắn có chút kỳ quái, tựa hồ là tự trách cùng phẫn nộ trộn lẫn trộn chung biểu lộ.
Cái này người thật giống như gọi là đòi tôi đi, chẳng lẽ nói hắn chính là?
Không đúng, hung thủ hẳn là sẽ không lộ ra như thế sơ hở rõ ràng.
Ân, đợi lát nữa nói cho cô nạn một tiếng đi.
Ổ Kỳ Nọ ánh mắt cũng không có tại trên người đối phương dừng lại quá lâu, liền lần nữa tập trung ở thi thể trên người, trong bóng tối mở ra thể nội ma thuật mạch kín, mở ra ma nhãn.
Thông qua ma nhãn dò xét, người chết Hạ Mã Nộ tiên sinh đích thật là bởi vì nơi trái tim trung tâm vỡ tan dẫn đến chết đi, thời gian chết tại 7:30 phân tả hữu, trước sau sai sót không cao hơn 10 phút đồng hồ.
7:30 điểm.
Ổ Kỳ Nọ lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian, bây giờ là hơn 9 điểm một chút, cũng chính là nửa giờ trước kia.
Ân, ta nhớ đến lúc ấy đi kiểm tra khẩu treo sau trở về thời gian tựa như là 7 giờ đúng, nói cách khác, hung thủ thật là bọn hắn những người kia ở trong bên trong một cái.
Nghiệm thi kết thúc, Ổ Kỳ Nọ mắt nhìn trên mặt đất thi thể lạnh băng,
lắc đầu cũng đi theo về tới biệt thự, mới vừa vào đến đại thúc liền không kịp chờ đợi hỏi kết quả nghiệm thi. Okino tiểu tử, kết quả nghiệm thi như thế nào? Đại thúc một phen đem ánh mắt của những người này đều tập trung vào Okino trên người, nhất là câu kia kết quả nghiệm thi như thế nào càng là để đầu óc của bọn hắn có chút cứng ngắc. Nghiệm thi? Đây là có chuyện gì a? Cảm nhận được mọi người ánh mắt nghi hoặc, Okino u đoán liếc mắt vô tội đại thúc, đành phải móc trong ngực ra một cái màu xanh nhạt sổ tay. Giới thiệu lần nữa một chút, ta gọi là Okino Sits, sở thuộc Tokyo cảnh thị sảnh điều tra khóa một pháp y bộ phận. Pháp y? Ngươi không phải ma thuật sư sao? À dạ tiên sinh lại luống cuống. Tạ nạ cả cùng cụ rồ đã hai vị khêu gợi mỹ nữ cũng đã trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ngươi ở đây đùa ta biểu lộ. Tư mã mặt sủ ghệ ạ tiên sinh khỏe miệng cũng nhịn không được kéo ra, giống như không nghĩ tới trước mắt cái này quá phận tuổi trẻ thiếu niên lại là một tên pháp y đi. Đầu năm nay pháp y thế nhưng là cái khan hiếm động vật, bình thường đều là 40 tuổi đi lên đại thúc đảm nhiệm, hơn nữa vừa nhắc tới pháp y cái nghề nghiệp này, thường thường là cùng thi thể quả câu, cùng bạn gái yêu đương chỉ số cùng ngã xuống âm vô cùng, thật đáng buồn đáng tiếc. Oki nọ như mày, ai nói ma thuật sư không thể trở thành nhân viên nghiệp thi? Đám người tập thể trầm mặc, phương diện pháp luật giống như thật không có loại quy định này. Cùng lúc đó Oki nọ cũng đang âm thầm quan sát lấy phản ứng của mọi người, ý đồ đi tìm phạm nhân sơ hở. Đáng tiếc, Oki nọ không phải thám tử cũng không phải hơi biểu lộ chuyên gia, chỉ bằng vào mấy cái hơi biểu lộ liền có thể phá án, còn kém xa lắm đâu, đời này đều khó có khả năng đây. Bất đắc dĩ, Oki nọ đành phải lựa chọn từ bỏ. Quan sát không có kết quả, Oki nọ mặt không thay đổi thu hồi cảnh quan chứng, chậm rãi đem phát hiện của mình từng cái nói tới. Người chết là trong ngực tiễn đưa đến trái tim xuất huyết nhiều tử vong, hung khí hẳn là nọ, về phần thi thể vì sao lại bị rời đến vị trí kia ta thì không rõ lắm, về phần thời gian chết. Đại khái tại buổi tối 7 giờ đến 8 giờ ở giữa. 7 giờ đến 8 giờ a. Đại thúc sờ soạn một cái, suy tư một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Thời gian này giống như chính là chúng ta riêng phần mình tách ra trở lại gian phòng của mình lúc kia đi. Trải qua đại thúc một nhắc nhở như vậy, mọi người cũng nhao nhao nghĩ tới. Ta nhớ được lúc kia, Hạ Mạn Nộ tiên sinh làm một cái ma thuật đúng không? Đại thúc ánh mắt chậm rãi đảo qua nơi này mỗi người. Từ thời gian chết đến xem, tại chỗ những người này trừ bọn họ mấy cái bên ngoài, toàn bộ đều có hiểm nghi. À dạ tiên sinh làm cho này bên trong nửa cái phe tổ chức, dẫn đầu đứng dậy. Không sai, lúc ấy vì phân phối mọi người làm việc, cho nên Hạ Mạn Nộ tiên sinh đề nghị dùng ma thuật phương thức tiến hành phân phối. Cù Dồ Đạ tiểu thư, ta là đại diện phòng trưởng. Ta Nạ Cả tiểu thư, ta phụ trách cho mọi người nấu nước nóng. Hoang, Hạ Mạn Nộ tiên sinh phụ trách tiết mục giúp vui. Thì ra là thế, cứ như vậy cái kia à dạ tiên sinh đâu, ngươi phụ trách làm cái gì? Ta lúc ấy đi hầm rượu lấy rượu, đem nó bỏ vào phòng bếp phía sau trở về gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi. Thuận tiện nhắc lên, Su Gệ ạ tiên sinh tại phòng bếp chuẩn bị ban đêm hoạt động cần nguyên liệu nấu ăn. Đòi tổ tiên sinh đâu? Đại thúc quay đầu nhìn về phía vị kia tiểu tử mập mạp. Ta à, ta lúc ấy trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi, ha ha, tổ cười hết mắt, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Ừm ân, thì ra là thế, cứ như vậy liền rõ ràng, các ngươi năm vị tại lúc ấy đều không có chứng cứ vắng mặt, nói cách khác các ngươi trên lý luận đều có thời gian đi giết hại Hạ Mạn Nộ tiên sinh. Đại thúc lời này vừa nói ra, đám người ở giữa bầu không khí lập tức thì trở nên. Ngay sau đó, đại thúc lại nghĩ tới chuyện nào đó hoặc giả nói là người nào đó. Đúng rồi, ta nhớ được các ngươi trước đó nhắc tới một cái tên là chạy trốn đại vương người đi, bây giờ có thể cùng đối phương bắt được liên là sao? Không được, điện thoại hoàn toàn đánh không thông. À dạ tiên sinh lắc đầu, nghĩ nghĩ mở miệng lần nữa, bất quá cũng không có vấn đề à, khả năng tên kia hôm nay gặp phiền phải gì, lúc này mới không đến đây đi. Không đúng, ngươi nói sai rồi. Ô ký nọ bất thình lình một câu, để à dạ tiên sinh phi thường kinh ngạc, đại thúc cũng đầu nhập lấy ánh mắt nghi hoặc. Ta muốn là đoán không lầm, vị kia chạy trốn đại vương nói không chừng đã trải qua ngộ hại. Cái gì? Điều đó không có khả năng. À dạ biến sắc, thất thanh nói. Không, cái này phi thường có khả năng. Ô ký nó biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy à dạ tiên sinh, kỳ thật, tại nhanh đến lúc 7 giờ, ta và cô nạn đi một chuyến bên ngoài, phát hiện một chuyện vô cùng thú vị, đó chính là chúng ta khi đi tới cầu treo bị người dùng hỏa đốt rơi mất. Không đợi những người này kịp phản ứng, ô ký nó tiếp tục nói. Không dối gạt các ngươi nói. Ta và đại thúc tại lúc tới liền đã phát hiện tòa kia sâu vấn đề cầu, bất quá chúng ta lúc ấy cũng không hề để ý, bây giờ suy nghĩ một chút hung thủ mục đích hẳn là đem chúng ta vây ở trên núi, tiếp tục phản án. Lúc này Okino, tựa như một cái tự tin thám tử, tại năm vị kẻ tình nghi trước mặt thẳng thắn nói, tự tin mà thong dong, rất có một cỗ hồn mẹ hương vị. Kế, tiếp tục phản án, cái này. Đây không phải là thật đi, hung thủ còn phải tiếp tục phản án à. Kuzo đã tiểu thư theo bản năng ôm chặt bản thân, toàn thân run rẩy bộ dáng làm cho người thương tiếc. Lộc cộc. Thật không nghĩ tới một lần đơn giản tụ hội vậy mà lại phát sinh loại sự tình này, thực sự là. À dạ tiên sinh nhất hầu khẽ nhúc đích, thanh âm có chút trầm thấp. Cô nàng tiểu tử này cơ trí đứng ở trong góc nhỏ, yên lặng quan sát đến những người này động tác cùng thần thái, mặc dù không có phá giải hung thủ phạm án thủ pháp, nhưng đối với hung thủ nhân tuyển hắn đã có một chút mặt mày. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 186, Tôn Nghiêm chi tranh đại thúc. Tiếp xuống làm việc liền giao cho ngươi. Được. Hỏi thăm xong chứng cứ vắng mặt, tiếp xuống trọng điểm làm việc chính là hỏi ra trước mắt cái này năm vị kẻ tình nghi cùng người chết Hạ Mạn Nộ tiên sinh quan hệ, từ đó phán đoán cái này lên án mưu sát tính chất, là ý muốn nhất thời vẫn là sớm có dự mưu báo thủ. Một bên khác, Ô Kỳ Nọ thừa cơ đi tới cô nạn bên người, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Thế nào, có đầu mối sao? vẫn tốt chứ, hơi có chút ý nghĩ. Ngươi đây, đối với hung thủ hành hung thủ pháp có ý kiến gì không?
Ô Kỳ Nọ hai tay hoàn ngực dựa vào vết tường, yên lặng nhìn lấy đại thúc hỏi thăm tình tiết vụ án, ngoài miệng lại đáp trả cô nạn vấn đề. Ngươi hỏi là người, ta cũng không phải thám tử, đầu óc có thể cũng không như ngươi vậy dễ dùng. Bất quá nói đến người hiểm nghi lời nói cái kia gọi là đỡ tổ người rất khả nghi.
A, ngươi cũng chú ý tới.
Cô nạn tựa hồ có chút kinh ngạc.
Ô Kỳ Nọ bất mãn nhíu mày, lườm tiểu tử này một chút. Thế nào, ta chú ý tới điểm ấy chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Mặc dù ta không phải thám tử, nhưng ta cũng không phải mù lòa.
Đối với này, cô nàng cười ngượng ngùng một tiếng, không để lại dấu vết tiếp nhận việc này. Ta đi trước đại thúc bên kia nhìn xem, ta có chút để ý trước đó Hạ Mạn Nộ tiên sinh đưa ra chính là cái kia ma thuật.
Đi thôi đi thôi, Ổ Kỳ Nọ khoát khoát tay, hai đầu lông mày tràn ngập ghét bỏ.
Cô nàng cũng không để ý, cười ha hả đi tìm hiểu tình báo.
Mà cô nàng vừa đi, Hải Bạ Dạ ai cái này mặt lạnh la lị lại lặng lẽ lần mò tới, âm thanh lạnh lùng nói:
"Hắn thật đúng là một nhiệt huyết đồ đần.
Vẫn tốt chứ, chỉ là một cái đối với vụ án tình hữu độc trung thám tử mà thôi."
Lại nói, lần này lữ hành thật đúng là hỏng bét. Lần sau sẽ không hẳn là mang theo tiểu tử này tới.
Vì cái gì nói như vậy?
Hải Bạ Dạ rõ ràng không biết cô nàng cùng tử thần ở giữa bẩn thỉu giao dịch, cố hữu câu hỏi này, nhưng Ổ Kỳ Nọ lại đến rồi hào hứng, bá 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 đem cô nàng tà ác mục đích thêm dầu thêm mỡ nói ra, cô nàng tiểu tử này tồn tại để Nhật Bản nhân khẩu tăng trưởng ngay thẳng ở Phờ Linh Hàng.
Nghe xong Ổ Kỳ Nọ lời nói, Hải Bạ Dạ khỏe miệng co giật, nội tâm không ngừng tự an ủi mình muốn thục nữ, thế giới tốt đẹp như thế ta lại táo bạo như vậy không tốt không tốt. Mà bộ dáng này tại Ổ Kỳ Nọ trong mắt lại là một cái khác bộ dáng.
Hắc hắc, một buồn phong thuận không thể được, cô nạn á cô nạn, vì ngươi ta thế nhưng là nhọc lòng.
Phật nói, không gặp cực khổ không đạt bị ngạ, vì để cho ngươi sớm đăng cơ vui, ta có thể nói ngươi không ít nói xấu, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Ôi trao khả 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 có câu nói rất hay, muốn để một tên nữ sinh đối với ngươi có hảo cảm thậm chí thích ngươi, nhất định phải để cho nàng đối với ngươi sinh ra lòng hiếu kỳ, cái gọi là hiếu kỳ là yêu bắt đầu, để cho nàng hiếu kỳ về ngươi coi như thành công bước đầu tiên.
Vì thế, Ô Ký Nọ đem cô nạn tạo thành một cái bề ngoài thuần khiết nội tâm lại tràn đầy 18 háo sắc thiếu niên.
Không trách Ổ Kỳ Nọ đen như vậy cô nạn, thật sự là tiểu tử này không ít làm loại chuyện này, nhìn chung thám tử lường danh cô nạn trên dưới 900 tập, cùng tiểu gian tắm rửa, cùng một chỗ tắm suối nước nóng số lần số lượng cũng không ít, mỗi lần đều giả bộ như thanh thuần đỏ mặt bộ dáng thoát đi hiện trường, nhưng đây cũng là đang nhìn sau khi xong mới thẹn thùng nói ra.
Ân, tâm hắn đang chết.
Thiên đao vạn quả chết không có gì đáng tiếc.
Lời mặc dù lời khó nghe một chút, nhưng cô nạn đủ loại coi như xác thực đưa tới Hải Bạ Dạ rất yêu kỳ, mà làm giá Hải Bạ Dạ mỗi lần nhìn cô nạn thời điểm, trong mắt rõ ràng hiện lên hai cái chữ hán, cặn bã nam.
Bất kể nói thế nào, tiểu tử kia đầu óc sát thực dễ dùng, ta liền phụ trách nghiệp thi, phá án làm việc liền giao cho hắn cùng đại thuốc.
Ha ha, đột nhiên cảm giác ngươi cái này pháp y giống như cũng rất đồng dạng.
Hải Bạ Dạ cũng không biết chúng cái gì gió, lực chú ý từ trên người cổ nạn lập tức chuyển rời đến Ổ Kỳ Nọ trên người, các không lưu tình chút nào.
Ha ha, ngươi nha đầu này làm sao nói đâu, liền như thế đối với ân nhân cứu mạng của ngươi à, thật không có lễ phép đi.
Không phải sao?
Hải Bạ Dạ giống như liếc mắt, hơn nữa ta không phải nói ngươi, bây giờ pháp y đều là rác rưởi.
A Phi, ngươi bản đồ này pháo mở cũng quá lớn đi, cẩn thận họa từ miệng mà ra A Phi.
Hơn nữa ta không lo chuyện khác người thế nào, ta pháp y năng lực tuyệt đối là số 1, cấp bậc chuyên gia.
Ổ Kỳ Nọ sắc mặt đỏ lên, bị Hải Bạ Dạ đột nhiên mở địa đồ pháo đánh trở tay không kịp, nhưng vì mình tôn nghiêm Ổ Kỳ Nọ quyết định, an thua đủ.
Hải Bạ Dạ ngược lại là sắc mặt đạm nhiên, không thể không biết bản thân lời nói mới rồi đem tất cả học pháp y nghề nghiệp người đều mắng mấy lần.
Hừ hừ, ngươi và bọn hắn cũng không có gì khác biệt, cái gọi là nghiệm thi cũng bất quá là xác định một chút thời gian chết, nhiều nhất tại cần một chút giải phẫu nhanh nhẹn linh hoạt, còn dư lại làm việc chính là cảnh sát cùng thám tử, nếu là thân thể của ta không có thu nhỏ, ta đều có thể đảm nhiệm pháp y trước.
Ổ Kỳ Nọ đến không phủ nhận, cái thế giới này pháp y lẫn vào đích xác rất thảm, cho người ấn tượng giống như chính là một cái đầu đường xó chợ, ra một hiện trường lăn lộn cái màn ảnh sau đó báo một chút đại khái thời gian chết, sau đó liền có thể xéo đi.
Thật muốn nói, giám thức hóa người đãi ngộ đều so pháp y bộ người muốn tốt, chí ít mỗi một tập màn ảnh số lượng so pháp y bộ nhiều người nhiều, người đây tìm ai nói rõ lý lẽ đi.
Cũng liền hiện ở niên đại này không coi trọng pháp y gì, lại thêm Ổ Kỳ Nọ bản nhân cũng là giữa đường xuất ra, nếu không phải ma nhãn hắn cũng sẽ không chọn con đường này.
Bất quá thừa nhận về thừa nhận, nhưng tôn nghiêm của mình vẫn là muốn giữ gìn một cái, hơn nữa câu nói kia nói hay lắm, tại thế pháp y bên trong, trừ ta Ổ Kỳ Nọ xịt bên ngoài tất cả đều là rất rưởi.
Sách, lời này ngươi nói sai rồi, pháp y cùng pháp y ở giữa cũng là bất đồng, mặc dù ngươi là chơi dược vật nhưng đối với nhân thể phương diện tin tưởng cũng không ít nghiên cứu, liền lấy thời gian chết mà nói, bởi vì bên ngoài thời tiết nguyên nhân đối với thời gian chết phán đoán tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, cho nên ta cấp ra một giờ sai sót, nói cách khác 7 giờ đến 8 giờ ở giữa.
Ừ, Hải Bạ Dạ bất vi sở động, Ổ Kỳ Nọ cũng không để ý kỳ thật cái này thời gian chết là ta cố ý làm lớn ra phạm vi, người tin hay không?
Ừm.
Hải Bạ Dạ biểu lộ rốt cục thay đổi, bất quá cũng chỉ là lông mi run lên một cái, lườm Ổ Kỳ Nọ một chút chỉ thế thôi.
Ổ Kỳ Nọ trong lòng cười thầm, trên mặt lại vẫn biểu hiện ra một bộ không quan tâm, tùy ý dáng vẻ.
Không nói gạt ngươi, ta nghiệm thi nhanh nhẹn linh hoạt thế nhưng là từ ta tổ gia gia truyền xuống, mà ta tổ gia gia là người phương Đông, ngươi biết, Đông Phương dù sao cũng là thần kỳ như vậy.
Hải Bạ Dạ mím môi một cái, tựa hồ tại cân nhắc cái gì.
Mà ta nghiệm thi nhanh nhẹn linh hoạt chính là từ ta tổ gia gia nơi đó lấy được, mặc dù không tới tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng là có thể tính là đăng đường nhập thất, chỉ cần không phải thất tuyệt tán loại kia độc dược ta đều có thể dò xét ra người chết nguyên nhân cái chết.
Ổ Kỳ Nọ nói dốc xong, mà trầm mặc nửa ngày Hải Bạ Dạ giống như lật một chút bạch nhãn.
Hừ hừ, ngươi lời mới vừa nói ta một chữ đều không tin, ta điều tra thân phận của ngươi, ngươi là sinh trưởng ở địa phương Tokyo người, cùng Đông Phương căn bản cũng không có mảy may liên hệ.
Phúc, ngươi đây đều biết. Ổ Kỳ Nọ quá sợ hãi, hắn nghĩ tới bản thân hoang luôn có bị bạch trần một ngày, nhưng không nghĩ tới là như thế bị bạch trần, trực tiếp tra ngươi hộ khẩu, cái này ai chịu nổi. A Ổ Kỳ Nọ tranh thủ thời gian vỗ ngực một cái, vừa rồi kém chút để cho mình nước bọt sặc chết, một hồi lâu mới thở phào, tức giận vỗ một cái đối phương cái hốc, lấy làm chừng trị.
Này, có người chơi như vậy hả? Động một chút lại tra người hộ khẩu, phạm vi a.
Thấy Ổ Kỳ Nọ kinh ngạc, Hải Bạ Dạ giống như cao hứng phi thường, đầu bị đánh cũng liền không chút nào để ý, lạnh tanh khuôn mặt cũng có một tia dấu hiệu hòa tan.
Cái này có thể không oán ta được, phàm là cùng Cựu Đỏ tiếp xúc qua người tổ chức đều có điều tra qua.
Mmm, cảm giác thật là thoải mái, các ngươi rốt cuộc là tổ chức phạm tội vẫn là chuyên môn xét sổ gia đình a?
Ổ Kỳ Nọ trong lòng cũng tại bàn bạc, xem chừng áo đen tổ chức cũng là bởi vì hộ khẩu tra xét nhiều lắm, lúc này mới chọc tới bộ công an cùng lao mỹ bên kia FBI.
Tự gây nghiệt, không thể sống a.
Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé.
Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 187, dị ô khi đối với chuyện của tổ chức, Hải Bạ Dạ rõ ràng không muốn nhiều lời, Ổ Kỳ Nọ cũng chỉ là đậu đen rau muốn một chút, liền lần nữa đem lời để kéo lại.
Mặc dù ta không có thám tử đầu não, nhưng ta chỉ cần cho ra tinh chuẩn thời gian chết, như vậy có chút bản án căn bản cũng không cần thám tử cùng cảnh sát xuất thủ, tại chỗ liền có thể phá án, mà ta vừa vặn có loại thủ đoạn này.
Hải Bạ Dạ vừa muốn mở miệng phản bác, lại bị Ổ Kỳ Nọ thô lỗ cắt đứt.
Tiểu nha đầu ngươi đừng không tin, hai ngày trước chuyện phát sinh liền nhanh như vậy đã quên.
Ta thế nhưng là ma thuật sư, nghiệm thi loại chuyện này còn không dễ như trở bàn tay.
Ổ Kỳ Nọ tự luyến nói.
Hải Bạ Dạ nhíu mày lại, xem nhẹ Ổ Kỳ Nọ tự luyến lời này xác thực cho nàng một lời nhắc nhở, bên cạnh mình cái này vốn đã giống như có được một chút thủ đoạn đặc biệt.
Nàng do dự, nếu là trước kia nàng khẳng định không tin trên đời này có loại người này, nhưng ở kiến thức hai ngày trước phát sinh món kia về sau, trong mắt nàng thế giới giống như xảy ra một chút biến hóa vi diệu, một chút tín ngưỡng sắp 20 năm chuẩn tắc giống như xảy ra nhỏ xíu dao động.
Nửa ngày, Hải Bạ Dạ nhẹ nhàng thở ra một hơi, bờ môi khẽ nhúc nhích, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy ngươi nói người chết chuẩn xác thời gian chết là mấy điểm?
Nghe được câu này, Ổ Kỳ Nọ khẽ miệng không để lại dấu vết hướng lên trên vịnh lên một chút, liên đối lấy giọng nói chuyện tựa hồ cũng trộn lẫn một chút cao hứng.
7 giờ rưỡi, trước sau sai sót không cao hơn 10 phút đồng hồ.
7 giờ rưỡi, cho nên ngươi mới.
Hải Bạ Dạ đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn về phía Ổ Kỳ Nọ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc cùng ngạc nhiên.
Ổ Kỳ Nọ rất vui mừng gật đầu, thuận tiện nhíu mày, tựa hồ muốn nói ngươi thật thông minh, rốt cục ý thức được.
Cái này, Hải Bạ Dạ hít vào ngụm khí lạnh, bất quá rất nhanh liền thật sâu nhíu mày, không hiểu hỏi, vậy trước kia ngươi vì cái gì không nói cho hắn? Nếu như ngươi nói cho hắn biết cái này lên vụ án tin tưởng rất nhanh biến sẽ.
Lời vừa nói ra được phân nửa, Hải Bạ Dạ lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó chán trường cúi đầu, giống như hiểu cái gì.
Thì ra là thế, đây chính là ngươi không nói nguyên nhân à?
Nha, vẫn tốt chứ.
Không nói trước có hữu dụng hay không, coi như ta thực sự nói ra tin tưởng đại thúc cũng sẽ không tin tưởng, cùng dạng này ta còn không bằng cho một cái phạm vi.
Nói vừa nói, Ổ Kỳ Nọ giống như cũng bị mình làm cho tức cười.
Ha ha, đầu năm nay nói liên tục nói thật cũng không ai tin, thực sự là.
Hải Bạ Dạ.
Hải Bạ Dạ lần này là thực sự thấy rõ người trước mắt độ dày ra mặt, ngươi vẻ mặt này có thể lại giảm một chút không? Ngươi là muốn nói châm chọc cá châm chọc cá châm chọc đi, nhưng nét mặt của ngươi ngươi làm sao như vậy cần ăn đòn đâu? Ngươi rõ ràng là muốn nói thật vui vẻ đi.
Hải Bạ Dạ, Ổ Kỳ Nọ, ngắm Hải Bạ Dạ, nộ Ổ Kỳ Nọ. Dù đúng lúc, lúc này Tạ Nạ Cả tiểu thư đột nhiên cảm giác được bản thân lạnh quá, muốn yêu ôm một cái. Đáng tiếc nơi này nam sĩ đều xấu xí một nhóm, căn bản cũng không có thể làm cho thân thể của nàng sinh ra giống cái hormone, rơi vào đường cùng chỉ có thể đề nghị vì bảo hộ các ngươi con mắt, ta vẫn là mặc nhiều quần áo một chút che chắn một cái đi. Ngươi tốt ta thật lớn ra tốt.
Kết quả là, đại gia hỏa cùng nhau đi lầu 2 trở lại trong phòng cầm y phục mặc, thuận tiện nhất lên bởi vì đại thúc đề nghị, mọi người tập thể thành đoàn hỗ trợ nhau, cứ như vậy coi như hung thủ muốn hành hung cũng không thể tránh được. Trong lúc đó sợ nổ cổ đề nghị nhớ muốn đi nhà vệ sinh, tiểu gian cảm giác một chút giống như cũng có chút mắc tiểu liền cũng đi theo.
Lầu 2, cô nạn căn phòng, tiểu gian đang cầm lấy một cái vàng vàng áo lông từ trên xuống dưới đeo vào cô nạn đầu to bên trên.
Đúng vậy, cô nạn tiểu tử này cũng lạnh trực đã hát xì, tại như vậy đánh xuống thận đều muốn đánh hư.
Hậu phương, Ổ Kỳ Nọ rất kỳ quái cô nạn biểu hiện, không hiểu nhìn về phía Hải Bạ Dạ.
Ôi chao ta nói, các ngươi tiểu hải tử không đều là không sợ lạnh sao?
Hải Bạ Dạ nhíu mày, hỏi ngược một câu, lời này ngươi là nghe ai nói a?
Ngạch.
Ổ Kỳ Nọ rất muốn nói, lời này rõ ràng là ngươi ở đây mấy trăm tập sau nói, hơn nữa còn là tại tỷ phu ngươi Ổ Kỳ Dạ sủ bạc trước mặt nói.
Bất quá nghĩ nghĩ, Ổ Kỳ Nọ vẫn bỏ qua, làm cho Hải Bạ Dạ không giải thích được.
Lúc này, cô nạn cũng đổi xong quần áo, sau đó đi tới Tạ Nạ Cả tiểu thư gian phòng. Mà liền tại Tạ Nạ Cả tiểu thư ở giường bên trong dương hành lý tìm quần áo một khắc này, một mũi tên đột nhiên từ phía bên ngoài cửa sổ bắn vào, theo Tạ Nạ Cả tiểu thư bên thai sắc qua, cuối cùng đánh trúng vào vách tường.
A!
Một tiếng này bắn Tạ Nạ Cả tiểu thư trực tiếp nổi giận, không muốn mạng kéo màn cửa sổ ra, mở ra ban công đại môn nên ngang đi ra trong phòng.
Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc là ai, có gan ngươi liền SHE ta à?
Cái này từ đơn dùng rất tinh diệu, đơn giản nói tóm tắt, chính xác miêu tả tiễn phương thức đi lại.
Ân, mắt điểm 100 điểm, ta cho ngươi 101 điểm, nhiều hơn một phần xem như ban thưởng ngươi, tranh thủ về sau tiếp tục làm như vậy. Cùng lúc đó, dưới lầu phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến tiểu gian cùng sần nổ cổ tiếng thét chói tai, đại thúc cùng cổ nạn sắc mặt đồng loạt thay đổi, không lo được chuyện trước mắt, không cần suy nghĩ thẳng đến lầu một phòng vệ sinh, những người còn lại cũng theo sát phía sau, bất quá. Nguyên lai, hung thủ chính là ngươi a. Ô Kỳ Nọ sờ lên cằm, không biết đang lẩm bẩm cái gì, nhưng cách hắn hải bạ dạ gần nhất lại nghe được rất thực sở, thực bởi vì như thế trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới che kín kinh ngạc. Này, ngươi là làm sao mà biết được? Lúc này, đại gia hỏa đều đi theo đại thúc cùng cô nạn chạy tới lầu 1, lầu 2 ngược lại không người, chỉ có Ổ Kỳ Nọ cùng hái bạ dạ hai người. Hắc hắc, động tác của nàng thật là bí ẩn, bất quá cái kia phiến pha lê lại đưa nàng bại lộ, có thể nói cẩn thận mấy cũng có sơ sót, đáng tiếc đáng tiếc. Pha lê. Hải bạ dạ trong lòng kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía ban công cửa thủy tinh, bất quá nhưng cái gì cũng không nhìn ra. Bởi vì trong phòng mở ra đèn bên ngoài là đen nguyên nhân, lúc này nếu là có một người đứng ở mặt thủy tinh trước xuyên thấu qua pha lên là có thể trông thấy bản thân, nhưng bởi vì lầu một có diện tích lớn cửa sổ sắt đất nguyên nhân, ngoài phòng cũng không phải hoàn toàn một mảnh đen kịt, vì vậy muốn từ pha lên nhìn lên rõ ràng cái gì cũng vô cùng khó khăn, nhất định phải cách gần vô cùng mới được. Bất quá, cái này cũng không bao quát Ổ Kỳ Nọ. Bởi vì ma lực duyên cớ, thị lực của hắn là 505.0. Không, thị lực vượt mức bình thường tốt, muốn nhìn rõ pha lê bên trong cảnh tượng không hề khó khăn. Lúc này, Hải Bạ Dạ còn muốn nói cái gì? Lại bị Ổ Kỳ Nọ một cái sờ đầu giết cho đã ngừng lại. Tốt, hiện tại ta đã biết hung. Ôi, ngươi làm gì a? Vừa dứt lời, Ổ Kỳ Nọ chỉ cảm thấy mình chỉ nửa bước lên thiên đường, không có cảm giác, sau đó một giây sau đau đớn kịch liệt giống như thủy triều ăn mòn Ổ Kỳ Nọ toàn thân, đau hắn cả khuôn mặt kinh khủng dị thường. Ngao ấu ngươi làm gì a? Ta gì ổ a? Hừ. Hải Bạ Dạ chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, nện bước ngạo kiểu bộ pháp đi về phía thang lầu. Tê, nha đầu này chẳng phải sờ một chút đầu hả, phản ứng làm sao lớn như vậy? Ổ Kỳ Nọ rất muốn thổi một chút bản thân lão gì ổ. Đáng tiếc chân không nhấc lên nổi, không cách nào hưởng dụng cỗ thần kỳ lại làm cho người say mê hương vị. Thật là, xem ra sau này là không thể làm như vậy, làm sao tiểu thuyết hại chết người a? Xem như cổ nạn mê, Ổ Kỳ Nọ cũng nhìn không ít cổ nạn đồng nhân văn, bên trong nhân vật chính đối với sở đầu giết lý giải có thể nói đại la kim tiên cấp bậc, để ngươi thoải mái đồng thời còn có thể bá độ thiệt cảm. Tại phản tới xem một chút Ổ Kỳ Nọ, thật vất vả sử xuất một cái sở đầu giết, kém chút liền chân cũng bị mất, anh ngực rồi, thuận theo tự nhiên đi, nha đầu này vẫn là để cổ nạn cái này rèn lão đi cảm hóa nàng đi. Vừa nói, Ổ Kỳ Nọ lung lay đầu, hai tay chắp sau lưng nện bước phách lối bộ pháp, đi về phía thang lầu. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 188, ngươi hiểu chưa? Ta không rõ chờ Ổ Kỳ Nọ cùng hai bạ dạ đi vào nhà vệ sinh, phát hiện trong nhà vệ sinh căn bản là không có người, không đúng, nơi này còn là có một người, cái kia chính là vừa rồi thét chói tai sợ nổ cổ cùng tiểu gian. Ấy, các ngươi hai cái làm sao ở chỗ này? Lại nói, bọn hắn người đâu? Sơn Nổ Cổ lúc này còn không có từ chuyện vừa rồi kiện bên trong thông thả lại sức, dù sao mặc cho ai đã trải qua loại chuyện này cũng sẽ không thờ ơ bên thai sinh phong nhất tiến tây đến lòng còn sợ hãi, văn học bản con mẹ nó, rốt cuộc là cái kia bị làm, nữ vương ta muốn giết chết nàng à, nữ vương bản anh, người ta rất sợ hãi sợ à, người ta cần yêu ôm một cái, giả ngây thơ bản tiểu gian, là như vậy, bọn hắn đều đi ra tìm hung thủ. A, là như thế này à? Ô Ký Nọ bất trí khả phủ gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, nói một tiếng tiểu gian cùng Sơn Nổ Cổ vẫn còn dưới chân mình tiểu nha đầu. Cũng đi theo ra nhìn xem tình huống. Trên đường, Ổ Kỳ Nọ thỉnh thoảng lắc đầu thỉnh thoảng thở dài, thành công hấp dẫn tiểu gian cùng sân nổ cổ ánh mắt. Ổ Kỳ Nọ, ngươi thế nào sao? Không có gì, chính là thật tốt một lần tụ hội cuối cùng vậy mà biến thành cái dạng này, phải biết ta cái này người thế nhưng là rất ít đi ra ngoài chơi, ngày nghỉ cái gì cũng không có chuẩn tình huống, vạn nhất cuối tuần chuyện gì xảy ra còn muốn xuất cảnh, đơn giản bận bịu chết rồi. Lần này thật vất vả có thể đi ra chơi đùa, kết quả lại. Thứ, này cũng phải cô nàn. Phàn nàn đến cuối cùng, Ổ Kỳ Nọ quả quyết đem nổi ném vào cô nạn trên người. Trải qua Ổ Kỳ Nọ đánh như vậy xóa, Sơn Nổ Cổ xoắn xuýt biểu lộ rõ ràng thư giãn không ít. Ân, nói đúng là à, thật tốt một lần tụ hội vậy mà xảy ra giết người sự kiện, thực sự là mất hứng. Sơn Nổ Cổ vô cùng tán thành Ổ Kỳ Nọ quan điểm, cuối cùng biểu lộ đột nhiên chuyển biến, chắp tay trước ngực đưa vào trước ngực, hai con ngươi lóe ra ước ao và tuyệt vọng, cùng vừa rồi thương tâm sợ bộ dáng hoàn toàn là hai người. Vẫn còn Bạch Mã Vương tử của ta, nguyên lai tưởng rằng là anh tuấn kỵ sĩ, kết quả lại là một tên mập, ta Bạch Mã ngộng. Nắc, ta anh các ngươi đây. Tiểu gian, Ổ Kỳ Nọ. Tiểu gian ở một bên phát ra tạ vậy lúng túng cười, đối với mình vị này quê mật nàng thực sự là không biết nói cái gì cho phải, đến mức nàng một lần không có chú ý Ổ Kỳ Nọ nửa câu nói sau, cô nàng không giải thích được liền đem cái này cái nổi lớn tiếp xuống. Nếu là nghe thấy Ổ Kỳ Nọ, khẳng định phải là nhà mình đại bảo bối giải thích một chút. Biệt thự hậu phương tuyết địa, lúc này tất cả mọi người hội tụ ở phụ cận đây, còn bên cạnh cách đó không xa chính là Hạ Mạ Nổ tiên sinh thi thể, lại thêm không có tới chạy trốn đại vương, đã trải qua hai người. Nhìn chung quanh một vòng, Ổ Kỳ Nọ lập tức liền phát hiện trong đám người duy nhất không đoàn kết tên nhỏ con, cất bước hướng đi cô nàng. Hải Bạ Dạ cũng giống cái thủ hộ kỵ sĩ một dạng, một tấc cũng không rời bản thân vương. Đi tới gần, Ổ Kỳ Nọ phát hiện tiểu tử này trong tay vậy mà cầm một cái nỏ, trong lòng có chút kinh ngạc thanh này nỏ lai lịch. Thứ này, ngươi là làm sao tìm được? A, là ngươi a dọa ta một hồi. Nghe được thanh âm, cô nàng đông nhiên quay đầu, bị hù trong tay hắn nỏ đều kém chút rớt xuống đất. đây là đang trong đống tuyết phát hiện, chúng ta chạy đến không bao lâu liền ở bên kia phát hiện thanh này nọ. Cô nạn dùng ngón tay một chút rừng cây chỗ sâu, ổ kỳ nọ xa xa xem xét tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó dùng cám dỗ ngự khí hướng về phía cô nạn nói ra. Đại thám tử, ta bên này có một cái rất tình báo quan trọng, ngươi có muốn nghe một chút hay không?
Tình báo quan trọng, là cái gì?
Cô nạn hai mắt sáng lên, lộ ra hưng phấn cùng hiếu kỳ.
Hắc hắc, ta đã biết hung thủ là người nào.
Cái gì, cái này sao có thể, ngươi vậy mà.
Cô nạn ngốc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt cái này trời thi thể ra hỏa vậy mà so với chính mình dẫn đầu tìm ra hung thủ.
Thật lâu, cô nạn mới đẻ xuống khiếp sợ trong lòng, thần sắc không rõ nhìn lấy ổ kỳ nọ, lần thứ hai xác nhận một lần, được đến tự nhiên là cùng vừa rồi đồng dạng đáp án.
Ngươi, hung thủ là ai?
Tỉnh táo lại cô nạn một mặt nghiêm túc nhìn lấy ổ kỳ nọ, kỳ thật trong lòng hắn cũng có hung thủ nhân tuyển, bất quá bây giờ còn không có chứng cứ, phạm án thủ pháp đầu óc cũng mơ hồ.
Bất quá nếu ổ kỳ nọ đã biết hung thủ là ai, vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút trong lòng mình đoán được ngọn nguồn chính xác hay không.
Nhìn lấy cô nạn biểu lộ từ chấn kinh đến tỉnh táo, lại đến nghiêm túc suy tư, ổ kỳ nọ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ, tiểu tử này nhất định phải đến rồi Đông Phương một ít truyền thừa, cái này trở mặt tốc độ không có chút nào sơ hở, thậm chí có thể xưng hoàn mỹ.
Hung thủ nha,
tự nhiên là bên kia Tạ Nạ Cả tiểu thư.
Tạ Nạ Cả tiểu thư a?
Cô nạn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, biểu lộ không có biến hóa quá lớn.
Chứng cứ đâu?
Không có.
Ổ kỳ nọ giang tay ra.
Nghe được hai chữ này, cô nạn khoe miệng giật một cái, thật cũng không quá mức tức giận. Về phần nguyên nhân,
cô nạn đã sớm thăm dò ổ kỳ nọ xáo lộ, nếu là có chứng cứ mới là lạ.
Cô nạn biểu lộ ổ kỳ nọ thu hết vào mắt, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ bất mãn, lườm cô nạn một chút.
Này, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Hợp lại ngươi đối với ta căn bản liền không ôm hy vọng đi.
Ha ha, trả lời chính xác.
Cô nạn cười lạnh.
Ha ha, ngươi có biết hay không, ngươi bộ dáng này thực sự rất cần ăn đòn a.
Có đúng không? Ta không cảm thấy như vậy.
Nói xong, cô nạn mặt hướng ổ kỳ nọ thử một hơi rõ ràng rằng, phách lôi dáng vẻ ổ kỳ nọ đều nhanh khống chế không nổi bản thân tiểu từng quyền, khoe miệng chính lấy xin hàm số có quy luật có rúm, mà tay phải thì lại lấy cô xin hàm số có quy luật nâng lên buông xuống. Cụ kết nửa ngày, ổ kỳ nọ vẫn là buông xuống tay phải của mình, nghĩ thầm, ta thực sự là quá thiện lương, trên đời này vì sao lại có thiện lương như vậy người đâu?
Thật tình không biết, hải bạ dạ tiểu nha đầu này ở một bên xem kịch thấy nhập thần, cái kia có chút bệnh lên khoe môi đã sớm đem nàng bại lộ.
Ổ kỳ nọ khoát qua tay, cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư, đem ánh mắt phóng tới xa xa Tạ Nạ Cả tiểu thư, nói khẽ, được, mặc dù trong tay của ta không có chứng cứ, nhưng ta tận mắt thấy nàng phạm án quá trình.
Thực sự,
cô nàng có chút hoài nghi.
Thực sự,
ổ kỳ nọ lông mày run lên.
A,
cô nàng ngữ khí bình thản, ổ kỳ nọ cái chán giống như
có chút đen.
Đúng lúc này, xa xa Tạ Nạ Cả tiểu thư ngã một phát, cùng một thời gian sờ nổ cổ cũng ngã một phát, thực sự là trăm năm tu được cùng tuyệt độ, bất kể là thanh âm vẫn là động tác đều giống như lúc. Còn nhớ rõ vừa rồi tại trên lầu bị người từ bên ngoài bắn ra cái thanh kia tiễn sao?
Thế nào?
Cái mũi tên này có vấn đề gì không?
Tiễn không có vấn đề, có vấn đề là người bắn tên.
Cô nạn âm thầm suy tư ổ kỳ nọ ý tứ, chỉ là một lát liền sắc mặt đại biến, một mặt không thể tưởng tượng nổi.
Ngươi nói là, bắn tên là Tạ Nạ Cả tiểu thư.
Bingo, đáp đúng.
Ổ kỳ nọ tay phải vỗ tay phát ra tiếng.
Ba.
Cô nạn chết rồi.
Mọi gì cô gọ rồ cũng đã chết.
Toàn thế giới đồng dạng người tại lúc này, đều biến thành cho bụi.
Toàn kịch chung.
Tất, cái này.
Cái này sao có thể,
không đúng, nếu quả như thật là như vậy.
Cô nạn lại bắt đầu kinh kịch trở mặt, lợi hại hơn là tiểu tử này còn có thể một nửa cười một nửa khóc, thực sự là tế công phần sống hạ phàm, lẽ ra cùng bái.
Cái rắm.
Cũng liền nửa phút thời điểm, cô nạn rốt cục ca một tiếng, ta hiểu được, nguyên lai là chuyện như vậy à.
Cô nạn hiểu, các người rõ chưa?
Ổ kỳ nọ một mặt một bức, ta không rõ.
Hải bạ dạ biểu lộ đạm nhiên, ta không rõ.
Độc giả hai mắt ngốc trệ, ta hiểu được cái gì?
Ta hẳn là hiểu chưa?
Không, ta không rõ.
Ổ kỳ nọ cảm ơn ngươi, cái này ta toàn bộ đều biết.
Vừa dứt lời, cô nàng bèo một cái chạy như bay chạy về phía biệt thự, tìm kiếm chứng cứ đi.
Tốt, chúng ta cũng trở về đi, tin tưởng vụ án này lập tức phải kết thúc, ta cũng nên về ngủ, thật là thật vất vả một cái kỳ nghỉ cứ như vậy bị hắn lầm dối, thật là có quá xui xẻo.
Lẩm bẩm, hai người một trước một sau hướng đi biệt thự. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé.
Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 189, Tổng cục Cảnh sát hình sự yêu đương im lặng phiểu letter.
Cảnh thị sảnh, pháp y bộ phận vĩnh viễn là quản khu é như vậy, tính cả trước đó mới mướn thực tập tiểu cảnh viên ạ xạ đạ xì nổ tiểu thư, hết thảy mới ba cái người.
Bình thường lúc không có chuyện gì làm uống chút trà chuyện trò một chút gặm cũng là coi như nhẹ nhõm, hơn nữa từ khi xì nổ đến, ổ kỳ nọ rốt cục không cần cả ngày đối mặt một cái đại thúc, mặc dù vị đại thúc này vẫn rất xoái.
Về phần án mạng tình huống, có lẽ mấy ngày nay cổ nạn cùng đại thúc cũng không tại Tokyo. Phát sinh án giết người món sát suất rõ ràng thấp xuống không ít, đến mức mấy ngày nay ổ kỳ nọ ngoài ý muốn thanh nhàn không ít.
Hút trượt uống vào xí nấu ngâm cà phê, ổ kỳ nọ không kiềm hãm được lộ ra biểu tình hưởng thụ, liên đối lấy khổ sở cà phê đều tản ra một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát.
Về phần trước mấy ngày phát sinh ma thuật kẻ yêu thích giết người sự kiện, hung thủ mặc dù bị bắt đi ra, nhưng cuối cùng lại xảy ra chút biến cố. Trước đó ổ kỳ nọ hoài nghi tổ tiên sinh lại là cái tổ kịch nguy trang, cái này ngoài dự liệu của mọi người, nhưng cổ nạn tiểu tử này là trước hết nhất phát giác thân phận đối phương không đúng.
Lúc đó, ổ kỳ nọ cũng nhìn thấy cái tổ kịch dáng vẻ,
bất quá không biết có phải là ảo giác hay không, đối phương nhìn mình ánh mắt giống như có chút u oán.
Okinawa tự hỏi, ta không có làm qua cái gì có lỗi với ngươi sự tình đi, chẳng lẽ lại gia hỏa này còn tại mang thủ lần trước tại Suzuki hảo tàu biển chở khách chạy định kỳ quấy rầy ngươi biểu diễn đi. Nay cũng trải qua bao lâu, cũng quá tiểu gia tử khí đi. Đây nếu là để các tổ kịch biết Okinawa ý nghĩ, tuyệt bích sẽ đánh chết hắn.
Bán chậm cho nhóm, đây chính là ta xử nữ tú, cứ như vậy bị ngươi cho làm dối.
Xin khí mặt. Cuộc sống kẻ nhạt dù sao cũng là từ cá ướp muối bắt đầu, đi qua mấy lần thử nghiệm Okinawa cũng mò tới trở thành ưu tú cá ướp muối 36 loại phương pháp một tia quyết hiếu. Tựa như giờ phút này, ngồi trên ghế cơ thể hơi ngửa về đằng sau, bên tay phải là cà phê, tay trái là cầm một bản y học loại thư tịch, có một chút không có một cái nhìn lấy. Nửa người trên là thư thái, tự nhiên cũng không thể để nửa người dưới quá mệt nhọc, dùng một cái ghế đầu liền có thể giải quyết, hai chân duỗi thẳng tại như vậy mở rộng.
A dễ chịu.
Tôn Thúc cũng nhàn nhã uống nước trà, nhìn lấy báo cáo trong tay hoặc báo chí, Xí Nô đâu là nhìn lấy trước đó sửa sang lại báo cáo từ trong đó thu lượm kinh nghiệm, đơn giản một chút bản án ổ kỳ nọ cũng thích hợp giao cho nàng đến phụ trách, bất chi bất giác ổ kỳ nọ cũng thay đổi thành tiền bối, mặc dù cái này tiền bối chỉ có mấy tháng nhậm chức kỳ. Bất quá nhìn một chút ổ kỳ nọ liền đem tự xem đến rồi phòng vệ sinh, đương nhiên các ngươi không nên hiểu lầm, ổ kỳ nọ thận tốt đây, đang đi về đút cờ thời điểm thậm chí còn đang nghĩ, sau này mình có phải hay không là cũng làm một cái cầu kỳ trà nóng uống một chút nhìn, nếu là bảo dưỡng như vậy từ lúc còn trẻ bắt đầu bảo dưỡng không phải càng tốt sao? Vì xoắn suýt đến cùng có uống hay không cầu kỳ nước trà, ổ kỳ nọ toàn thân lắc một cái, kém chút run lên một tay, bị hù hắn nhanh đi bồn rửa tay rửa sạch một thân suối quẩy. Mà từ toilet sau khi đi ra, vừa vặn cùng mấy cái tiểu bằng hữu cùng một vị dâu bạc lao ra ra nghiêng người mà qua. Ổ kỳ nọ hiếu kỳ, ấy, mấy người các ngươi tại sao lại ở đây a?
Cô nạn sắc mặt bình tĩnh, không có gì, chỉ là tạ kết cảnh quan để cho chúng ta tới làm một chút lần trước vụ án ghi chép mà thôi.
Tam đốc, a, là lần trước đại ca ca.
Nay đã lâu không gặp, thiếu niên thám tử đoàn các vị.
Ổ kỳ nọ cũng cười chào hỏi. Bởi vì vừa rồi cổ nạn lý do thoái thác để ổ kỳ nọ có chút dễ chịu, liên đối lấy đối với tam ngốc thái độ đều tốt hơn nhiều. Chắc không được hai ngày này bình tĩnh như vậy, nguyên lai cổ nạn tiểu tử này đi thai họa người khác à, muốn đến lại là tại cái gì xó xỉnh địa phương gặp vụ án.
Tiến sĩ, buổi sáng tốt lành a.
Ha ha, buổi sáng tốt lành á ổ kỳ nọ.
Với bạn, ta cũng nhàn rỗi không có việc gì, sẽ mang bọn ngươi đi tìm tạ cái cảnh quan đi, ta nhớ lần trước các ngươi lúc tới cũng là ta mang các ngươi đi đi, ha ha mặc dù đã tới một lần, nhưng đối với cảnh thị sảnh bọn vẫn là ôm hứng thú nồng hậu, nhất là nhìn thấy mỹ nữ cảnh quan thời điểm. Cái kia ánh mắt tràn ngập không biết qua mang. Còn cổ nàng cùng hái bạ dạ cái này hai con nhân tiểu quỷ đại hòa hợp pháp la lị cùng chính thái, là một mặt ta rất nhàm chán kéo lấy thân thể của mình. Điều tra khóa một văn phòng mở cửa lớn ra, ổ kỳ nọ ngây ra một lúc, bên trong vậy mà không có mấy người tại, phải biết lúc này mới buổi sáng khoảng 8 giờ, đám này đại thúc đều đi chỗ nào chơi đùa à, vậy mà không mang tới bản thân, xoa bình.
Ổ kỳ nọ pháp y kể, người tại sao cũng tới?
Không có gì, vừa vặn gặp mấy cái này tiểu quỷ, liền đưa tới cho ngươi, bảo là muốn làm biên bản tới.
À đúng đúng đúng, ta đang muốn đi đón các ngươi đây.
Tạ Cực gãi gãi bản thân hỏng bét tóc, tranh thủ thời gian để văn kiện trên tay xuống, đi về phía cửa.
Ô Ký nọ chú ý tới, Tạ Cực cảnh quan hai đầu lông mày lộ ra từng tia mọi bệnh, không khỏi tò mò hỏi.
Tạ Cực cảnh quan, gần nhất lại phát sinh vụ án gì sao?
Vừa nghe đến bản án, mấy cái này tiểu quỷ lập tức tinh thần tỉnh táo, dựng lỗ thai lên.
May mà, chỉ là gần nhất xảy ra cùng một chỗ cướp ngân hàng vụ án.
À gạ xạ tiến sĩ tựa hồ nghe qua cái này lên vụ án,
à, ngươi nói là ba ngày trước phát sinh chén nhà chấn cướp ngân hàng vụ án đi, ta nhớ được giặc cướp giống như cướp đi 2 ước yên đi.
Hai ước yên.
Ô Kỳ nọ sợ ngây người, đây chính là hơn 1.000 vạn nhuyễn mỗi tiền đấy, cái này giặc cấp cũng quá lớn mật đi.
Ô Kỳ nọ quên đi một chút, nơi này chính là Nhật Bản ấy, án giết người ở trong này thường thường liền có thể gặp được cùng một chỗ, chớ đừng nhắc tới cướp bóc, ở cái địa phương này thời kỳ này thất nghiệp nhân số rất nhiều, lại thêm có gia đình nữ tính đồng dạng đều ở nhà cá ướp muối không có làm việc, dẫn đến áp lực đều tập trung vào trên thân nam nhân, tiến tới đưa đến từ trước, đổi việc thậm chí thất nghiệp xuất gia tăng thật lớn. Lại thêm người nơi này đều toàn cơ bắp, không đem đầu đụng nát không quay đầu lại cái chủng loại kia, thì như bạn gái của ta bị xe đụng chết, ta muốn báo thủ, ta muốn giết người, ta đối với tác phẩm của mình phi thường không hài lòng, không có chút nào đối xứng, ta muốn nổ.
Bạo tạc mới là nghệ thuật, cùng đi chơi tìm tạc đạn trò chơi đi.
Ta oán hận bản thân quê mật, nàng cướp đi ta tất cả mọi thứ, bạn trai cũng bị cướp đi, ta muốn điên lên rồi,
ta muốn sát thiên sát địa giết quê mật.
Mọi việc như thế còn có rất rất nhiều, tóm lại đám người này não mạch kín cùng thường nhân khác biệt, nơi này người quá nhiều bị tái rồi về sau đều sẽ lấy giết người kết thúc nhân sinh của mình.
Vì thế, ô ký nọ rất muốn đề điểm các ngươi một câu, muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu khó tránh khỏi có chút lục, cái này lục ga xanh cũng thành thói quen, hơn nữa ngươi yêu là của nàng người, lại không phải là của nàng thân thể.
Kim ngạch mặc dù to lớn, nhưng cái này lên vụ án giống như cùng mở gủ cảnh quan cũng không có quan hệ gì đi, ô ký nọ đem nghi vấn của mình nói ra.
Tạ cái cảnh quan cũng không rõ lắm, bất quá nghe nói phía trên đối với chuyện này rất coi trọng, liền để mở gủ cảnh quan tiếp thủ cái này lên vụ án.
Tốt tốt, mấy người các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi đi làm ghi chép, lại nói mấy người các ngươi thật đúng là dễ dàng đụng tới vụ án a.
Tạ Cực cảnh quan lơ đãng đầu đen rau muốn vậy mà nói ra chân tướng sự tình, ổ kỳ nọ lại bên cạnh cũng là liên tục gật đầu.
Tiến sĩ lúng túng cười, cô nản cũng niết niết mép, một bộ dở khóc dở cười bộ dáng, nhất là khi nhìn đến ổ kỳ nọ nhìn có chút hạ hê tiếu dung sau, trong lòng có chút khó chịu.
Ống tay áo nút thắt.
Hải Bạ Dạ bất thình lình đột nhiên mở miệng, đem tầm mắt của mọi người đều tập đến rồi trên người của nàng.
Hở?
Tạ Kịch cảnh quan ngây ra một lúc, theo bản năng nhìn về phía mình ống tay áo, cùng một thời gian đệ rủ mì thanh âm cũng vang lên theo. Cổ áo địa phương cũng ố bế, vẫn còn áo sơ mi cũng tốt nhắn a.
Misu thì cậu ngay sau đó đến rồi một câu thần bổ đao.
Tạ Kịch cảnh quan sẽ không phải còn không có bạn gái đi.
Phốc phốc.
Một đao, xuyên thẳng trái tim, tươi mới nước cà chua không cần tiền điên cuồng tiêu thăng. Mấy giây sau Tạ Kịch cảnh quan một mặt sinh không thể loại té nằm trên đất, thưởng thọ 26 tuổi. Càng quá lẳng lơ con mẹ nó luôn là, Ổ Kỳ Nọ Xít một mặt lạnh nhạt đi đến thi thể bên cạnh, bắt đầu rồi nghiệm thi làm việc. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 190, hung thủ chính là ngươi Tạ Kịch, ngươi làm sao ở chỗ này, ta nhớ được ngươi hôm nay không phải muốn cho một chút tiểu bằng hữu làm biên bản sao. Xạ tổ cảnh quan không biết lúc nào đẩy cửa ra, đi đến. Tạ Kịch cảnh quan mặt mo đỏ ửng, trong hai con ngươi thoáng qua một vẻ bối rối. A, là Xạ tổ cảnh quan a, muốn làm ghi chép đúng là mấy vị này.
A là các ngươi a.
Xạ tổ cảnh quan nháy mắt, suy tư một phen sau cuối cùng nhớ ra trước mắt mấy cái này tiểu quỷ thân phận, đây không phải thám tử lường danh cổ nạn bên trong chứ danh tệ tạng tam ngốc cùng học sinh tiểu học thám tử nha.
A, là lần đó xinh đẹp đại tỷ tỷ.
Hệ dù mỹ cũng muốn lên Xạ tổ cảnh quan thân phận.
Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là lần trước sân bóng vụ án vị đại tỷ tỷ kia.
Mấy cái này tiểu quỷ đối với Xạ tổ cảnh quan ấn tượng có thể nói phi thường khắc sâu. Xạ tổ cảnh quan tất sắc kỹ, cái kéo chân cũng không phải bình thường phạm nhân có thể thừa nhận. Lần trước mấy người bọn hắn tiểu quỷ thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến rồi phạm nhân tại xạ tổ cảnh quan cái kéo dưới chân là như thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc ròng ròng. Đâu chỉ một cái thảm chữ có thể hình dung, quả thực là thảm đập chết. Hệ dù mỹ hiện tại rất hưng phấn cũng rất kích động, thậm chí là hâm mộ và ước mơ. À, ta về sau cũng phải trở thành xạ tổ cảnh quan dạng người này, dạng này về sau liền có thể bảo hộ cô nạn.
Ô kỳ nọ, ngao ngao ngao.
Hệ dù mỹ ngươi người sắp sai rồi đi. Khả ái và thét lên mới là người bản mệnh, đáng yêu liền xong việc chơi cái gì bạo lực, không có chút nào hệ dù mì. Ngắm lại cổ nạn cũng rất bi ai, thích hắn trong hai người tâm chỗ sâu đều có bạo lực quyên hướng, thật đáng buồn đáng tiếc.
Ô ký nọ cũng cùng xạ tổ cảnh quan lên tiếng chào hỏi, liền tiếp theo giả chết, bất quá trước đó có một vấn đề còn cần xác định xuống.
Xạ tổ cảnh quan, sự kiện kia.
Mở ủ cảnh quan bên kia có động tác gì sao?
Sự kiện kia.
Xạ tổ cảnh quan ngẩn người một chút, bất quá chú ý tới ổ ký nọ biểu tình ngưng trọng sau cũng ý thức được cái gì, mí môi một cái lắc đầu.
Vẫn là không có.
Dạng này à?
Mặc dù từ bỏ tiếp tục đúng tay chuyện này, nhưng ổ kỳ nọ trong lòng vẫn là không nhịn được đi chú ý không ai chú ý tới, phía dưới tiểu hải tử bên trong có hai vị hợp pháp tây bối hàng đồng thời như mày.
Đúng rồi đúng rồi, xạ tổ cảnh quan không phải đi xử lý cái kia lên hai ước nguyên đoạt phỉ vụ án à, làm sao đột nhiên lại đã trở về.
Tạ Kịch cảnh quan đột nhiên nghĩ đến cái gì, khác biệt nhìn về phía xạ tổ cảnh quan, hắn giờ phút này đã trải qua bình phục nội tâm cô nóng.
Ta chính là vì cái này lên vụ án mới trở về, ngày hôm qua cái bị cướp ngân hàng người phụ trách. Hắn nói hắn nhớ tới một cái rất chuyện mấu chốt, đặc biệt tại đêm qua gọi điện thoại cho ta nói muốn nói cho ta biết một ít chuyện chi tiết, hơn nữa muốn ở chỗ này nói cho ta biết,
đúng rồi hắn phu nhân cũng phải cùng đi.
Đối với chuyện gì đều hiếu kỳ cổ nạn đột nhiên mở miệng hỏi một câu, tại sao phải ở chỗ này đây, trong điện thoại không thể nói sao.
Xạ tổ cảnh quan sờ lên cằm, nghiêm túc nghĩ, nô không biết ấy, ta lúc ấy cũng cùng hắn nói như vậy, nhưng hắn nói chuyện này rất phức tạp, cần ở trước mặt nói mới có thể.
Cái kia thê tử của hắn đâu, vì cái gì cũng phải cùng đi a?
Lúc ấy cướp bóc vụ án phát sinh thời điểm, vợ hắn ngay tại hiện trường, nói không chừng sẽ phát hiện đầu mối gì.
Hơn nữa trượng phu nàng nói, gần nhất nhà hắn phụ cận giống như có gì có thể nghi người xuất hiện, cho nên phải cùng một chỗ tới.
Ấy, là như thế này a, luôn cảm giác có chút địa phương không thích hợp.
Cô nàng nhíu nhíu mày, bất quá đảo mắt suy nghĩ một chút, cái này lại chuyện không liên quan mình, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì.
Ngược lại là một bên ổ kỳ nọ biểu lộ có chút vi diệu, không để lại dấu vết mắt liếc cái này người rất khả nghi biểu lộ, lại nhìn một chút Tạ Kịch cùng Sato, nội tâm mười phần trầm trọng.
Tử thần cùng cảnh sát đều xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa vụ án sắp xảy ra sao.
Ô ký nọ bước bước mi tâm, thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi, cái này đều bị cổ nạn tiểu tử này làm hỏng.
Ấy, não nhân đau à, hắn bỗng nhiên có một loại hiện tại liền rời đi xúc động, nhưng mà có người lại còn nhanh hơn hắn.
Đông đông ngân hàng người phụ trách, cây đồ tiên sinh, chính là phát sinh ngân hàng mạnh án người phụ trách đột nhiên bị một tên người qua đường giáp cảnh quan dẫn vào.
Ô ký nọ vịn đầu thở dài, được, cái này liền phạm nhân đều đến đông đủ, vẫn là một người, xem ra hung thủ chính là cái này nam nhân, chọn đều không cần chọn.
Căn cứ à ô giả mà thuyết duy vật lo gì thứ tư định lý, tại cô nạn cùng Tạ Kịch cảnh quan. Xạ tổ cảnh quan đồng thời tại chỗ điều kiện tiên quyết, đột nhiên xuất hiện một vị không hề quan hệ người xa lạ, như vậy người này là hung thủ khả năng đạt đến 90 căn cứ kể trên định lý có thể ra kết luận Tây Đồ tiên sinh có 90 khả năng là tiếp theo lên vụ án kẻ tình nghi, thậm chí là hung thủ.
Tây Đồ tiên sinh tựa hồ là mới vừa làm xong vận động, thở không ra hơi, trên trán ẩn ẩn có mồ hôi hiện.
Mới vừa tới nơi này, liền như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra.
Hô hô, cuối cùng là đuổi kịp.
Mà Tạ Kịch cảnh quan nhìn thấy Tây Đồ tiên sinh lại là một người, không khỏi kỳ quái hỏi.
"Ấy, Tây Đồ tiên sinh, phu nhân của ngài đâu?"
À, nội nhân đột nhiên có chút việc gấp muốn đi ngân hàng, cho nên chúng ta đã hẹn muốn ở chỗ này tập hợp.
Nói xong, Tây Đồ tiên sinh nhìn quanh một vòng, ấy, nàng còn không có tới sao?
Tạ Kịch cảnh quan, không có a, phu nhân nàng còn không có tới.
Tây Đồ tiên sinh mắt nhìn đồng hồ, kỳ quái nói một mình.
Vậy thì kỳ quái a, nàng tại sao còn không đến đây? Không bằng như vậy đi, không có ý tứ mượn dùng các ngươi một chút nơi này điện thoại, ta hỏi thăm một chút nội nhân tình huống.
Được, mời dùng.
Hậu phương, nếu như nói trước đó ổ kỳ nọ chỉ có 90 năm chắc, như vậy hiện tại liền có 100 năm chắc.
Hỏi, vì cái gì cậy đổ tiên sinh nhìn qua là hung thủ?
Đắc, gia hỏa này ngắn ngủi nửa phút nhìn 3 lần đồng hồ, nhìn qua giống như có chuyện gì gấp, nhưng từ trên mặt không chút nào nhìn không ra đối phương dáng vẻ lo lắng, đây là thứ nhất.
Thứ hai, bởi vì băng băng vừa mới nhìn qua cái này tập, đương nhiên biết hung thủ là người này à, đồ đần.
Điện thoại kết nối này, là ta.
Đúng, ta bây giờ đang ở cục cảnh sát.
Không có gì, chính là lần trước ngân hàng sự tình, bên cạnh ta cảnh quan nhớ nói chuyện của ngươi, chờ một chút.
Ta cái cảnh quan nhận lấy điện thoại, phu nhân ngài khỏe chứ, nơi này là điều tra khóa 1, ta là 2 ngày trước mới vừa cùng ngài gặp mặt tạ cái cảnh quan.
Đúng, phu nhân ngài còn trong nhà sao?
Ấy, thế nhưng là ngài và ngài tiên sinh không phải muốn tại sáng hôm nay tới chúng ta bên này sao?
Tạ cái cảnh quan rất kỳ quái.
Tạ cái cảnh quan theo bản năng đề cao tiếng nói, ấy, chưa từng nghe qua.
Cái này sao có thể?
Tây đồ tiên sinh lúc này bất thình lình đoạt lấy điện thoại, tạ cái nhất thời không tra dưới chân một cái lảo đảo, tay phải ngón út không cẩn thận ấn vào điện thoại khuyết đại âm thanh khóa.
Cùng lúc đó, thầy đồ tiên sinh mới vừa nhận lấy điện thoại, đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến một đạo nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, giờ này khắc này sắc mặt của mọi người đều biến đổi.
Ô ký nọ trong lòng càng là nhịn không được thở dài, ai, quả nhiên là như, cái này thầy đồ tiên sinh là hung thủ không có chạy.
Tạ cái cảnh quan trong lòng kinh hãi, vội vàng cấp lấy ống nói la lớn, phu nhân ngươi bây giờ thế nào, thầy đồ phu nhân mau trả lời ta.
Ông, phòng làm việc bầu không khí lập tức thì trở nên.
Chứ này mấy cái tiểu quỷ, tại chỗ những cái này đại nhân đều ý thức được, chuyện này lớn hơn rồi, thầy đồ phu nhân rất có thể gặp chuyện gì. Sẽ ra ngoài ý muốn.
Thân là cảnh bộ phó xạ tổ cảnh quan đội vàng hạ lệnh, tạ cái cảnh quan, hiện tại lập tức để bọn hắn xuất động đi hiện trường, ta và ổ kỳ nọ pháp ý lập tức đi hiện trường điều tra tình huống.
A, là.
Tạ cái cảnh quan theo bản năng nghiêm đứng ngưỡng, lại đột nhiên phát hiện xạ tổ cảnh quan đã trải qua chạy mất dạng, đồng thời biến mất vẫn còn ổ kỳ nọ cùng cô nạn.
Trên xe xạ tổ cảnh quan hóa thân thu danh sơn sát thần, một cước chân ga xuống dưới, ổ kỳ nọ chỉ cảm giác đầu góc của mình ông trực hưởng, nhất là chuyển biến lúc kích thích không muốn không được, như là thét lên vậy tiếng thắng xe, đem ổ kỳ nọ trong lỗ hai giấy hai đều chấn thành một phấn.
Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể đồng tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé.
Đồng tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 191, cố nán lại đã hiểu tại xạ tổ cảnh quan một đường hòa hoa mang thiểm điện sau, xe rốt cục đứng tại cấy đồ trước cửa nhà xuống xe, cấy đồ một mặt lo lắng mở cửa phòng, liền giày cũng không kịp đổi trực tiếp xông đi vào.
Hai vị cảnh quan, làm phiền các ngươi đi lầu 2 xem xét, ta phụ trách lầu 1.
Được.
Ok nọ pháp y đi, chúng ta đi thôi.
Đã biết.
Lên lầu 2, Sato cảnh quan nghiêm túc tìm kiếm mỗi một gian phòng ốc, ngược lại là ổ kỳ nó lộ ra không hứng lắm không có nhiệt tình, may mà nghiêm túc Sato cảnh quan không có phát hiện. Xem chừng 5 sau 6 phút, lầu 2 toàn bộ gian phòng đều đã lục soát xong xong, cũng không có phát hiện cậy đổ phu nhân thân ảnh.
A.
Lúc này, hai người vừa muốn đi xuống lầu dưới nhìn xem lầu 1 tình huống, lại đột nhiên chuyển đến cậy đổ tiên sinh tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh, hai người liếc nhau đội vàng chạy về phía lầu 1.
Cậy đổ tiên sinh thế nào?
Theo thanh âm, hai người tuần tự đi vào lầu 1 phòng khách. Kinh ngạc phát hiện trên sàn nhà vậy mà nằm một tên nữ tính, sau đó lưng còn cắm một cây đao, xem ra đã không có hơi thở, mà cậy đồ tiên sinh là một mặt hoảng sợ ngồi ở trên mặt đất, trong miệng càng không ngừng nhỉ non điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng.
Sato cảnh quan biểu lộ ngưng trọng đi đến bên cạnh thi thể, kiểm tra một chút cậy đồ phu nhân mạch đập, phát hiện nàng đã chết.
Ai, ô ký nọ pháp ý đi, tiếp xuống làm việc liền giao cho ngươi, ta đi thông trì giám thức khóa người tới.
Giao cho ta đi.
Từ trong ngực xuất ra sớm đã chuẩn bị xong bao tay trắng, ổ kỳ nọ một bên lắc đầu vừa đi về phía thi thể, ngay sau đó vừa rồi biến mất cổ nạn cũng từ ổ kỳ nọ sau lưng xung ra, cùng nhau đi đến bên cạnh thi thể.
Tiểu tử ngươi vừa rồi đi đâu?
Không có gì, đi nhìn một chút lầu 1 những phòng khác.
Có phát hiện sao?
Ổ kỳ nọ thuận miệng hỏi một chút.
Có, hành lang trên cửa sổ bị người mở một cái động.
Một cái hố.
Ổ kỳ nọ như mày, động tác trên tay cũng dừng lại một chút.
Ừm.
Ổ kỳ nọ pháp y đi, sự tình thế nào?
Lúc này, tạ cái cảnh quan mang theo một nhóm lớn nhân viên cảnh sát rốt cục chạy tới, đáng tiếc bọn hắn những người này xem như một chuyến tay không, bất quá có thể miễn cưỡng xung làm các cổng, giữ gìn một chút trật tự.
Thấy tạ cái cảnh quan đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, ổ kỳ nọ ra hiệu đối phương trước thở một ngụm, sau đó đem mình biết sự tình chậm rãi nói cho đối phương biết.
Sự tình chính là như vậy, tạ cái cảnh quan ta sau đó phải tiến hành nghiệm thi làm việc, cái đồ tiên sinh liền làm phiền ngươi trước mang đi ra ngoài, dù sao đợi chút nữa hình ảnh cũng không phải đẹp đẽ như vậy.
Hở?
Tạ cái cảnh quan ngây ra một lúc, hắn là rõ ràng ổ kỳ nọ nghiệm thi đại khái lưu trình. Cũng không cần giải phẫu làm sao biết không dễ nhìn đâu, bất quá.
Ô ký nọ trừng mắt nhìn, ta cái cảnh quan lập tức liền hiểu, lập tức mang theo cậy đồ tiên sinh rời đi căn phòng này.
A, tốt ta đã biết.
Đưa mắt nhìn thấy đồ cùng tạ cái cảnh quan rời đi, ô ký nọ lúc này mới chuẩn bị đối với thi thể tiến hành thi kiểm làm việc, nhưng mà cổ nạn thanh âm lại ở thời điểm này tại ô ký nọ vang lên bên hai.
Người kia, có vấn đề.
Cô nàng giống như cũng chú ý tới cái đồ tiên sinh trước đó hơi có vẻ kỳ quái biểu hiện, lại thêm ô ký nọ vừa rồi cố ý đẩy ra đối phương, cố hữu câu hỏi này.
Đương nhiên là có vấn đề. Hắn hẳn là hung thủ không có chạy.
Cái gì?
Hắn là hung thủ, ngươi làm sao khẳng định?
Cô nàng trong lòng giật mình, nhịn không được hỏi.
Ô Kỳ Nọ vừa tra xét thi thể tình huống, bên cạnh trả lời cô nàng nghi vấn. Đương nhiên, chuyện lần này đã trải qua rất rõ ràng không phải sao, hơn nữa căn cứ ạ ổ giả mạ thuyết duy vật lo dịp thứ tư định lý, tẩy đồ tiên sinh có 90 khả năng là hung thủ. Này này, cái kia ạ ổ giả mạ thuyết duy vật lo dịp thứ tư định lý là cái gì quỷ a? Hơn nữa ta từ trước kia vẫn rất hiếu kỳ ạ ổ giả mạ cái này người rốt cuộc là người nào, làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Cô nàng tự nhiên không tin Ô Kỳ Nọ lý do thoái thác, nhưng trong lòng thì một phen khác ý nghĩ. Gia hỏa này, khẳng định nắm giữ cái gì bản thân không biết manh mối. Cô nàng trong lòng âm thầm hạ xuống quyết định, nhất định phải dẫn đầu tìm tới tính quyết định chứng cứ. Tại sao nói như vậy chứ? Tại cô nàng trong lòng Ổ Kỳ Nọ phá án chưa từng có chứng cứ, chỉ dựa vào mù mấy cái loạn suy. Nhưng đáng giận nhất là cũng là điểm này, đối phương mù mấy cái loạn suy đều có thể đoán đúng hung thủ, cái này còn để thám tử thế nào công việc a? Phát hiện thi thể thời gian là 9 giờ sáng 15 điểm, nguyên nhân cái chết hẳn là người chết sau lưng một đao kia. Về sau Ổ Kỳ Nọ lại kiểm tra một chút người chết cơ bắp, phát hiện người chết tứ chi phi thường cứng ngắc, chợt nhìn giống như chết rồi thật lâu. Nhưng mười mấy phút phía trước trong điện thoại rõ ràng nghe được thanh âm của đối phương, trước đây sau phi thường mâu thuẫn. Nghĩ được như vậy, Ô Kỳ Nọ nhíu nhíu mày, tiếp tục dò xét thi thể tình huống, rất nhanh liền có phát hiện mới. Người chết khi còn sống giống như tại làm vận động dữ dội, dẫn đến trên người trừ số lớn mồ hôi, và áo bộ phận rõ ràng ẩm ướt rơi mất. Mà ở bên cạnh thi thể có một cái tự động xe đạp, chắc hẳn cấy đổ phu nhân khi còn sống hẳn là tại cưỡi xe đạp. Về phần thời gian chết, hẳn là tại 20 phút trước, lúc kia mọi người đang ở điều tra khóa một văn phòng, chính hai nghe được cấy đổ phu nhân kêu thảm. Vì đề phòng vạn nhất, Ô Kỳ Nọ cũng trong bóng tối mở ra ma nhãn xác định mình một chút suy đoán, kết quả không sai. Do xét đến nơi này, vụ án này cũng thời gian dần trôi qua nổi lên mặt nước, thầy đồ phu nhân là tại cưỡi xe đạp trên đường bị người giết chết, về phần cơ bắp cứng ngắc vấn đề, bởi vì người chết khi còn sống làm qua vận động dữ dội nguyên nhân, tại sau khi chết trong cơ thể protein biết nhanh chóng ngưng kết. Cho nên, đây chính là thi thể rõ ràng tử vong không đến nửa giờ, thi cương lại nghiêm trọng như vậy nguyên nhân. Cho nên loại tình huống này tại tình huống đặc biệt hạ là có thể xuất hiện, cái này ở y học bên trên đã được đến chứng minh. Trừ cái đó ra, để Ổ Kỳ Nọ tò mò là cấy đồ tiên sinh là thế nào sắp chết người sát hại, trong gian phòng này trừ một cái chạy bằng điện xe đạp bên ngoài chỉ có một cái giá sách, vị trí là tại xe đạp chính hậu phương. Giá sách nửa phần dưới bày đầy thư tịch, trên xuống là trống chân như thế nào, chẳng lẽ lại hung thủ là giấu ở trên giá sách? Cái này sao có thể, trên đời này làm sao lại có như thế cậu thả hung thủ? Thế nào cô nạn, phát hiện có giá trị gì đầu mối sao? Cô nạn bản chứ khuôn mặt, ra tay sờ lên cầm một mặt nghiêm túc nói, địa phương kỳ quái có 3 điểm. A, cái kia 3 điểm. Ổ Kỳ Nọ lông mày nhíu lại, cũng rất muốn nghe một chút cô nạn suy luận, nhìn xem cùng tự mình phát hiện có hay không nhất trí. Nghe vậy, cô nạn tự tin cười một tiếng, dựng thẳng lên một ngón tay, điểm thứ nhất chính là ta trước đó nhắc tới cuối hành lang trên cửa sổ cái hang nhỏ kia, nếu như cái này lên bản án là kẻ ngoại lai phạm án lời nói, đích xác có thể từ cái hang nhỏ kia đem cửa sổ mở ra, sau đó đi đến nơi này sát hại tẩy đồ phu nhân. Bất quá, khả năng này cơ hồ là không. Ô Kỳ Nọ gật đầu, ra hiệu cô nạn nói tiếp. Đệ nhị, chính là trôi này đao, cây đao này chết phương hướng quá kỳ quái, lại là hành. Không sai, ta cũng chú ý tới điểm ấy. Nếu như phạm nhân từ tấn công chính diện tẩy đồ phu nhân, theo bản năng phản ứng tẩy đồ phu nhân hẳn là sẽ mở cửa sổ ra chạy trốn, cứ như vậy đao hẳn là dựng thẳng mới đúng. Không sai. Kế tiếp là điểm thứ ba, chính là cái này xe đạp. Xe đạp có gì không đúng sao? Ô Kỳ Nọ đến còn chưa kịp xem xét xe đạp. Ngươi nhìn cái này, phía trên này có phải hay không là có một vòng giống sợi câu cá đồ vật? Đi đến xe đạp khía cạnh, Ô Kỳ Nọ như thế vừa liếc mắt, quả thật tại ổ trụ bộ vị thấy được một vòng sợi câu cá. Ừ, cái này ba điểm ngươi nói đều đúng, bất quá ngươi còn quên đi một sự kiện. Là cái gì? Cô nàng tò mò nhìn về phía Ổ Kỳ Nọ. Đừng quên, chúng ta tới thời điểm cây đồ tiên sinh thế nhưng là không chút do dự đem ta cùng xạ tổ cảnh quan cho đẩy ra, hắn tự mình đi lầu một kiểm tra, mặc dù ta lúc ấy không có quan sát thế nào hắn tiến vào cái kia phòng, bất quá ta nghĩ. Hẳn là nơi này không thể nghi ngờ đi. Quan trọng nhất là, ta và xạ tổ cảnh quan tại lầu 2 lục soát 5-6 phút, cây đồ tiên sinh mới phát ra tiếng kêu thảm, ngươi không cảm thấy cái này rất kỳ quái à? Cái này? Thì ra là thế, là chuyện như thế à? Cô nàng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đáng giận, ta vậy mà đã quên trọng yếu như vậy manh mối. Xem ra trước người đoán được quả nhiên không sai, cây đồ tiên sinh là hung thủ khả năng cao vô cùng. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 192, người qua đây a tốt, nghiệp thi làm việc cũng làm không sai biệt lắm, có thể để bọn hắn bảo. Ừm. Làm Ổ Kỳ Nọ đi ra thời điểm, phát hiện ngoài cửa lại nhiều thêm một vị cảnh quan. Vị sĩ quan cảnh sát này, hắn vừa vặn nhận biết tên là Sĩ Dạ Tỏ Di Ni Dắm Rồ, nghe nói là một vị nào đó lớn con em của gia tộc, thực lực bối cảnh thâm hậu đây. Ổ Kỳ Nọ lúc đi ra, Sĩ Dạ Tỏ Di cảnh quan vừa vặn nhìn thấy hắn. Chắc hẳn vị này chính là Ổ Kỳ Nọ Pháp Y đi, gần nhất tại phòng cảnh sát ta thế nhưng là bình thường nghe được tên của ngươi. Sĩ Dạ Tỏ Di cảnh quan cười lấy tán thưởng nói. Có đúng không, vậy thật đúng là ngoài ý muốn. Ổ Kỳ Nọ có chút ít kinh ngạc. Đương nhiên. Sĩ Dạ Tỏ Di cảnh quan tự luyến vuốt ve cái trán bên trái một đóa tiểu hoa, ta mị cười một tiếng. Nghe nói Ổ Kỳ Nọ Pháp Y tại nghiệm thi thời điểm, xưa nay không cần giải phẫu thi thể thì có thể được ra tương đối chính xác thời gian chết và nguyên nhân cái chết, coi ta nghe được cái tin tức này lúc kia, thực sự phi thường kinh ngạc. Nghe thế mà Ổ Kỳ Nọ như mày, thầm nghĩ trong lòng,
cái này Sĩ Dạ Tỏ Dị cảnh quan lần này tới chính là vì tìm phiền toái cho mình thôi. Đây không phải rảnh rỗi nhất cả trứng ở không đi gây sự mà. Còn là nói, đợi hơn 40 vạn chữ, rốt cục có thể bắt đầu nhân vật chính trang bức đánh mặt. Nhưng, còn không đợi Ổ Kỳ nó nói cái gì, một bên xạ tổ cảnh quan thấy bầu không khí không đúng, vội vàng mở miệng khuyên can. Được rồi, về sau cũng là muốn làm việc với nhau đồng sự. Đúng, quên cùng ngươi giới thiệu vị này là Sĩ Dạ Tỏ Dị giảm rổ cảnh quan. A, ngươi tốt. Ổ Kỳ nó bình thản lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía xạ tổ cảnh quan. Xạ tổ cảnh quan, nghiệp thi làm việc đã trải qua kết thúc, người chết thời gian chết đại khái ở trên buổi trưa 8:55, chính là tại điện thoại kết nối lúc, cây đồ phu nhân chuyển đến gào thảm thời gian như vậy. Về phần cái này lên vụ án tính chất, hẳn là một trận bị sát hại vụ án, vẫn là cùng một chỗ mật thất giết người. Mật thất giết người? Ta đã biết, vẫn còn những đầu mối khác à? Một dính đến vụ án, xạ tổ cảnh quan lập tức tiến vào trạng thái. Vẫn còn mấy điểm? Ô Kỳ nọ gật gật đầu, đem mới vừa rồi cùng cô nạn cùng nhau phát hiện mấy cái manh mối chậm rãi nói tới. Nghe xong những lời này, xạ tổ cảnh quan mắt lộ kinh ngạc, nhìn không được hỏi. Ô Kỳ nọ pháp y đi, đây đều là ngươi mấy phút đồng hồ này bên trong phát hiện. Vẫn tốt chứ, tên tiểu quỷ này cũng giúp ta không ít việc. Ô Kỳ nọ cười lấy liếc mắt cô nạn, đem tập trung trên người mình ánh mắt không để lại dấu vết từ trên người chính mình rời. Đối với Ô Kỳ nọ loại này họa thủy đông dẫn cách làm, cô nạn phi thường bất mãn, nhưng không chịu nổi nhiều như vậy xuất ca mỹ nữ nhìn lấy bản thân, vội vàng lộ ra một bộ ta rất manh thiếu dung, ồn ẹn mà nói. Không có, đây đều là Ô Kỳ nọ ca ca tự mình phát hiện rồi. Là như thế này a? Sato cảnh quan tin, ngược lại là một bên Sĩ Dạ Tỏ Dị cảnh quan một mực bị xem nhẹ, tức giận đến mặt đỏ dần, loại kia từ đầu tới đuôi đều bị không nhìn cảm giác thật sự là quá tệ. Vừa vận chủ đề tập trung đến cô nạn trên người, kết quả là Sĩ Dạ Tỏ Dị cảnh quan đem trước đó thụ bất ức cơn giận đều chút lên cô nạn trên người. Thứ ba hắn chỉ là một tiểu quỷ mà thôi, có thể hiểu những thứ gì, hơn nữa nơi này chính là án mạng hiện trường, tiểu quỷ không nên ở lại đây. Cô nạn, thiếu dung dần dần biến mất. ZG cô nạn trong lòng yên lặng dựng lên một ngón tay, vẫn là loại kia vô cùng to lớn ngón giữa, đâm ngày đâm địa đâm không khí. Cô nạn, ta chọc giận ngươi sao? Sĩ Dạ Tỏ Dị, ngươi qua đây nha. Cô nạn mở to hai mắt, ta chọc giận ngươi sao? Sĩ Dạ Tỏ Dị trừng lớn hai mắt, ngươi qua đây nha. Cô nạn giận quá thành cười, ta con mẹ nó chọc giận ngươi sao? Sĩ Dạ Tỏ Dị yên lặng đưa tay phải ra, hướng về phía cô nạn ngoắc ngoắc ngón trỏ, ngươi con mẹ nó tới nha. Ta tích, các ngươi con mắt không đau xót sao? Tất. Khu cụ Sĩ Dạ Tỏ Dị cảnh quan, chuyện là như thế này, cô nạn là cùng chúng ta cùng đi đến. Tạ Kịch cảnh quan diễn kỹ tại lúc này rốt cục nên đón một phát, vì có thể nhiều nước mấy chữ, Tạ Kịch cảnh quan dùng cả tay chân sinh động như thật mà miêu tả một bộ cổ nạn là như thế nào đi theo chúng ta cùng đi. Cái này biểu diễn kéo dài đến 5 phút đồng hồ lâu, thực chính là vô cùng bền bỉ. Biểu diễn kết thúc, Tạ Kịch cảnh quan là mệt thở không ra hơi, may mắn xạ tổ cảnh quan đưa qua một bình không biết từ chỗ nào làm được một bình nông phu sơ tuyển, giải quyết tình hình khẩn cấp. Tạ Kịch, lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc hô hô, xuống lại. Cái này nước vẫn rất uống ngon, ân, còn có chút ngọt. Bang lộ, chẳng lẽ ta nước không mà sao? Khang sư phó, ngươi ngọt ngươi ngựa đâu, ngọt không ngọt chính ngươi sẽ không nếm thử một chút không? Băng lộ, đi con em ngươi, chính ngươi uống một cái thử xem, đầu ta một lần gặp phải người ngu xuẩn như vậy, vậy mà bản thân uống bản thân. Nông phu sơ tuyển, chính phải, cái này tất căn bản là không có tư cách nói chuyện, liền biết tăng giá. Băng lộ, tăng giá ngươi ngựa đâu, phế vật. Khang sư phó, một trận không có khói súng chiến tranh liền triển khai như vậy, cũng không rõ ràng lúc nào sẽ kết thúc. Ô ký nó bây giờ nhìn không nổi nữa, chữ này số nước cũng quá minh mục trương đẳng đi. Khu khu. Ta vừa mới nhìn thấy giám thức khóa người tốt giống cũng đến rồi, để bọn hắn đi vào đi. A, tốt. Đợi tất cả mọi người sau khi đi vào, ngoài hành lang mặt chỉ còn lại có Ổ Kỳ nọ cùng cô nạn hai người. Lúc này, cô nạn cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện. Mà tờ này miệng, liền bắt đầu đếm lên Ổ Kỳ nọ đủ loại không phải. Ta nói Ổ Kỳ nọ, người mới tới này Sĩ Dạ Tỏ Dị cảnh quan có phải hay không là cùng ngươi có thù à, vừa lên đến liền bắt đầu hận ngươi, ta cũng thực sự là say. Vẫn còn, hắn vừa rồi hận ta là có ý tứ gì, ta chọc hắn rồi. Ổ Kỳ nọ giang tay ra, biểu lộ cực vô tội. Ta nào biết được à, hôm nay ta cũng là cùng vị này Sĩ Dạ Tỏ Dị cảnh quan lần thứ nhất gặp mặt, làm sao lại có thủ. Ô Ký nó lại suy tư một chút, sờ lên cằm có chút tự luyến nói ra, nói không chừng người ta chính là ghen ghét tài năng của ta, không nghe ra tới sao, vừa rồi người ta nói chuyện thế nhưng là chua chát. A Phi, không biết xấu hổ. Cô nạn một mặt ghét bỏ. Hắc hắc, mặt ta ra dày đây, không biết xấu hổ một lần thì thế nào. Lại nói, người ta đem Sĩ Dạ Tỏ Dị cảnh quan nói cũng không có sai nha, ta đích xác là có tài hoa. Nói đến chỗ này, Ô Kỳ nọ chú ý tới cô nạn biểu lộ có chút kỳ quái, xem chừng còn kém đem khinh thường viết trên mặt mình. Thư lười nhác cùng tiểu hài tử đồng dạng so đo, có công phu này ngươi còn không bằng tìm chút thời giờ đem hung thủ phạm án chứng cứ tìm tới. Thôi đi, chứng cứ mà thôi, nếu đã trải qua xác định hung thủ tin tưởng chứng cứ rất nhanh liền có thể tìm được. Vừa nói, cô nạn liền lộ ra nụ cười tự tin. Đi thôi, hy vọng ngươi có thể nhanh lên tìm tới chứng cứ, bằng không ta liền muốn ra tay. Thật không biết hung thủ nghĩ như thế nào, nơi này là hắn một ngoại nhân, hắn không phải hung thủ còn có thể là ai? Căn bản là nằm trong vòng thêm phép trừ, tiểu hài tử đều có thể tính ra được. Ô Kỳ nọ ghét bỏ phất phất tay. Cô nạn cắt một tiếng, lĩnh trước khi đi còn ta đủ kính cho Ô Kỳ nọ đến rồi vừa phát ra bê tức trừng mắt đánh đạp phạ, cho Ô Kỳ nọ bị hù mặt đều tái rồi. Ô Kỳ nọ biểu lộ đã nói rõ hết thảy, cô nạn hài lòng trở về tìm chứng cứ, bất quá trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ân,
vị này AB tiểu thư cũng không phải như vậy không còn gì khác cả, chỉ ít để cho ta tìm được khắc chế ổ kỳ nọ phương pháp, ta thực sự là quá yêu ngươi, mua. Đợi cô nản sau khi đi, ổ kỳ nọ sắc mặt dần dần được khôi phục bình thường, trong đầu cái kia hai con tròng mắt cũng thời gian dần qua mơ hồ. Đợi tròng mắt triệt để khi còn bé, ổ kỳ nọ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nó một ngày không biến mất ổ kỳ nọ liền không thể tập trung tinh thần suy nghĩ chuyện, lần này rốt cuộc tốt. Nói ra xì dạ tỏ dị cảnh quan, hắn cũng nghĩ không thông hôm nay xì dạ tỏ dị cảnh quan hỏa khí làm sao lớn như vậy, hai người rõ ràng không biết, đối phương lại kém một chút để cho mình có trang bức đánh mặt cơ hội. Cái này, ổ kỳ nọ muốn nói nếu như vẫn còn cơ hội như vậy, xin nhiều đến mấy lần. Trong phòng, tại cô nạn thỉnh thoảng giả ngây thơ dưới sự trợ giúp, vụ án tiến triển cũng tương đối cấp tốc, đương nhiên xì dạ tỏ dị cảnh quan đang nhìn ánh mắt của cô nạn cũng là càng phát không thích. Vì xì dạ tỏ dị cảnh quan làm ra mỗi một lần suy luận, đều bị cô nạn tiểu tử này không để mặt mũi địa bắt bỏ, cái này xì dạ tỏ dị cảnh quan có thể vui lòng, đương nhiên là muốn hận trở về a đáng tiếc xì dạ tỏ dị cảnh quan suy luận căn bản chân đứng không vững, ngược lại bị cô nạn đánh liên tục bại lui, vừa lui lui nữa, rốt cục lui không thể lui. Xì dạ tỏ dị, ngươi rốt cục đến đây, sau đó, ta thua. Cô nạn, đây chính là gây kết quả của ta. Cuối cùng cái này lên vụ án được sự giúp đỡ của cô nạn, rốt cục hoàn mỹ kết thúc, ổ kỳ nọ cũng mất cơ hội xuất thủ. Mà xem như lần này hung thủ, đồng thời cũng là ngân hàng đoạt tán người phụ trách chủ yếu cấy đồ tiên sinh, cũng bị tạ tịch cảnh quan một cái còng tay mang tới xe cảnh sát. Ngoài cửa ngay tại ổ kỳ nọ cũng chuẩn bị lên xe trước một giây, đối diện đột nhiên đi tới một nữ tử. Nữ tử người mặc kimono, tướng mạo phi thường tinh xảo, trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang dung tóc cũng bàn ở sau, toàn thân cao thấp cũng không có quá nhiều vật phẩm trang sức, chợt nhìn chỉ là một tên thông thường nữ hài tử, nhiều lắm là chính là xinh đẹp chút mà thôi, ngay cả ổ kỳ nọ cũng cho là như vậy. Nhưng mà, mục tiêu của đối phương tựa như là bản thân. Lúc này cô nàng cùng xạ tổ cảnh quan bọn hắn cũng phát hiện người này đâm đầu đi tới nữ tử. Nữ tử nện bước nhẹ nhàng bộ pháp chậm rãi đi đến ổ kỳ nọ trước mặt, dừng bước. Ngươi tốt, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. 14 đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 193, e mỹ ra mỹ ủ cầu nghe ngựa khí của ngươi, giữa chúng ta giống như rất quen thuộc. Không khỏi ổ kỳ nọ suy nghĩ nhiều, thật sự là nữ tử này biểu hiện quá mức kỳ quái. Ổ kỳ nọ rất rõ ràng bản thân cũng không nhận ra đối phương, nhưng đối phương bộ kia ta và người rất quen dáng vẻ để hắn rất cảm thấy kỳ quái. Giờ khắc này, có lẽ có loại trong minh minh lực lượng để hắn tạm thời từ bỏ trở về ý nghĩ. Nghe được ổ kỳ nọ nghi vấn, nữ tử chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười, chỉ bất quá dư quang lại không để lại dấu vết liếc mắt phía sau hắn đám người. Ánh mắt biến hóa rất nhỏ có lẽ có thể trốn qua người khác con mắt, nhưng lại chạy không khỏi ổ kỳ nọ nhạy cảm quan sát, ngay đầu tiên cũng không có lập tức làm ra quyết định, mặc dù vị nữ tử này biểu hiện từ đầu tới đuôi đều không có đối với mình sinh ra chút nào ác ý cái này. Ổ kỳ nọ pháp y các người quen biết sao? Tại trầm mặc hồi lâu về sau, xạ tổ cảnh quan rốt cục mở miệng đồng thời cắt đứt ổ kỳ nọ tự hỏi. Xem như thế đi. Không có ý tứ xạ tổ cảnh quan các ngươi đi về trước đi, ta và vị bằng hữu này còn có một số việc muốn trò chuyện. Lời tuy như thế, nhưng ổ kỳ nọ ánh mắt liền thủy chung không có rời đi nữ tử này. Một màn này để thân là nữ nhân xạ tổ cảnh quan, giấy lên bắt quái chi tâm, nhưng hắn cũng biết hiện giờ không phải lúc, đành phải một mặt thất vọng đi trở về trong xe. Cũng may mắn ổ kỳ nọ không thấy được, bất quá coi như thấy được cũng không cách nào mà giải thích cái gì, mặc cho ai thấy cảnh này đều sẽ cảm giác được hai người này là bằng hữu a, bất quá cổ nạn tiểu tử này lại loang thoáng đã nhận ra cái gì, hơn nữa ổ kỳ nọ câu nói mới vừa rồi kia cũng bị hắn nghe được. Rốt cuộc gặp mặt, cũng chính là trước đó cũng chưa từng gặp mặt ý tứ, cho nên bằng hữu hai chữ không cần nhắc lại. Từ đối với bằng hữu quan tâm, hắn vẫn là quyết định theo đi lên xem một chút, thế là, ổ kỳ nọ, có cần hay không? Không, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi, ta đại khái đã biết nàng là người như thế nào. Ổ kỳ nọ biểu lộ đạm nhiên, nhưng nội tâm lại hoàn toàn tương phản. Bởi vì hắn từ bên này trên người nữ tử cảm nhận được một cô rất tinh tường chấn động, đó là chỉ có ma lực vận chuyển lúc mới phải xuất hiện tình huống đặc biệt. Hơn nữa cô ba động này cùng ma pháp vẫn có một chút nhỏ xíu khác nhau, bởi vì hắn cảm thụ qua quả dù mì ạ cả có thi triển ma pháp lúc sinh ra chấn động, cùng nữ tử trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không giống. Đương nhiên không bài trừ có thuộc tính nguyên nhân tại, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nữ tử trước mắt cùng mình là cùng một loại người, cùng là ma thuật sư. Đây chính là ma thuật sư à? Ổ kỳ nọ một lần cho rằng trên cái thế giới này cũng chỉ còn lại có bản thân cái này căn độc miêu miêu, bây giờ lại xuất hiện một cái, có thể nào không cho ổ kỳ nọ không hiếu kỳ đây. Đợi cô nàng một đoàn người ngồi xe sau khi rời đi, nữ tử lúc này mới lên tiếng giới thiệu bản thân. Lần đầu gặp mặt, ta họ ẹ mì ra, ẹ mì ra mệ ủ cô. Cái gì, ngươi họ ẹ mì ra? Nghe được cái này dòng họ, ổ kỳ nọ trong lòng kinh hãi, nhịn không được hỏi. Ngươi và ẹ mì ra xì dịu là quan hệ như thế nào? Nữ tử, a không, là ẹ mì ra tiểu thư. Đem nàng nghe được cái tên này sau nụ cười trên mặt lại là sâu hơn một điểm, nói khẽ. Từ trình độ nào đó mà nói, ẹ mị dạ si dịu là tại hạ tiên tổ. Tiên tổ. Ô ký nọ khoe miệng giật một cái to gan suy đoán đột nhiên xông lên đầu, hắn nhớ mang máng vị kia tỏ xạ cả tiểu thư cùng cái kia si dịu ẹ mị dạ giống như. Là nam nữ bằng hữu quan hệ, thật muốn phát sinh chút gì cũng không có gì vấn đề lớn a nghĩ thông suốt đây hết thảy. Ô ký nọ lập tức dở khóc dở cười, thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt, bất quá. Hít sâu một hơi, bình phục một chút nội tâm chấn động sau, ổ kỳ nọ nghiêm mặt nói, chứ không quản ngươi có đúng hay không họ ẹ mỹ dạ, ta vẫn còn muốn xác nhận một chút ngươi mới vừa nói đến cùng phải hay không thực sự,
dù sao cái này quá qua ly kỳ rất khó để người tin tưởng. Ệ Mị Dạ tiểu thư khẽ mước cằm, tỏ ra là đã hiểu, kỳ thật nàng tâm lý cũng có ý tưởng giống nhau. Không bằng như vậy đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Bệ Cạ đền thờ. Nửa giờ sau, Bệ Cạ đền thờ lần đầu đi vào Nhật Bản đền thờ, Ổ Kỳ Nọ tò mò vừa đi vừa đại lượng. Nơi này lối kiến trúc rất kỳ quái, đi ở trong này có một loại mộng hồi Đông Phương ảo giác. Suy nghĩ một chút cũng phải, Nhật Bản người học lén không ít Đông Phương tập tục, coi như cho tới bây giờ một chút cổ xưa rườm rà lễ nghi cũng bị giữ lại. Thậm chí ở kiếp trước trên internet một lần xuất hiện loại này chuyện lý thú, Nhật Bản người cho rằng loại này rườm rà lễ nghi thực sự quá phiền toái, đều do những cái kia chán ghét người phương Đông, không có việc gì phát minh loại vật này làm gì. Thậm chí có một số người cho rằng bọn hắn liền là cố ý, chính là vì hãm hại chúng ta Nhật Bản người, trở ngại chúng ta phát triển. Nhìn thấy chỗ này, Ô Kỳ Nọ rất muốn nói một câu, các ngươi Nhật Bản nhân tổ trên đều là chúng ta người phương Đông, còn tại đằng kia mà lằng nhằng cung rước, đụng không biết xấu hổ. Nói trở lại, căn này đền thờ vẫn là rất lớn, hai người đi ước chừng mười mấy phút lúc này mới nhìn thấy tận cùng bên trong đền thờ, cũng chính là thường ngày cầu nguyện, tế bái địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, đền thờ bên trái có một cái tiểu bồn rửa tay, bên cạnh đặt vào một cái cán dài thiệt gỗ, tục truyền cái này ao nước là dùng để rửa sạch trên người ô uế cùng bụi bặm. Sau đó liền có thể đi đến nóc nhà hai bên bệnh lên đền thờ phòng nhỏ trước, hướng mang cây gỗ ô từ thiện trong dương ném điểm tiền lẻ, nắm tay đập mấy lần, chắp tay trước ngực cầu nguyện. Trừ cái đó ra, đền thờ khía cạnh còn mang theo một đầu đặc biệt to dây gai trên nhất bưng treo một cái chuông lục lạc, nhẹ nhàng lắc lư dây gai liền có thể kéo theo phía trên chuông lục lạc phát ra len ken tiếng vang. Tục truyền, cái này chuông lục lạc là vì để thần minh tốt hơn nghe được bản thân nội tâm nguyện vọng. Hiện tại chính trực giữa trưa, đền thờ phía trước vẫn có một ít người, những cái này du khách rời rạc đi đến đền thờ trước mặt, thành tín vì chính mình cầu tốt nhân duyên cùng tiền đồ. Đền thờ đằng sau là chỗ ở, tại Ệ Mị Dạ tiểu thư dưới sự hướng dẫn, hai người đi qua hành lang đi vào đền thờ phía sau một gian căn phòng nhỏ. Nhớ uống chút gì không? Ta chỗ này có cà phê cùng đồ uống. Nước liền tốt. Dọc theo con đường này, Ô Kỳ Nọ suy nghĩ rất nhiều, nhất là đối phương xuất hiện ở nơi này mục đích là muốn cầu cạnh bản thân vẫn là. Được. Ệ Mị Dạ tiểu thư trên mặt thủy chung treo nụ cười nhàn nhạt, cực kỳ giống sắt vách lao vương nữ nhi. Ệ Mị Dạ tiểu thư, ngươi bây giờ có thể nói đi. Ân, tốt nhất nói một câu có liên quan đến ngươi dòng họ vấn đề. Có đúng không? Xem ra ngươi vẫn là chưa tin thân phận của ta. Ệ Mị Dạ tiểu thư bở môi nhấp một chút, tựa hồ có chút nho nhỏ sinh khí. Ô Kỳ Nọ nhún vai, không hề phủ nhận, ngươi ra mặc cho ngươi ra ta làm như không nhìn thấy. Tốt à, nếu dạng này ta liền cho ngươi xem một vật tốt, tin tưởng nhìn qua cái này ngươi liền hiểu. Vừa nói, Ệ Mị Dạ tiểu thư từ trên người lấy ra một cái khăn tay bỏ lên bàn. Ừm. Chú ý tới Ô Kỳ Nọ biểu tình nghi hoặc, Ệ Mị Dạ tiểu thư khẽ môi khẽ nâng lên, đáy mắt giống như thoáng qua mỉm cười. Một giây sau, Ệ Mị Dạ tiểu thư thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm trên bàn khăn tay, trong miệng cũng nói lẩm bẩm, bất quá thanh âm quá nhỏ liền Ổ Kỳ Nọ đều nghe không rõ lắm. Bất quá ngay sau đó, sắc mặt của hắn lại đột nhiên thay đổi. Đây là ma thuật sao? Ổ Kỳ Nọ trừng lớn hai mắt, bởi vì từ Ệ Mị Dạ tiểu thư trên người hắn rõ ràng cảm nhận được ma lực chấn động, loại ba động này cùng mình thi triển ma thuật lúc sinh ra chấn động cơ hồ nhất trí. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 194, Ệ Mị Dạ Mị Ủ Cổ mục đích Ệ Mị Dạ Mị Ủ Cổ thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm trên bàn khăn tay, trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời từng tia ma lực theo tay phải của nàng chạy vào khăn tay bên trong. Ô Ký Nọ không rõ ràng đối phương muốn làm gì, nhưng chiêu này không thể nghi ngờ xác định thân phận của đối phương, một tên ma thuật sư, nhất là đối phương còn họ Ệ Mị Dạ. Cái họ này tại Nhật Bản không nói có bao nhiêu hi hữu, chí ít lấy Ô Ký Nọ bây giờ kiến thức vẫn thật là không có phát hiện qua có cái họ này người, hơn nữa đối với mới sử ra thủ đoạn, nó thân phận cơ bản vững tin không thể nghi ngờ. Thời gian một giây trôi qua, Ệ Mị Dạ tiểu thư thi pháp cũng đến cuối cùng trước mắt, cuối cùng tại Ổ Kỳ Nọ ánh mắt tò mò hạ đối phương ngừng động tác trên tay, hơn nữa từ đối phương biểu lộ đến xem, loại ma thuật này cũng không có hao phí đối phương quá nhiều tâm lực, bất quá. Đây là cái gì ma thuật? Nhìn lấy không có bất kỳ biến hóa nào khăn tay, Ổ Kỳ Nọ kỳ quái hỏi, nếu không phải mới vừa mới cảm nhận được ma lực chấn động, hắn còn tưởng rằng đối phương đang đùa bản thân chơi. Ệ Mị Dạ tiểu thư cười lấy trả lời, cường hóa ma thuật. Cái gì? Lại là cường hóa ma thuật? Ổ Kỳ Nọ kinh ngạc mở to hai mắt, biểu tình trên mặt lập tức đọc lại, nửa ngày mới hồi phục bình thường. Cái này lại là cường hóa ma thuật, làm cho người rất kinh ngạc. Cường hóa ma thuật hắn cũng không lạ lắm, đây chính là Ệ Mị Dạ Kỳ Dị tiền kỳ duy nhất học được ma thuật, về phần tại sao đâu, bởi vì Ệ Mị Dạ Kỳ Dị sủ cụ chỉ giao cho hắn cái này một cái ma thuật. Hơn nữa loại này cường hóa ma thuật xác suất thành công rất thấp, mặc dù nhập môn đơn giản nhưng đối với muốn sở trường tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Bất quá một khi sở trường uy lực của nó cùng hiệu quả cũng là phi thường khả quan, đây chính là một loại phi thường thực dụng ma thuật. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Ô Ký Nọ trong đầu liền hiện lên liên quan tới cường hóa ma thuật một chút tin tức, nói không khiếp sợ là không thể nào. Hắn của ban đầu cũng khát vọng học hội loại ma thuật này, đáng tiếc cái kia sổ tay bên trên cũng không có cường hóa ma thuật phương pháp học tập, thậm chí trong lịch sử cũng rất ít xuất hiện loại ma thuật này người sở hữu. Ta có thể nhìn một chút sao? Đương nhiên, bất quá. Nó không thể rời đi tay của ta. Hở? Ô Ký Nọ ngây ra một lúc, hắn thật đúng là không rõ ràng loại ma thuật này lại có loại này tai hại. Giống như nhìn ra Ô Ký Nọ kinh ngạc cùng không hiểu, Ệ Mị Dạ Mị Ủ Cổ liền mở miệng đơn giản giải thích một chút. Nói tóm lại, được cường hóa vật thể không thể rời đi thi thuật người hai tay, cũng chính là loại ma thuật này chỉ có bản nhân thi triển mới hữu hiệu, một khi rời đi ệ mị dạ tiểu thư cái này khăn tay liền sẽ lần thứ hai biến thành thông thường khăn tay. Thì ra là thế, không nghĩ tới cường hóa ma thuật vẫn còn có loại thiếu sót này, bất quá cũng còn tốt. Hiểu mấu chốt trong đó, Ô Kỳ Nọ lần thứ hai đem lực chú ý phóng tới cái này được cường hóa khăn tay bên trên, bất quá lần này hắn từ bỏ đụng vào cái này khăn tay, ngược lại trực tiếp mở miệng hỏi thăm. "Nô, cái này khăn tay được cường hóa thành cái gì? Sắt thép sao vẫn là?" Thấy Ô Kỳ Nọ nghiêm túc như vậy hỏi thăm, ệ mị dạ tiểu đỏ mặt lên, đột nhiên nhăn nhó. "Cái kia chỉ là so thông thường khăn tay càng dùng bền, kéo dài hơn." "Ô Kỳ Nọ." "A." ệ mị dạ tiểu thư mặt càng đỏ hơn, đỏ ửng thời gian dần trôi qua bò lên trên vành thai của nàng cùng cổ. Cuối cùng, đi qua ệ mị dạ tiểu thư kỹ càng mà đặc sắc giải thích xuống, Ô Kỳ Nọ rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là ệ mị dạ tiểu thư cường hóa ma thuật chính là một cái gà mờ, có lẽ dùng gà mờ để hình dung đều ở khen nàng, kỳ thật dùng 1/6 khẩu khăn tử phù hợp hơn ệ mị dạ tiểu thư người sát. Đúng vậy, ệ mị dạ mưu cấu nguyên thoại đại khái là như vậy, nếu như đối tượng là một cái khăn tay, tại cường hóa ma thuật ảnh hưởng dưới nó biết càng thêm trong sạch dùng bền, nếu như là đồ ăn, là càng thêm mỹ vị ngon miệng, nếu như là nông phu sơ tuyển, vậy thì không phải là có chút ngọt, mà là rất ngọt. Nô, còn có một chút, nếu như loại hiệu quả này tác dụng tại ệ mị dạ tiểu thư trên người mình, liền sẽ để bản thân càng mạnh càng xinh đẹp. Còn Ô Kỳ Nọ theo dự đoán tình huống, nàng hoàn toàn làm không được. Tỷ như để một cái bình thường gậy gỗ độ cứng có thể so với sắt thép, tựa như ệ mị dạ xì dịu làm như thế. Kết quả là, vậy mà cao hứng hụt một trận, trước một giây còn hưng phấn hơn không được, sau một giây vậy mà trực tiếp xì hơi, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ. Ệ mị dạ tiểu thư thu hồi bản thân ma thuật, nàng biết trình độ của chính mình rất bình thường, nhưng là đã chứng minh thân phận của mình không phải sao, trên gương mặt đỏ ửng cũng từ từ rút đi. Ô Kỳ Nọ biết nên đến phiên mình, vì để cho ệ mị dạ tiểu thư yên tâm, hắn đưa tay phải ra đem tay áo lột lên, lộ ra bên trong bao trùm tay nhỏ cánh tay ma thuật khắc ấn. Nhìn thấy cái này, ệ mị dạ tiểu thư không có chút nào kinh ngạc, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Lẫn nhau xác nhận thân phận của đối phương, hai người quan hệ vô hình chung cũng gần gũi hơn khá nhiều. Hiện tại chúng ta có thể đi vào chính để đi, lại nói, ngươi chính là cái kia muốn gặp ta vu nữ tiểu thư đi. Ô Kỳ Nọ cười lấy nhìn về phía ệ mị dạ mị thủ cổ, phản phất tại kể ra một cái rất bình thản sự thật. Nếu là hiện tại cũng không phát hiện thân phận của đối phương, Ô Kỳ Nọ có thể đi mua một hộp não bạch kim bồi bổ đầu óc. Ệ mị dạ tiểu thư cũng không kinh ngạc, ngược lại lớn phương thừa nhận. Đúng vậy, ta chính là cái kia vẫn muốn tìm người vu nữ. Vu nữ a? Ô Kỳ Nọ thần sắc không rõ thì thầm một chút hai chữ này, ngươi vì cái gì tự xưng là vu nữ? Ệ mị dạ tiểu thư khỏe miệng lộ ra một tia không thể phát giác mỉm cười, bất quá nụ cười này theo Ô Kỳ Nọ lại nhiều vẻ khổ sở. Bởi vì vu nữ càng kiếm tiền. Cái này Ô Kỳ Nọ bị đáp án này đánh bại, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân chờ đến lại là một cái như vậy buồn cười đáp án. Bất quá đảo mắt suy nghĩ một chút, Ô Kỳ Nọ liền hiểu đối phương trong lời nói ẩn nút nội dung, cũng không khỏi thật sâu thở dài, cảm động lây á chuyện cũ kể, một phân tiền làm khó anh hùng hắn. Bọn hắn ma thuật sư tình cảnh từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là rất tốt, ma thuật sư cũng là muốn sinh hoạt, cũng cần tiền. Đúng vậy à, coi như chúng ta là ma thuật sư lại có thể thế nào, còn không phải là vì sinh kế mà phát sầu. Hơn nữa chúng ta loại nghề nghiệp này, vốn là ẩn nút trong bóng tối, nhiều năm như vậy một mực như thế. Ệ mị dạ tiểu thư không nói gì, chỉ là biểu lộ có nhiều đau thương. Được rồi, không nói trước cái này, ngươi lần này cố ý tới tìm ta không phải là vì tìm ta thảo luận ma thuật sư tương lai đi. Đúng thế. Ệ mị dạ tiểu thư khẽ bước cằm, nghiêm mặt nói. Kỳ thật ta lần này tìm ngươi tới là vì trước đó phát sinh cái kia vụ giết người. Ngươi nói là người chết giết người sự kiện. Ô Kỳ Nọ nhíu mày một cái, đến không có quá mức kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi đối với vụ án này có ý kiến gì không? Cái nhìn. Ngươi làm sao đột nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú? Đúng rồi, ta nghe Suzuki phu nhân nói, những người kia tựa hồ tại tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ trợ rút, chẳng lẽ nói ngươi? Ô Kỳ Nọ rất kỳ quái. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa, bọn họ là có đi tìm ta, mới đầu ta cũng dự định tự tuyệt, bất quá ta vẫn là cung cấp một chút trợ rút. Thực sự là thế này phải không? Ô Kỳ Nọ nhịn không được hoài nghi, hắn không tin đối phương vậy mà liền dễ dàng như vậy trợ giúp cảnh sát, mà lại nói câu khó nghe, thực lực của đối phương so với chính mình đều yếu, thật nếu gặp phải cái gì đột ép pha tình huống, chỉ sợ dẫn đầu xảy ra chuyện chính là nàng. Cùng cảnh sát tạo mối quan hệ, với ta mà nói có trăm lợi mà không có một hại. Ệ mị dạ tiểu thư cũng không nghĩ như vậy. Nô. Là đền thờ sao? Ô Kỳ Nọ trầm tư một lát, không xác định nói ra một đáp án. Ệ mị dạ tiểu thư không có trả lời, nhưng trầm mặc thường thường là câu trả lời tốt nhất. Ô Kỳ Nọ đông nhiên có chút lý giải đối phương, thân là một cái ma thuật sư nhưng bởi vì sinh kế vấn đề không thể không hướng hiện thực thỏa hiệp, hơn nữa to lớn cái đền thờ đều cần nàng cái này cái nữ hài tử tới xử lý, cùng nhau tất con đường đi tới này cũng gặp phải không ít phiền phức đi. Tục truyền, Nhật Bản nơi này câu lạc bộ thần mã đều là hợp pháp, tiểu lưu manh cũng nhiều vô số kể, Ô Kỳ Nọ không tin những người này đối với cái này đền thờ không có ý tưởng gì. Đương nhiên, Ô Kỳ Nọ cũng không phải thánh mẫu, đối phương có không có làm việc sinh hoạt như thế nào cùng hắn có quan hệ gì. Chỉ bất quá bởi vì đối phương ma thuật sư thân phận, này mới khiến Ô Kỳ Nọ cảm thấy có chút thân cận. Chẳng lẽ nói đối phương nhớ khôi phục ma thuật sư những ngày qua vinh quang? Cái này cũng không giống a, hơn nữa vinh quang cái gì Ô Kỳ Nọ là một chút ý tưởng đều không có. Từ đầu tới đuôi đều không có thân là ma thuật sư tự giác, ngược lại cho rằng cuộc sống bây giờ rất tốt, là một cái cá ướp muối pháp y rất tốt. Ngươi, đáng ra có được. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm,
đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết Hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 195, tiên đoán nói nhiều như vậy, Ổ Kỳ Nọ vẫn là không xác định mục đích của đối phương rốt cuộc là cái gì, duy nhất xác định chính là ẹ mỹ dạ tiểu thư đối với vị kia hư hư thực thực đen người của ma pháp sư có địch ý khá mãnh liệt, bằng không cũng sẽ không cùng cảnh sát người hợp tác. Đương nhiên cách làm này có tốt có xấu, đối với ẹ mỹ dạ mưu cổ bản nhân mà nói có lẽ là có lợi một mặt, có chính thức bối cảnh làm hậu trường tin tưởng cuộc sống sau này biết tốt hơn nhiều. Bất quá nàng làm như thế, có thể nói triệt để bại lộ bọn hắn cái này chức nghiệp. Cảnh sát người cũng không đều là ngớ ngẩn, khi biết trên cái thế giới này thật tồn tại một chút kỳ nhân dị sĩ thời điểm, nhất định sẽ áp dụng tương quan biện pháp, về phần là cái gì biện pháp Ổ Kỳ Nọ nhắm mắt lại đều có thể đoán được, đơn giản chính là lôi kéo cùng chèn ép. Mặc cho ai đều không biết cho phép quốc gia của mình xuất hiện khống chế không được lực lượng, bất quá cũng nói không chính xác, Nhật Bản nơi này là phi thường kỳ lạ, nếu cho phép không tốt hội đoàn tồn tại, như vậy lại thêm mấy cái kỳ nhân dị sĩ cũng không có gì lớn đi. Trở lại chuyện chính cho nên nói, ngươi là dự định để cho ta ra tay giúp ngươi diệt trừ người kia. Ế Mỹ giả tiểu thư mặt lộ vẻ mỉm cười, khẽ bước cằm, đúng vậy, ta muốn mời ngươi giúp ta đối phó người kia. Vì cái gì? Ta giống như không có lý do gì giúp ngươi đi. Ừm. Ế Mỹ giả tiểu thư giống như không nghĩ tới Ổ Kỳ Nọ cự tuyệt như vậy chứ để, xuất hiện trong nháy mắt ngây người. Nhìn thấy Ế Mỹ giả mưu cổ phản ứng, Ổ Kỳ Nọ khẽ cười một tiếng, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng, ngươi giống như nghĩ sai rồi một sự kiện. Nghe tiếng, mưu cổ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Ổ Kỳ Nọ, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Coi như ngươi họ Ế Mỹ giả, coi như ngươi nắm giữ cường hóa ma thuật, coi như ngươi là người kia tử tôn, cùng ta lại có quan hệ gì? Hơn nữa nắm giữ cường hóa ma thuật cũng không thể triệt để chứng minh thân phận của ngươi, đây là một loại nhập môn đơn giản ma thuật, chỉ muốn nắm giữ phương pháp liền có thể nhập môn, cho nên Ổ Kỳ Nọ biểu lộ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ế Mỹ giả mưu cổ nửa ngày không có mở miệng nói chuyện. Giữa hai người bầu không khí dần dần đông kết, Ế Mỹ giả tiểu thư cũng ý thức được không thích hợp, biểu lộ có chút cứng ngắc, mím môi không nói gì. Thấy thế, Ổ Kỳ Nọ đột nhiên nhếch miệng cười, bất quá đáy mắt lành ý lại một chút cũng không có giảm bớt. Ế Mỹ giả tiểu thư, nếu như ta nhớ không lầm chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt đi, cho nên xin ngươi đừng chắc hẳn phải vậy cho là ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hơn nữa tại một tuần lễ trước kia, ta liền đã bỏ đi truy tra cái này lên án kiện, hiện tại chuyện này có mà sủ mổ tổ quản lý quan phụ trách, ta một cái nho nhỏ pháp ý nhưng không có nhúng tay chỗ trống. Ế Mỹ giả mưu cổ rõ ràng, Ổ Kỳ Nọ nói như vậy liền mang ý nghĩa hắn cự tuyệt thỉnh cầu của mình, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Nàng muốn cho là, dựa vào thân phận của mình đối phương hẳn là sẽ rất thân cận bản thân mới đúng, lại thêm nàng đối với tướng mạo của mình phi thường tự tin. Tin tưởng bất kỳ nam nhân nào thấy chính mình cũng sẽ có ý tưởng. Ai nghĩ tới, bên trên một giây còn rất tốt, làm sao thời gian một cái nháy mắt đối phương hãy cùng biến thành người khác tựa như, nàng từ cho là mình không có lộ ra sơ hở gì, mà lại nói lời nói cũng là chín thật bở dạ, không có đạo lý biết thất bại a tốt, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền rời đi trước, hiện tại thế nhưng là giờ làm việc, ta cũng không muốn để cấp trên của ta đối với ta có cái gì không ý tưởng hay. Nói xong, Ổ Kỳ Nọ mỉm cười, đứng dậy liền dự định rời đi nơi này. Bất quá tại mới vừa đi tới một nửa thời điểm, Ế Mỹ Dạ đột nhiên một câu lại làm cho Ổ Kỳ Nọ dưới chân động tác dừng lại. Làm ánh trăng giáng lâm, máu tươi đem lại một lần nữa nhuộm đỏ đại địa, lòng người bàng hoàng. Lúc này, trong đám người xuất hiện một vị xuất khí người trẻ tuổi cùng một vị thân sĩ nam tử trung niên, bọn hắn đem cùng một chỗ dắt tay cứu vớt những cái kia ở vào trong khủng hoảng đám người. Đây là cái gì? Ổ Kỳ Nọ không quay đầu lại. Tiên đoán? Liên quan tới ta tiên đoán? Ổ Kỳ Nọ trong lòng khác biệt, kinh ngạc quay đầu nhìn nàng một cái. Mây U cổ sắc mặt đạm nhiên, không nói gì. Có lẽ bởi vì bị Ổ Kỳ Nọ nhìn thấu nguyên nhân, nàng nụ cười trên mặt cũng biến mất theo, thiếu một phần đáng yêu nhiều hơn một phần trầm ổn. Ổ Kỳ Nọ cũng lười tự chốt nhục nhã, thấp giọng lầm bầm một câu liền quay người rời đi để thở. Mà lần này gặp mặt, hai người không giải thích được bắt đầu cũng không giải thích được kết thúc, Ổ Kỳ Nọ không rõ ràng đối phương là nghĩ như thế nào, nhưng Ế Mỹ Dạ Mưu Cổ cũng không rõ ràng Ổ Kỳ Nọ là thế nào cái ý nghĩ, nàng cho là mình ăn chắc Ổ Kỳ Nọ, nhưng mà hiện thực lại hung hăng đánh nàng một cái tát. Sự tình là có thể tính toán chính xác, nhưng lòng người là vĩnh viễn cũng vô pháp tính toán. Trở lại cảnh thị sảnh pháp y bộ phận văn phòng, Ổ Kỳ Nọ liền bắt đầu sửa sang lại buổi sáng phát sinh vụ án hồ sơ, bởi vì Xí Nổ cũng không có trực tiếp tham dự cái này khởi sự kiện, cho nên hồ sơ chỉnh lý tự nhiên là giao cho Ổ Kỳ Nọ biết. Thời gian không ghi năm, ở cái thế giới này không có người sẽ để ý thời gian trôi qua, bởi vì nơi này mỗi người đều là trường sinh bất lão. Cuối tuần Ổ Kỳ Nọ nhận mọ dị gian mời, tại chiều thứ 7 ngồi bắt đầu tinh đoàn tàu số 3 đi xạ bộ rồ du ngoạn. Đương nhiên, toàn bộ hành trình vé xe đều là miễn phí, bởi vì lần này lữ hành bị một vị gọi là Hạ Mạ Mộ Tổ Nạ Sở nữ hải tử thừa bao. Nghe nói bởi vì mỏ dĩ đại thúc duyên cớ giải quyết phát sinh ở nhà bọn hắn cùng một chỗ án mạng, đem bị hoài nghi thị hung thủ trượng phu của nàng cứu vớt ra, cũng đem hung thủ thật sự trói lại. Về tình về lý, đều cần phải thật tốt cảm tạ một chút mỏ dĩ cổ gọ rộ vị này thám tử lương danh, thế là thì có như thế một lần xa hoa lữ hành. Trước khi tới, Ổ Kỳ Nọ cô ý biết một chút cái này bắt đầu tinh đoàn tàu số 3, thật không hổ là Nhật Bản hiện giai đoạn xếp hàng bên trên danh hiệu xa hoa đoàn tàu, sẽ gọn gàng nghỉ ngơi bao sương, sang trọng toa ăn cùng cao cấp xử lý, tại tăng thêm ưu tú nhân viên phục vụ, liền xe bên trong thảm nhìn qua đều là hàng cao cấp. Có thể nói đây là Ổ Kỳ Nọ đời này đến một lần đã làm xa hoa nhất xe lửa. Nhớ cỡ như thế một lần đoàn tàu, nói ít muốn một vạn ngày nguyên, thật không hổ là chó nhà giàu mới có thể chơi đến chuyện đoàn tàu. Dứt khoát, Ổ Kỳ Nọ nói lên đại thúc đầu này đuổi, chỉ cần đi theo đại thúc toàn được nhậu nhẹt ăn ngon không làm mơ mộng nữa. Giờ này khắc này, một nhóm bốn người đang ở một cái xinh xắn trong rạp vừa nói vừa cười làm nhảm lấy việc nhà. Bao xương tuy nhỏ, nhưng không gian lại đầy đủ rộng rãi, dung nạp bốn người hoàn toàn không cảm thấy chen chúc, hơn nữa nơi này có hai cái giường, phân biệt về phần hai bên, không phải loại kia truyền thống trên dưới trải. Trong bốn người đại thúc cùng tiểu gian ở chỗ này, mà cô nàng cùng ổ kỳ nọ là ở tại sát vách bao xương. Lần này mấy người các ngươi có thể phải thật tốt cảm tạ ta à, nếu không phải ta giải quyết vụ án kia, các ngươi căn bản cũng không có cơ hội này. Từ vừa lên lái xe bắt đầu, đại thúc cái miệng này liền chưa từng nghe qua, không ngừng huyền diệu công lao của mình. Tiểu gian tiếu dung có chút miễn cưỡng, nhưng đối với nhà mình lao ba nàng vẫn là cho đủ mặt mũi. Đúng, thực sự là may mắn mà có ba, chúng ta mới có thể ngồi lên lần này bằng tàu. Ha ha, biết liền tốt, cái này toàn bộ đều là của ta công lao a. Cô nàng cùng ổ kỳ nọ cơ trí dự vững trầm mặc cho đại thúc ở một bên thổi tất, ta tử vững như lão cẩu nội tâm không có chút nào gần sóng, chỉ có 1086 giải tồn tại trên đời. Đúng rồi, ta đột nhiên cảm thấy bụng thật đói a, ba chúng ta cùng đi phương pháp ăn đi. Lúng túng trò chuyện đã trải qua tiến hành không nổi nữa, tiểu gian cơ trí nói sang chuyện khác. Ừ, nghe ngươi tiểu nói này ta cũng có chút đói bụng. Vừa nói, đại thúc cảm giác khỏe miệng của mình đột nhiên chảy ra nước bọt, nạt sở tiểu thư đã trải qua giúp chúng ta định xong nhà hàng, nghe nói lần này ăn thế nhưng là cách thức tiêu chuẩn xử lý nha. Ấy, thật vậy chăng? Tiểu gian rất kinh ngạc cũng rất chờ mong, đối với nàng mà nói có thể ăn được như thế một lần cao cấp xử lý đã trải qua phi thường khó được, dù là ổ kỳ nọ cũng có chút ít chờ mong, bất quá. Ổ kỳ nọ xích, no. Bất quá ta làm sao nghe nói cách thức tiêu chuẩn xử lý tuyệt không dễ dàng ăn no. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 196, đoàn tàu cùng thám tử sau bữa ăn tối, đại thúc cùng tiểu gian một mặt thỏa mãn. Hey a, thật không hổ là pháp quốc xử lý, thực sự là ăn ngon a. Đúng vậy a, ngẫu nhiên ăn một lần pháp quốc xử lý còn thực là không tồi. Có đúng không? Tại sao ta cảm giác cũng chưa ăn no bụng a? Ô Kỳ nọ chưa phát giác rõ lịch, nhìn qua ăn không ít đồ ăn, nhưng trong dạ dày vẫn là dốc huyết. Ấy, Ô Kỳ nọ chưa ăn no sao? Ô Kỳ nọ một mặt sinh không thể luyến, nói đúng là à, cảm giác còn không có ta tự mình làm sủi cảo ăn ngon, không có chút nào bao ăn no. Tiểu Giang cười ngượng ngùng một tiếng, ha ha, xem ra Ô Kỳ nọ cũng không thích pháp quốc xử lý a nha, vẫn tốt chứ. Đại thúc lúc này hừ nhẹ một tiếng, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử ngươi thực sự là không hiểu mỹ thực, rõ ràng ăn ngon như vậy pháp quốc xử lý vậy mà không hiểu được thưởng thức. Nghe vậy, Ô Kỳ nọ chống cái cằm bẹp một chút miệng, hướng phía đại thúc phương hướng liếc một cái, nói thì nói như thế không sai, nhưng là đại thúc. Người ăn nó chưa? Ngậy. Vấn đề sau này, giống như. Đại khái. Có lẽ. Ăn no rồi đi. Đại thúc không ngừng chớp mắt, tay phải cũng vô ý thức gãi gương mặt, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện đại thúc chóp mũi giống như toát ra mồ hôi mịn, một gương mặt mò cũng có được biến đỏ xu thế. Ô Kỳ nọ trong lòng nhất thời liền ha ha. Đại thúc ngươi không phải cũng một dạng chưa ăn no à? Trông thấy nhà mình lao ba giống như có thẹn quá thành giận xu thế, bị Hù Tiểu Gian tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, vừa vặn nàng vừa mới nhìn thấy không ít người ngoại quốc đã ở bọn hắn phụ cận ăn bữa tối, không khỏi đem ánh mắt của mọi người dẫn đường bọn hắn bên kia. Ấy ba, không nghĩ tới lần này đoàn tàu bên trên vẫn còn người ngoại quốc. Ừ, nhìn qua hẳn là nước ngoài quý tộc. Đại thúc theo bản năng nắm cách đó không xa cái kia mấy bàn mặc quần áo phong cách rõ ràng bất đồng nam nam nữ nữ, như có điều suy nghĩ. Cô nàng cũng đã sớm chú ý tới những người kia, tò mò nhìn qua liền thu hồi ánh mắt, lấy kiến thức của hắn không khó phát hiện những người kia đều là chút thượng tầng nhân sĩ thành công, mọi cử động lộ ra thành thục cùng ổn trọng. Ô Ký nọ cũng thật tò mò những người kia lai lịch, đây cũng là hắn lần thứ nhất tại Nhật Bản trông thấy nhiều như vậy người ngoại quốc. Đương nhiên bén nhạy cùng hành nghề cũng phát hiện đám người kia không đơn giản, liền phân ra một bộ phận tinh lực âm thầm quan sát đối phương, trong đó không thiếu có mắt thần hung ác cao ngạo nam tử, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ lệ tiểu thư cũng có được một đầu gợi cảm tóc quăn thành ép đủ người. Những người này đi cùng một chỗ, muốn cho người không chú ý đều không được, đáng tiếc Ổ Kỳ nọ anh ngữ thực sự kém đáng thương, căn bản nghe không hiểu bọn hắn đến cùng đang nói cái gì, coi như nghe lén được chút gì cũng tất cả đều là thiên thư. Tốt, cơm tối cũng đã ăn xong chúng ta cũng cần phải trở về. Ngay tại đại thúc dự định khởi hành trước một giây, sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến người nào đó quát lớn thanh âm. Nhỏ như vậy bao xương như cái gì lời nói sao? Ta không phải bảo ngươi nhất định phải đặt trước hoàng thất bao xương sao? Nam bí mật nhéo kính, nhìn qua không có gì uy nghiêm, ngay cả nói chuyện cũng là khinh thanh khinh ngữ, xem xét liền có nữ trang tiềm lực. Thế nhưng là xã trưởng, là ngài tại một tuần trước cố ý dặn dò ta muốn lựa chọn cái này liệt bắt đầu tinh số 3 đoàn tàu A hơn nữa như thế được hoan nên đoàn tàu, muốn đặt trước đến cũng là vô cùng không dễ dàng. Nam bí mật lời nói trong lúc vô tình đánh xã trưởng mặt, trong lòng là khá là khó chịu A, cũng liền nhiều người ở đây cho ngươi lưu lại chút mặt mũi, nếu là ở công ty. Ha ha, nghe nói hai ngày trước ngươi leo núi thời điểm giày bị hư, vừa vặn ta chỗ này có một đôi tiểu hài cho ngươi, thế nào có phải hay không là rất cảm kích ta đây. Trong nội tâm nam xã trưởng đã sớm đem chính mình cái này e cờ thấp nam bí mật mắng 1800 khắp, nhưng ngoài mặt vẫn là phải làm bộ một bộ bình thản dáng vẻ. Cũng chính bởi vì lần này, hắn dứt khoát quyết định chờ nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, lập tức đổi một cái nữ bí mật. Hừ, có lầm hay không à, ta một cái đại lao bản vậy mà cùng các ngươi ở cùng một chỗ, mặt đều để các ngươi vứt sạch. Hơn nữa bởi vì cái này nguyên nhân, lao bà của ta một mực trốn ở trong bao xương thủy chung đều không có đi ra. Nam bí mật rất bất đắc dĩ, cho nên ta đã nói, xã trưởng lúc ấy vẫn là lựa chọn đi máy bay tương đối tốt. Dâu dài, ta liền thích đi xe lửa không được sao? Hậu phương Ổ Ký nó nghe được câu này kém một chút cười ra heo âm thanh,
ngươi cái này người thực sự là rất kỳ quái, trước một giây mới vừa nói xong cùng các ngươi ở cùng một chỗ rất mất mặt, một giây sau lại quả quyết cho mình một cái tát. Quả nhiên, là cá nhân liền chạy không ra thật là thơm cảnh cáo. Lúc này, một mực quan sát đến nam xã trưởng Mọ Dĩ Đại Thúc đột nhiên lên tiếng, thăm dò mà hỏi, ấy, chúng ta là không phải đã gặp ở nơi nào à, ta cuối cùng cảm giác người gương mặt này. Xã trưởng còn chưa mở miệng, nam bí mật lại tiếp lời, ta nhớ nhất định là tại TV hoặc là trên báo chí thấy qua, bởi vì chúng ta xã trưởng tiệm châu đáo phía trước một hồi mới bị người cướp bóc. Nguyên lai là dạng này à, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia một người liền đuổi chạy tên kia đoạt phỉ xã trưởng à. Tò mò cô nạn quay đầu nhìn về phía tiểu gian tỉ tỉ, thật sự có chuyện như thế sao? Tiểu gian gật đầu nói, có a, ta suy nghĩ a. Ta nhớ được vụ án phát sinh thời điểm cổ nạn ngươi và ạ gạ xạ tiến sĩ vừa bận đi đóng quân giã ngoại đi. Là thế này phải không? Cô nạn túi đầu nhớ lại một chút, vẫn là không có bất luận cái gì liên quan tới châu đáo đoạt án ký ức, bất quá lúc này ổ kỳ nó bất thình lình một câu đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Ta xem qua vụ án này hồ sơ, mặc dù chỉ là cùng một chỗ đơn giản châu đáo cướp bóc cán kiện, nhưng giặc cướp tại trước khi đi lại nói một câu rất kỳ quái lời nói. A, là cái gì lời nói? Cái này cùng lúc trước đã nói xong căn bản cũng không một dạng. Đại thúc đốc, nói gì vậy a? Những người khác chú ý điểm là hoàn toàn khác biệt, nhất là vị kia nam bí mật, đẩy mắt kính của mình, nheo lại trong hai con ngươi giống như thoáng qua một đạo tinh quang. Ngươi mới vừa nói, hồ sơ, chẳng lẽ ngươi là? Ta là một tên pháp y liệt. Pháp y liệt. Ngươi ở chỗ này đại đa số đều há to miệng, một mặt kinh ngạc nhìn về phía người trẻ tuổi này, bọn hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là một cái nho nhỏ cảnh quan, không nghĩ tới lại là một tên pháp y. Đây chính là vật chủng hiếm có ấy, vẫn là tuổi trẻ như vậy một vị pháp y liệt, nhưng mà. Ngươi một cái pháp ý vậy mà nhìn qua cướp bóc cán của chủ, ngươi xác định là một tên nghiêm chỉnh pháp ý. Ô ký nọ biểu thị, ta chính đáng hay không trải qua không biết, dù sao cái này hồ sơ ta là thực sự nhìn qua. Ô ký nọ vừa nói như thế, mấy người bên cạnh cũng tham dự thảo luận. Một vị trong đó thị trưởng cho rằng, đây hoàn toàn là nam xã trưởng bản thân tự biên tự diễn một tổ kịch, chính là vì kế tiếp thị trưởng tuyển cử bên trong vì chính mình thêm điểm. Bởi vì câu nói này chợt nhìn thật đúng là giống có người cố ý an bài. Nhưng thay cái góc độ suy nghĩ một chút, người ta cũng không có ngu như vậy, không đến mức tìm một cái như vậy được trí đoạt phỉ đến vì chính mình thêm điểm đi. Đại thúc biểu thị, trên cái thế giới này làm sao có thể tồn tại như vậy hố đồng đội, không tồn tại. Ô ký nọ trong lòng cười thầm, đại thúc, ngươi đây liền muốn nhiều, không biết hôm nay là thứ bảy à, các học sinh đều nghỉ A bên này, trò chuyện một chút cũng không biết là người nào nói, lập tức liền đem mỏ gì đại thúc thân phận cho nhận ra. Hoa, đây không phải thám tử lừng danh mỏ gì cổ gọ rộ à, ta thực sự là quá vinh hạnh bi hành khách tiểu bản cái gì, ngươi là mỏ gì? Cổ gọ rộ. Kết quả là bầu không khí lập tức thì trở nên, mới vừa rồi còn cười ha hạ bọn hắn nhao nhao ngưng trọng nhìn qua cái này không đáng tin cậy dâu mép đại thúc, bất kể thế nào nhìn cũng nhìn không ra đối phương lại là vị kia thanh danh hiển hách ngủ say cổ gọ rồ. Giờ này khắc này, trong lòng của mỗi người đều âm thầm lẩm bẩm, nhao nhao suy đoán vị này thám tử lừng danh mục đích tới nơi này, có phải hay không là đã biết thứ gì nấy mù đâu, huống chi nơi này vẫn còn một vị cảnh quan, nguyên do trong này không thể không khiến bọn hắn suy nghĩ sâu xa. 14 Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 197, đoàn tàu cùng thám tử đúng vậy à, thật đúng là vô xảo bất thành thư à, vậy mà có thể ở trong này gặp phải đại danh đỉnh đỉnh ngủ say cổ gọ rồ. Lúc này, từ phòng ngăn môn khẩu bất thình lình truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Nữ tử chừng 25-26 dáng vẻ, một sâu cạn màu xanh biết váy liền áo đem chính mình bóc người hoàn mỹ đường con vẽ ra, đáng tiếc đối phương mang theo một cái mặt trời kính mắt thấy không rõ đối phương tướng mạo. Nữ nhân này, Ô Ký Nọ luôn cảm giác trước mắt nữ nhân này cho mình một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào. Nhưng mà, không đợi Ô Ký Nọ cẩn thận quan sát đối phương, để lại một câu nói liền quay người rời đi. Xem ra, chuyến đi này hẳn là tương đối đặc sắc. Đại thúc khó chịu nhíu môi, oán trách một câu, cái gì không nữ nhân này, không giải thích được. Tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta cũng cần phải trở về tiểu gian. Được rồi ba ba. Rời đi nhà hàng, Ô Kỳ Nọ một nhóm bốn người trực tiếp về tới bọc của mình toa. Trên đường thúc thúc, vừa rồi nhắc tới châu đáo đoạt án kiện có phải hay không là trước kia cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Có à, ta làm sao không nhớ rõ. Đại thúc tay trái sắp đâu, tay phải vươn ra ngón trỏ tại trong lỗ mũi làm rối một chút, sau đó tại đùng bắn ra, dễ chịu. Cô nàng không tin tả, quay đầu nhìn về phía tiểu gian. Ấy ấy tiểu gian tỉ tỉ, trước kia là không phải cũng phát sinh qua những chuyện tương tự, đoạt phỉ cũng nói một câu rất kỳ quái lời nói sau đó liền đi. Khả năng thời gian có chút xa, hẳn là mấy năm trước phát sinh sự tình. Nô, no. Thật sự có một món đồ như vậy sự tình à, ta làm sao không nhớ rõ. Tiểu gian nhớ lại một chút, vững tin mình là thực sự không rõ ràng, nếu như đi qua thực sự phát sinh qua những chuyện tương tự, ấn tượng nhất định sẽ phi thường khắc sâu, cũng không trở thành hiện tại một chút ấn tượng đều không có. Cô nàng A, ngươi có phải hay không nhớ lộn? Cô nàng gãi đầu một cái, thực sự là thế này phải không? Mắt thấy cô nàng còn không hề từ bỏ, tiểu gian bất đắc dĩ cười cười. Bao xương. Cùng tiểu gian lao vài câu việc nhà sau, ổ kỳ nọ liền dẫn cô nàng về tới bọc của mình toa. Hoa dễ chịu, cái giường này thật vẫn rất mềm. Nằm ở trên giường, cảm thụ được phía sau truyền tới mềm mại, Ổ Kỳ Nọ nết nết miệng đối với cái giường này là tương đối hài lòng, quả thực là trên xe lượn đệm cao su a trái lại cổ nạn tiểu tử này còn đang suy nghĩ sự tình vừa rồi, Ổ Kỳ Nọ đều thay hắn cảm thấy nhàm chán. "Này, ta nói đại thám tử thật vất vả đi ra một lần, liền nên thật tốt chơi đùa, nghĩ nhiều như vậy lung ta lung tung chuyện làm nha, ngươi cái này đầu góc lại muốn nghĩ như thế nào xuống dưới, cẩn thận về sau giống hạ gạ xạ tiến sĩ như thế đầu trọc nha. Nghe nói như thế, cô nàng khỏe miệng hung hăng kéo ra, ngay sau đó lại trừng Okino một chút, biểu lộ lập tức hóa thành bất đắc dĩ. Ai, ta là thực sự cảm giác chuyện này trước kia phát sinh qua, tựa như là ta lúc còn rất nhỏ, thế nhưng là liền là nghĩ không ra. Khi còn bé, Okino hai tay quanh gối sau, hai chân cũng chồng lên nhau, thành thơi không lo lắng dáng vẻ cùng cô nạn sầu mi khổ kiểm tạo thành mãnh liệt tương phản. Ừ, nếu là ngươi khi còn bé nói thế nào cũng là 10 năm trước sự tình đi, xa xưa như vậy sự tình ngươi cũng nhớ được, không hổ là thám tử đầu, chính là dễ dùng nha. Không giống chúng ta lớn tuổi, đầu óc cũng không dễ dùng đi. Cô nạn đột nhiên rơi vào trầm mặc. Nửa ngày ta nói tiểu tử của ngươi liền không thể nói ít điểm ngồi trầm trọng, thật tốt giúp ta suy nghĩ một chút. Chậc chậc chậc, nhìn ngươi lời nói này, ta cái này không đồng nhất thẳng đang giúp ngươi nhớ đó sao, lúc này lại còn trách ta tới. Ô ký nọ là mặt không đỏ tim không đập, cái này thật vất vả đi ra chơi một chuyến, hắn mới lười nhác động não đây. Căn cứ trong sách như thế nào trở thành cá ướp muối 108 loại phương pháp loại đề cập tới một câu như vậy, chỉ cần cho ta một cái giường, ta liền có thể ngủ qua toàn bộ địa cầu bất diệt giấc ngủ không ngừng. Cái này nếu không dành thời gian nghỉ ngơi nói không chừng đến mai cái liền ra một cái gì ngoài ý muốn, tỉ như cái kia chó nhà giàu hạ mà mổ tổ nạt sở. Lấy bộ này ạ nìm đi tiểu tính, cái này đoàn tàu bên trên hẳn là sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, bất quá. Đến rồi xạ bổ rổ có thể liền khó nói chắc. Vì thế, ô ký nọ trong túi láo trên thả một bộ sạch sẽ bao tay trắng. Ô ký nọ đều chuẩn bị xong, đến rồi xạ bổ rổ về sau cùng đại thúc bọn hắn tách ra, bản thân thật tốt chơi một phen về sau lại đi tìm đại thúc bọn hắn, tiếp lấy. Liên bắt đầu nghiệm thi đi, còn chờ cái gì đâu. Lại nói, giống như mỗi lần đi ra ngoài ổ kỳ nó đều sẽ mang theo một bộ bao tay trắng lưu làm dự bị, cô nạn tiểu tử này cũng không ngừng đậu đen rau muống một lần. Cô nạn bên này sắc mặt tối đen, dứt khoát không đi phản ứng đến hắn, bản thân nhớ được rồi. Trái lại ổ kỳ nó, cả buổi đều không nghe được cô nạn thanh âm, không khỏi mở mắt kỳ quái nhìn hắn một cái, phát hiện tiểu tử này vậy mà không mang theo bản thân chơi. Ổ kỳ nó trong lòng vui lên, cũng vui vẻ thanh nhàn, nhắm mắt lại đi nghỉ. Có lẽ ổ kỳ nó xịt đời này khi dễ cô nạn khi dễ nhiều, mới mơ mơ màng màng ngủ mười mấy phút, liền bị cô nạn ngao ôm một cuống họng dọa cho tỉnh. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn làm gì a? Vừa chợt gần mình, cái này một cuống họng bị hù ổ kỳ nọ toàn thân khẽ run rẩy, cái này khởi thân kem chút từ trên giường lăn xuống đi. Mẹ, thật có lỗi thật có lỗi, ta vừa rồi rốt cục nghĩ vậy sự kiện đến cùng ở đâu nhìn rồi, cho nên có chút hưng phấn, hắc 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 trên mặt của cô nàn tràn đầy ấy nấy, không ngừng hướng ổ kỳ nọ xin lỗi, gọi là một cái chân thành a. Bất quá lời này đến rồi ổ kỳ nọ trong thai lại thay đổi hương vị. Ta nói, ngươi vừa rồi sẽ không là cố ý đi. Ổ kỳ nọ hai mắt có chút nheo lại, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quan mang. Này, làm sao lại thế, ta làm sao biết làm ra loại chuyện đó đây? Cô nàn ra vẻ nhẹ nhõm khoát khoát tay, lập tức khuôn mặt nhỏ nghiêm nghiêm mà nói. Chứ không đề cập tới chuyện này, ta rốt cuộc biết ta vì cái gì đối với cái này lên châu đáo cướp bóc án kiện quen thuộc như vậy. Thôi đi, nói một chút đi. Ô ký nọ cũng lười cùng cô nàn tranh luận cái gì, trong lòng đối phương điểm tiểu tâm tư kia làm sao có thể giấu giếm được hắn. Cô nàn cũng biết bản thân tiểu tâm tư bại lộ, cười hắc hắc nói tiếp lên chính sự. Khu khu, kỳ thật ta khi còn bé tại cha ta một bản không phát biểu trong tiểu thuyết nhìn qua, cùng lần này châu đáo đoạt bản trả hồ giống như lúc. Tiểu thuyết. Ô ký nọ lông mày nhíu lại, đến rồi một chút hào hứng, bối rối cũng rút đi không ít. Đúng vậy, bất quá ta lão bà trong tiểu thuyết bị cướp không phải tiệm châu báu, nhưng Lưu Manh đồng dạng nói một câu không giải thích được. Nói như vậy, chính là có người bắt trước cha ngươi tiểu thuyết cướp bóc đi. Không đúng, ngươi không phải mới vừa nói thiên tiểu thuyết này còn chưa phát biểu hả, đoạt phỉ là làm sao mà biết được. Nói vừa nói, ô ký nọ đột nhiên ý thức được không thích hợp. Cô nàng cũng sắc mặt nghiêm túc gật đầu, ngươi nói không sai, thiên tiểu thuyết này năm đó đích xác không phát biểu, nhưng ta về sau nghe ta lão bà nói, cái kia thiên tiểu tiểu nói một ngày nào đó đột nhiên bị mất. Mất đi. Ô ký nọ đột nhiên có chút dở khóc dở cười, ui ui ui, cha ngươi là một cái tiểu thuyết ra đi, thân là một cái tiểu thuyết ra vậy mà có thể đem bản thân ăn cơm ra hòa mất, cũng thật là lợi hại. Mmm. Cô nàng mặt lộ vẻ lúng túng cười, trong lòng cũng cảm thấy nhà mình lao cha năm đó rất ngu xuẩn. Khu khu, trọng điểm không phải cái này, bây giờ trọng điểm là cái kia quyển tiểu thuyết bên trong bị cấp chính là cái kia điếm lao bản cuối cùng bị người giết. Lúc này, cô nàng sắc mặt hết sức nghiêm túc. Bị người giết? Cái kia đoạt phỉ sao? Hẳn là đi. Chú ý tới cô nạn lập lờ nước đôi mong muốn, ổ kỳ nọ liền kỳ quái, ta nói cô nạn, ngươi không phải đọc qua cái kia quyển tiểu thuyết à, vậy mà dùng hẳn là hai chữ này, đây cũng không phải là một cái hợp cách thám tử nên nói. Cô nạn cũng rất bất đắc dĩ, giang tay ra, ta cũng không có cách nào à, quyển tiểu thuyết này là ta năm đó lên tiểu học lúc đã học qua, này cũng 10 năm trôi qua, ta bây giờ có thể nhớ kỹ những cái này đã trải qua rất đáng gầm rồi. Ổ kỳ nọ, người châu, nói cách khác, vừa rồi vị kia xã trưởng đêm nay nói không chừng có nguy hiểm tính mạng. Ừ, ta là nghĩ như vậy. Cô nạn cũng nói không chính xác. Dù sao cũng là trong tiểu thuyết cố sự, hắn cũng không dám 100% xác định. Nghe thế mà, ô kỳ nọ nội tâm nhịn không được kêu rên một tiếng, chuyện này 89/10 ổn, tử thần đại nhân đều nói như vậy, ngươi dám không thế nào làm à, ngươi dám không, ngươi dám không, ngươi dám không, mmm. Đoạt phỉ, tử thần đại nhân, ta không dám a. Cô nạn, thư hử, tính ngươi thất thời. Ô kỳ nọ xịt đột nhiên cảm thấy bản thân sọ não đau, hắn hiện tại chỉ muốn ngủ một chút, không muốn dính vào chuyện này, cho nên. Ô ký nọ vừa nhấc chân một bên thân nhắm mắt lại, lần nữa nằm trên giường giả thành cá ướp muối, trong mộng nghiên cứu như thế nào trở thành cá ướp muối 108 loại phương pháp đi. Ta bất kể, ta hiện tại chỉ muốn đi ngủ. Ngươi bây giờ nói đến lại nhiều cũng chỉ là đảm binh trên giấy, cái kia xã trưởng bây giờ còn chưa chết đâu, ngươi muốn thực sự muốn quản liền đi tìm ngươi lão mụ đi. Này, chuyện này theo mẹ ta lại quan hệ thế nào? Cô nạn không hiểu. Ô ký nọ nằm ở trên giường nhắm mắt lại, lười nhắc nói, hừ, làm sao không quan hệ, mẹ ngươi bây giờ đang ở tòa này đoàn tàu bên trên. Cô nạn bỗng nhiên đứng lên, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, a, lão mụ. Nàng cũng ở đây đoàn xe lửa bên trên. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 198, đoàn tàu cùng thám tử đúng vậy à, lúc ấy ta nhìn thấy mẹ ngươi thời điểm ta còn giật nảy mình đây. Ta làm sao không có phát hiện? Cô nàng trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ nói mình đã sa đọa đến ngay cả mình ra láo mẹ cũng không nhận biết trình độ. Quá cầm thú đi. Ô ký nọ hừ hai tiếng, có chút đắc ý nói ra. Sách, thân là dù kỳ có tỷ tỷ nhi tử vậy mà liền nhà mình lão mụ cũng không nhận ra, đây nếu là để cho nàng biết không chừng cái mông của ngươi liền muốn nở hoa đi hứ, ngươi cái tên này. Cô nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ đến chuyện này nếu là thật bị nhà mình lão mụ biết. Bị hù cô nàng toàn thân run lên ba run. Hắc, tốt không đùa ngươi. Ngươi còn nhớ rõ cái kia một thân màu xanh nhạt nữ nhân đi, nàng chính là ngươi lão mụ, kỳ thật lúc ấy ta cũng không nhận ra được. Nếu không phải ta thông minh, cơ trí dáng dấp đẹp trai thật vẫn không phát hiện được, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lần trước cha ngươi kém chút đem rủ kỳ có tỉ tỉ cho tái rồi, lần này ăn mặc là tượng trưng cho cái gì không? Ôi chao hắc hắc đối với ổ kỳ nọ trêu chọc, cô nản ngoài ý muốn bình tĩnh, ngươi là thật ra, Lý Thời Chân ra. Ngươi là sao? Ngươi là thật tú. Về sau ta liền gọi ngươi Tú Nhi. Tú Nhi. Được rồi, ngươi có việc liền đi tìm ngươi lão mụ đi, theo ta thấy nàng xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải tới chơi, không chừng liền cùng lần này châu đáo đoạt án kiện có quan hệ. Ừ. Ta cái này liền đi hỏi một chút lão mụ. Vừa dứt lời, cô nạn liền dự định đi tìm bản thân lão mụ, nhưng mà... Người đi a, còn ở chỗ này người khô nha. Ta không biết mẹ của ta ở cái kia thùng xe a. Cô nạn khóc, ô kỳ nọ cũng bị cô nạn khí dở khóc dở cười. Được rồi, coi như ta trên nửa đời thiếu ngươi, ta giúp ngươi xem một chút đi, bất quá ngươi cũng đừng hy vọng, nếu là gần mấy cái này thùng xe còn tốt, quá xa ta vậy. Lời vừa nói ra được phân nửa, ô kỳ nọ bỗng nhiên nhìn về phía cửa bao xương vị trí, biểu lộ không nói ra được kỳ quái. Thế nào? Ô ký nọ nháy mắt, bình thản nói ra, a, mẹ ngươi qua tới tìm ngươi. A, cô nạn nhất thời không phản ứng kịp, nhưng ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, bị hù cô nạn toàn thân giật mình. Cái này, ngươi, cái này tình huống như thế nào, thật là mẹ của ta. Cô nạn đơn giản không tin lỗ tai của mình, ô ký nọ mới vừa nói xong ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, cái này nắm từ chỗ nào mời tới a, quá phối hợp đi. Thung thung ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa, đồng thời cũng đem cô nạn từ trong thất thần kinh ngạc đi ra. Lộc cộc, ta đi nhìn xem. Ông kinh nghi bất định tâm tình. Cô nạn thấp thỏm mở ra đại môn. Soạn, trong chốc lát cô nạn con ngươi lập tức trở nên xanh biếc, thầm nghĩ, con mẹ nó. Thật đúng là bị ổ kỳ nọ ra hỏa này nói trúng rồi. Lão mụ, người tại sao cũng tới? Cô nạn không hổ là cô nạn, thất thần một cái chớp mắt sau rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình của mình. Ấy, xin chan, ngươi vậy mà nhận ra ta. Du kỳ có rất kinh ngạc, nàng từ cho là mình lần này ngụy trang tương đối thành công, làm sao sẽ bị trước mắt cái này tiểu bất điểm tại chỗ nhận ra đây. Nhìn thấy nhà mình lão mụ thực sự xuất hiện ở ngoài cửa, cô nạn không tự chủ nheo lại mắt cá chết, ha ha. Không phải ta, là ổ kỳ nọ đem ngươi nhận ra. Hát lại là ổ kỳ nọ chăn à? Du kỳ có tháo kính dâm xuống, tò mò hướng trong phòng nhìn lại. Du kỳ có tỉ tỉ, đã lâu không gặp. Trường bối đều tới, ổ kỳ nọ cũng không cần tiếp tục nằm giả chết. Đã lâu không gặp, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi là thế nào phát hiện được ta, vì lần này ngụy trang ta có thể tốn không ít thời gian nói. Lời tuy như thế, Du kỳ có cũng chỉ là đem tóc của mình làm một cái cầu, đang dùng một đỉnh nón mặt trời che khuất mà thôi, nhiều nhất lau điểm son môi, điểm ấy ngược lại là cùng bình thường Du kỳ có không giống nhau lắm. Không thể không nói, lần mò son môi cùng không bôi son môi rủ kỳ có hoàn toàn là hai người, khí chất hoàn toàn khác biệt. Ô kỳ nọ mỉm cười, là cảm giác, mặc dù rủ kỳ có tỉ tỉ ngươi làm người trang, nhưng cho ta cảm giác lại là không thay đổi, lúc ấy tại nhà hàng gặp thời điểm ta liền có loại cảm giác quen thuộc này, chỉ bất quá khi đó không có nghĩ lại mà thôi. Chỉ là cảm giác mà thôi nha. Dù kỳ có nhíu mày lại, cái này lý do thoái thác cũng không làm sao đáng tin cậy. Ngạch! Thật là cảm giác. Ô kỳ nọ cười khổ, các ngươi biết ta là một cái ma thuật sư. Đối với một cái ma thuật sư mà nói, trực giác là rất trọng yếu, nó thường thường có thể ở thời điểm mấu chốt giúp ngươi làm ra nhất quyết định chính xác. Nhìn như ổ kỳ nọ tâm kia không giống biểu tình làm giả, dù kỳ có như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng trong lòng cũng tin tám điểm, nàng là biết trước mắt cái này thằng nhóc to xác là có chút đặc thù, chuyện này nàng cũng cùng tiểu đỏ dù xạ cụ đề cập qua, mà dù xạ cụ đề nghị chính là bình thường ở chung không nhiều hơn can thiệp. Nếu đối phương đối với mình ra nhi tử không có lý, vậy cũng không nên quá nhiều tham dự can thiệp, thuận theo tự nhiên liền tốt. Dù kỳ có tin, nhưng cố nạn tiểu tử này lại khó chịu bĩu môi. Cái gì làm ra quyết định chính xác, cái này dọa người thủ đoạn cũng quá bài cũ đi, có quỷ mới tin ngươi bộ kia lý do thoái thác. Dù kỳ cỏ, ta tin, làm sao thích. Cô nạn, đúng rồi lão mụ, ngươi lần này tới có chuyện gì sao? A, ngươi nhìn ta đều đem chính sự đem quên đi, đều lại ngươi đứa bé này. Cô nạn, tốt, có chuyện gì làm xuống đến cùng một chỗ nói đi. Ừ, vẫn là ổ kỳ nọ hiểu được thông cảm tỉ tỉ, không hề giống người nào đó, liền nhà mình lão mụ cũng chưa nhận ra được, thực sự là nuôi không công việc hắn nhiều năm như vậy. Dù kỳ có ra vẻ tức giận ngồi ở mép giường, nhìn qua hơi có chút tính trẻ con, liền một bên ổ kỳ nọ xịt khỏe miệng đều có chút run rẩy. Ngẫm lại xem, một cái nhanh 40 tuổi lão bà tại trước mắt ngươi giả ngây thơ, ngẫm lại đều cảm giác ngạch khủng bố tốt đã may mà dù kỳ có bề ngoài tình tuổi tác chỉ là 25-26 tuổi, ngược lại còn có thể tiếp nhận. Cuối cùng, cô nạn phế đi sức chín châu hai hổ rốt cục đem dù kỳ có hống vui vẻ, lúc này mới nói đến chính sự. Lão mụ, ngươi còn nhớ rõ năm đó lão bà viết cái kia quyển tiểu thuyết à? Ta phát hiện trước mấy ngày phát sinh cái kia lên châu báo cướp bóc án kiện cùng ba ba trong tiểu thuyết miêu tả cơ hồ giống như lúc. Đúng, ta chính là vì chuyện này mới tới được, dù xạ cụ cũng đã nhận ra điểm này cho nên mới để cho ta cưới lần này đoàn tàu. Vậy ta ba ba hắn ở đâu? Hắn cưới buổi trưa số 1 đoàn tàu đã đến xạ bộ rổ, mà ta ngồi là buổi tối số 3 đoàn tàu. Ngay sau đó mười mấy phút, Du Kỳ có cùng cô nạn cẩn thận thảo luận một chút lần này sự kiện. Dựa theo trong tiểu thuyết nội dung, tiệm châu đáo lao bản sát thực sẽ bị người sát hại. Về phần phạm án thủ pháp dù kỳ có danh hiệu bởi vì thời gian quá xa xưa tác giả bản nhân cũng quên đi, điều này cũng làm cho cổ nán đậu đen rau muốn chi dục tăng nhiều, trọn vẹn nôn một phút dánh mới dần dần địa bình ổn lại. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, đi bảo hộ cái kia tiệm châu đáo lao bản sao? Dù kỳ có cũng không quyết định chắc chắn được, lúc này mới đến tìm tiểu đỏ thương lượng. Nô. Theo lý thuyết hẳn là như vậy, bất quá. Nơi này chính là đoàn tàu bên trên ấy, chúng ta cũng không thể một mực canh giữ ở người ta cửa bảo xương đi. Đúng rồi lão mụ, ngươi còn nhớ rõ trong tiểu thuyết án mạng phát sinh thời gian cụ thể cùng thủ pháp sao? Cô nạn đại não đột nhiên linh quang lóe lên, vội vàng nhìn về phía nhà mình lão mụ. Nếu như biết cụ thể thời gian chết, liền có thể làm ra hữu hiệu nhất hành động, điều kiện tiên quyết là lần này hung thủ biết hoàn toàn dựa theo trong tiểu thuyết viết như vậy hành động. Đối với này, Du Kỳ có biểu lộ mất tự nhiên cười một tiếng, ha ha, không có ý tứ a si nhỉ chia, dù xạ cụ hắn chỉ nhớ rõ là dạng sáng về sau chuyện phát sinh, thời gian cụ thể cùng phạm án thủ pháp, hắn đều không nhớ rõ. Các ngươi, cái này khiến ta hành động như thế nào a? Cô nạn trong nháy mắt phát điên, rõ ràng biết hung thủ muốn hành hung nhưng lại không biết cụ thể hành hung thời gian, chỉnh cô nạn bó tay toàn tập, cũng không thể từ giờ trở đi liền bảo vệ đối phương gian phòng không nhúc nhích đi. Cô nạn biểu thị, ta mới không làm đâu, không nhúc nhích là con rùa. Hơn nữa bây giờ còn không đến 9 điểm, cách dạng sáng vẫn còn hơn 3 giờ, cho nên. Nha Tây, chúng ta vẫn là ngủ đi, ngủ đến dạng sáng lại nói. Ô Kỳ Nọ xịt hai mắt tỏa sáng, giơ ngón tay cái lên, hảo đề nghị. Du Kỳ Cỏ. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 199, đoàn đầu cùng thám tử cổ nạn đề nghị dù kỳ có cuối cùng vẫn đồng ý, về sau không bao lâu liền chạy trở về bọc của mình toa, cũng sơ bộ quyết định tại lúc dạng sáng bắt đầu hành động. Dạng sáng, không điểm vừa qua khỏi, cổ nạn liền đúng giờ mở mắt, ngủ 3 giờ cũng khôi phục không ít tinh lực, đối với kế tiếp hành động hắn cũng tràn đầy lòng tin. Ngươi nói ổ kỳ nọ, không có ý tứ, hắn còn đang ngủ. Về phần nước định trước. Thật có lỗi, gặp quỷ đi thôi. Nô, no, ta muốn không nên đem ra hỏa này đánh thức đâu. Lúc này, cô nạn chính canh giữ ở ổ kỳ nọ bên cạnh, một mặt tiện dạng. Củ kết trọn vẹn 5 phút đồng hồ, trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn. Đánh thức ổ kỳ nọ. Cô nạn, thân là hảo huynh đệ, nhất định phải quán triệt có phúc độc hưởng, có nạn cùng chịu lý niệm, vì hảo huynh đệ cắm con mẹ nó cũng không nhận ra. 3. Ổ kỳ nọ bị vô tội đánh thức, cuối cùng vẫn không có thoát đi cổ nạn mà trưởng. Ngáp ta nói ngươi cũng thật là chuyện này ngươi và dù kỳ có tỷ tỷ cùng đi không được sao? Không phải mang ta lên? Ôi trao lời này thì không đúng. Thế nào hai quan hệ này ai cùng ai à? Có cái này chuyện tốt ta đương nhiên muốn cân nhắc minh đệ ngươi à? Nếu là ngăn trở vụ án phát sinh, tin tưởng đối với thanh danh của ngươi cũng là cực tốt. Cô nàng biểu hiện ra một bộ đại nghĩa lăng nhiên thái độ cùng biểu lộ, cho ổ kỳ nọ khi đó a tóc là chuẩn bị rõ ràng, dầu bôi tóc sáng tỏ vô cùng. Hừ, tiểu tử ngươi đây là già gấp a? Ổ kỳ nọ làm bộ liền muốn đứng dậy cầm vũ khí, cô nàng là đạm nhiên xử chi. A, 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 hát ta cái này tính tình. Hôm nay ta muốn không hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi, ta cũng không tin sông. Âm nhấc chân, vặn eo, dùng sức, xuất từ ngủ 3 bước thấy thế, cố nặn cái chán tràn đầy gân xanh, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, chỉ nằm ở trên giường ổ kỳ nọ lớn tiếng chỉ trích, ta chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ chi nhân. Ổ kỳ nọ, zzz cố nặn, câu ca giao tốt, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đánh thức một cái vừa ngủ người. Cố nặn lựa chọn từ bỏ, một thân một mình thân ảnh tịch mịch mở ra bao xương cửa phòng, hướng đi hắc ám. Cố nặn sau khi rời đi, ổ kỳ nọ mở hai mắt ra, thấp giọng thầm mắng một câu liền tiếp tục ngủ. Tiểu tử này thật đúng là thánh mẫu vô cùng. Ngủ một chút, trời đất bao la nào có đi ngủ tới trọng yếu. Chỉ chốc lát sau, ổ kỳ nọ hô hấp liền dần dần hướng tới bình ổn. Nhưng mà, ổ kỳ nọ hưu tâm đi ngủ nhưng có ít người lại không nghĩ một đêm này trôi qua yên tĩnh như vậy. Trời vừa dạng sáng lẻ 5 điểm, rít lên một tiếng lập tức phá vỡ cái này ban đêm yên tĩnh. Đang nghe tiếng này tiếng rít chói hai tiếng sau, ổ kỳ nọ đột nhiên mở hai mắt ra, thở mắng một tiếng sau không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa phòng ra liền xông ra ngoài. Bạch 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 đạp. Bạch 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 đạp. Mau tránh ra. Ra hỏa này, người nào a? Mới vừa mở cửa phòng, đối diện lại đột nhiên xông lại một cái đeo đồ che miệng mũi cùng kính mát nam tử, dơ thương liền uy hiếp ổ kỳ nọ đứng sang bên cạnh. Xuất phát từ tay thương uy hiếp, ổ kỳ nọ tức thời đứng dựa bên, nam tử thần bí cũng được như nguyện chạy tới đoàn tàu một bên khác. Đúng. Cùng lúc đó, sát vách thùng xe mò gì đại thúc cùng tiểu gian cũng bị một trận này huyên náo động tĩnh đánh thức. cái gì đó, cái này hơn nửa đêm không ngủ được nói nhao nhao cái gì nha. Đại thúc vừa dứt lời, từ nam tử thần bí tới được phương hướng đột nhiên chui ra ngoài coi là nhân viên tàu, hô to bắt hung thủ. Nhanh, nhanh bắt lấy nam nhân kia. Hắn vừa rồi giết người. Nghe tiếng, đại thúc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đội vàng hướng một bên khác nhìn lại, vừa vặn trông thấy hung thủ hướng phía mỗ một cái ghế lô mở thương hình ảnh. Ầm ầm ầm. Mở ba thương sau, hung thủ giống như còn chưa hài lòng, lại hướng phía đại thúc phương hướng mở hai thương, về sau liền biến mất đoàn tàu bên trong. Cái này hai thương mở kém chút không đem Ổ Kỳ Nọ dọa cho chết, mặc dù thương miệng phương hướng cũng không phải là hướng về phía bọn hắn, nhưng cái này hai thương vẫn là dọa Ổ Kỳ Nọ một thân mồ hôi lạnh, hắn hiện tại nhưng không có ngăn cản biên đạn năng lực. Đại thúc thì không phải vậy, thân là lao hình cảnh đối với cái này loại sự tình đã sớm tập mãi thành thói quen, trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính, hướng phía trước cái kia ghế lô chạy tới. Thấy thế, Ổ Kỳ Nọ nhíu nhíu mày cũng theo sát phía sau. Soát mở túi ra toa, bên trong vậy mà không có mưa hay, nhưng kỳ quái là cửa sổ pha lê lại phá hết. Đáng giận, xem ra cái kia hung thủ đã chạy qua trốn. Không, điều đó không có khả năng. Ổ Kỳ Nọ trầm giọng nói, cái này hai xe lửa tốc độ tối thiểu có 60 km/h, từ nơi này nhảy xuống có thể còn sống tính cực kỳ bé nhỏ, hung thủ hẳn là sẽ không ngu như vậy từ trong này trực tiếp nhảy xuống đi, ta nghĩ hắn hẳn là tại chiều chúng ta mở thương thời điểm chạy đi. Thôi đi, ta cũng biết, không cần ngươi lắm miệng. Đại thúc dưới mặt mũi không đến, khó tránh khỏi phàn nàn một câu, cũng may mắn nơi này không có người ngoài bằng không đại thúc mặt mũi này cũng không có địa phương đặt đi. Ổ Kỳ Nọ ca ca hung thủ đâu, hung thủ bắt được sao? Nghe được có người gọi mình, Ổ Kỳ Nọ cùng đại thúc cùng nhau quay đầu, mà người tới chính là cô nạn, đương nhiên dù kỳ cỏ đã ở một bên, bất quá vẫn ăn mặc cái kia thân màu xanh nhạt váy liền áo, đeo kính đen cùng nón che nắng. Không, bị hắn chạy, lại nói. Ngươi không phải nhìn chằm chằm vào người kia à, làm sao còn ra chuyện? Một nghe được vấn đề này, mặt của cô nạn lập tức liền đỏ lên, đúng đem chân tướng nói ra. Nguyên lai tiểu tử này đột nhiên nghĩ đi nhà xí, đúng lúc dù kỳ cỏ cũng muốn đi nhà xí, hai người này thảo luận một chút liền tay cầm tay cùng đi phòng vệ sinh. Nhưng xấu chính là ở chỗ, hung thủ vừa vặn bắt được bọn hắn đi nhà cầu đứng không, đem tiệm châu đáo lao bản cho xử lý. Nghe xong cô nạn giải thích, Ổ Kỳ Nọ ngửa đầu thở dài, không hổ là tử thần định luật, bị tử thần để mắt tới người cho dù có tử thần tự mình chiêu cố, cũng sẽ chết oan chết uổng. Được rồi, vẫn là mang ta đi nhìn xem thi thể đi. Được, ta dẫn ngươi đi, thi thể ngay tại. Cô nạn lời còn chưa nói hết, lại rít lên một tiếng vang vọng mảnh này đêm tối, vô số người nhao nhao nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Phía trước chuyện gì xảy ra? Đại thúc đột nhiên có một loại dự cảm xấu, Ổ Kỳ Nọ cũng có đồng cảm. Thanh âm hẳn là đến từ càng phía trước những cái kia bao xương, đại thúc châu đáo chủ tiệm sự tình liền giao cho ngươi, ta đi phía trước nhìn xem. Cái này, tốt ta, phía trước liền giao cho ngươi. Đại thúc chỉ là do dự một chút, sau đó liền vỗ vỗ Ổ Kỳ Nọ bả vai quay người rời đi. Tiểu gian, hiện tại lập tức báo cảnh sát cũng thông chi trưởng tàu để đoàn tàu dừng lại, ta và tiểu tử này đi phía trước nhìn xem. Được, ta đã biết, bất quá cô nạn. Tiểu gian mặt lộ vẻ lo lắng. Không sao tiểu gian tỷ tỷ, ta chỉ là tò mò đi qua nhìn một chút mà thôi. Ổ Kỳ Nọ cũng an ủi một chút tiểu gian, yên tâm tiểu gian, tiểu tử này có ta nhìn lấy không ra được ngoài ý muốn. Tốt ta, cái kia cô nạn liền nhờ ngươi, Ổ Kỳ Nọ. Ừm. Chúng ta đi thôi, cô nạn. Được. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 200. Đoàn tàu cùng thám tử thanh âm đến từ trước mặt nhất xe sang trong toa, đột phá đám người trở ngại Ổ Kỳ Nọ cùng cô nạn rốt cục đã tới hiện trường phát hiện án. Đây là vừa tới nơi này, Ổ Kỳ Nọ ngoài ý muốn phát hiện cái này khoang xe lửa bên trong người lại là ăn cơm chưa lúc gặp phải những người ngoại quốc kia, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện chính là ngay trong bọn họ một cái. Nghĩ được như vậy, Ổ Kỳ Nọ sắc mặt trong nháy mắt khó coi mấy phần, sơ sót một cái đây chính là nghiêm trọng ngoại giao sự kiện, bất quá. Hừ hừ, Nhật Bản ngoại giao sự tình cùng ta có quan hệ gì, ta chỉ là cái danh không kinh truyền tiểu pháp y mà thôi, nên nhức đầu hẳn là nơi đó cảnh sát đi. Bên này, Ổ Kỳ Nọ cùng cô nạn đột nhiên xuất hiện, để những quý tộc này nữ sĩ cùng tiên sinh ánh mắt lập tức tập trung đến trên người bọn họ. Thưa giờ, một vị nữ sĩ tò mò hỏi. Ổ Kỳ Nọ trong lòng âm thầm may mắn, câu nói này hắn có thể nghe hiểu, không nhanh không chậm từ trong lực xuất ra cảnh quan chứng, đang chứng tỏ thân phận mình đồng thời chậm rãi nói ra hai cái từ đơn tiếng Anh. Mở đi cô lệ gạ lẹn tuần ấu hát, mở đi cô lệ gạ linh. Dễ ạ. IP, ảm, ảm. Ổ Kỳ Nọ một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Hoàn toàn nghe không hiểu trước mắt nữ nhân này đến cùng đang nói cái gì đồ vật, có thể nói hay không nói tiếng Nhật Bản à, thực sự không được hoa ngữ cũng ok, ta hoa ngữ mạnh hơn tiếng Nhật Bản nhiều, chỉ cần không phải nói anh ngữ ta đều có thể tiếp nhận. Nếu như nói cao trung lúc Ổ Kỳ Nọ anh ngữ là cấp 3, lớn như vậy học chính là cấp 3 nửa chuẩn cấp 4, sau đó đến rồi năm thứ 5 đại học thời điểm lại biến thành cấp 3, tại sau đó tốt nghiệp tham dự làm việc anh ngữ trình độ đem thẳng tắp hạ xuống, kết quả là sẽ chỉ một câu ho bổ dẹt dịu. Đây đối với liền anh ngữ cấp 4 đều không qua Ổ Kỳ Nọ mà nói, lý giải đám này người nói chuyện hàm nghĩa là thật sự có chút khó khăn. Uy cô nạn, ngươi nghe hiểu được bọn hắn nói thêm gì nữa sao? Lúc này Ổ Kỳ Nọ động linh cơ một cái, hắn nhớ kỹ cô nạn tiểu tử này anh ngữ trình độ hẳn là rất lợi hại, nói thế nào đều đi ra quốc, giao lưu hẳn là không cái gì vấn đề lớn. Quả nhiên, cô nạn quả nhiên có thể nghe hiểu những cái này lệch ra hạt đang thảo luận những thứ gì, còn tiến hành đồng thanh phiên dịch. Ừ, bọn hắn mới vừa nói nơi này chết rồi một người đem bọn hắn dọa sợ, hơn nữa bọn hắn đang chuẩn bị báo cáo Nhật Bản cảnh sát tới xử lý việc này, bất quá.
Tuy nhiên làm sao? Cô nạn thần sắc có chút không hiểu, bọn hắn nói, vừa rồi có một vị tự xưng là thám tử nam tử đã trải qua tiến nhập hiện trường phát hiện án.
Thám tử? Nước ngoài thám tử?
Ồ kỳ nọ ngây ra một lúc, theo bản năng hỏi.
Bọn hắn biết vị này thám tử tên sao?
Hờ cụ lệ và ruột.
Hiện trường phát hiện án là xe sang trọng trong mái hiên một gian bao xương, hỏi thăm qua sau ổ kỳ nọ mang theo cổ nạn đi tới đệ nhất hiện trường phát hiện án, đẩy ra bao xương cửa phòng ổ kỳ nọ một chút liền thấy được nằm ở trên giường máu me khắp người người chết, vẫn còn. Một bên thân mang hắc sắc áo khoác rìa mép nam nhân. Người này dáng người hơi mập, khuôn mặt có chút thương nếp nhăn trên khuôn mặt dàn mua có thể thấy rõ ràng, tuổi tác lớn gửi tới tại chừng 40 tuổi. Hắn giờ phút này chính diện lộ nghiêm túc kiểm tra thi thể tình huống, từ tấm kia hơi có vẻ trên khuôn mặt dàn mua ổ kỳ nọ thấy chỉ có đối với vụ án chuyên chú cùng nghiêm túc, nhìn qua cho người ấn tượng đầu tiên còn rất không sai. Hẳn không phải là ngụy trang thám tử mới đúng. Ô ký nọ đến tự nhiên bị đối phương phát hiện, nam tử chính là Hở Cụ Lệ và Rốt, một tên mẹn trùm thám tử, giờ phút này hắn đang tò mò đánh giá nam hài trước mắt mà.
Xin hỏi ngươi là?
Ô ký nọ kinh ngạc, bởi vì đối phương nói lại là tiếng Nhật Bản.
Ngươi vậy mà lại nói tiếng Nhật Bản?
Làm việc cần, còn chưa biết tên ngươi là.
Và Rốt mặt lộ vẻ mỉm cười.
Không có ý tứ còn không có tự giới thiệu, ta gọi Ô ký nọ Six, đương nhiệm Tokyo cảnh thị sảnh điều tra khóa một pháp y trước.
Vừa nói, Ô ký nọ đem chính mình cảnh quan chứng xuất ra, chứng minh thân phận của mình.
Thấy thế, và rụt ánh mắt tại cảnh quan chứng bên trên đảo qua một chút, xác định ổ kỳ nọ thân phận, gật đầu nói, nguyên lai là Nhật Bản cảnh sát, ngươi khỏe, ta gọi là Hở Cụ Lệ và rụt, là một gã thám tử.
Đúng vậy, ta đã trải qua nghe bên ngoài những người kia nhắc qua thân phận của ngươi, một vị anh tuấn đại thúc thám tử.
Mặc dù cùng đối phương chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ổ kỳ nọ đối với hắn giác quan lại không phải rất xấu, ngược lại còn có một tia tia hảo cảm, có lẽ bởi vì đối phương cũng là một tên thám tử nguyên nhân.
Đúng rồi, ngươi đã là một vị thám tử, tin tưởng các ngươi ở giữa biết có rất nhiều lời đề.
Vừa nói, ổ kỳ nọ đem cô nạn đẩy ra ngoài.
Vị này là ẹ đỏ gạ họa cô nạn, đồng dạng là một gã thám tử.
Ngươi tốt, họa ruột tiên sinh.
Cô nạn nội tâm là hưng phấn, hắn không nghĩ tới ở trong này vậy mà gặp nước ngoài một vị thám tử. Nếu như có thể cùng đối phương cùng một chỗ đem cái này lên vụ án giải quyết hết, tin tưởng cái này đem là một đoạn phi thường chân quý hồi ức.
Ngươi tốt ta, tiểu thám tử.
Nghe được ổ kỳ nọ giới thiệu, họa ruột tiên sinh trong mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có khinh thị cái gì, ngược lại chủ động cười lấy lên tiếng chào hỏi.
Tốt, ta đã để bằng hữu của ta báo cảnh sát. Đoàn tàu lập tức cũng sẽ dừng lại, về phần nhiệm vụ của chúng ta chính là đem cái này lên vụ án chân tướng đem ra công khai.
Nói xong, ổ kỳ nọ từ trong ngực cầm ra đeo mang lên bắt đầu kiểm tra thi thể, một bên quả ruột cũng không tư tàng đem mình nắm manh mối từng cái nói ra, cũng coi là phối hợp cảnh sát phá án.
Người bị hại gọi là ẻ đồ giặt chết, là một vị lão mị phú thương, có trong hồ sơ phát trước đó cái này người từng muốn thuê mướn ta bảo vệ an toàn của hắn, hắn nói sinh mệnh của mình chính nhận uy hiếp, bất quá ta cự tuyệt hắn.
Thì ra là thế, là một vị lão mị phú thương à, bất quá nhìn qua hắn vị trí này ngồi không được tốt lắm. Tin tưởng người hận hắn hẳn là có rất nhiều đi, chắc không được ngươi không có giúp hắn.
Ô ký nọ phát hiện trên khối thi thể này lại có 12 vết dao chém, đầu đường sâu cạn không đồng nhất đâm liên tục vào thân thể phương hướng cùng góc độ cũng đều khác biệt, thậm chí trong này có mấy cái rõ ràng không giống với những vết thương khác, bởi vì những vết thương này chỉ có thuận tay trái người mới có thể làm được. Rất hiển nhiên, lần này hung thủ đối với giặt trẻ tiên sinh hận ý vượt mức bình thường.
Ô ký nọ đem phát hiện của mình từng cái nói rõ, cùng bà ruột thám tử cách nhìn không như mà hợp.
Nhưng mà lúc này, cô nạn tiểu tử này lại chỉ người chết giặt trẻ hai mắt đột nhiên lên tiếng.
Ô ký nọ ngươi nhìn người chết hai mắt, tràn ngập lượng lớn tiêm máu, rất hiển nhiên hắn khi còn sống hẳn là nhận lấy rất nghiêm trọng kích thích.
Hơn nữa ta còn phát hiện, người chết quanh thân cũng không có rõ ràng dễ rửa dấu vết, theo lý mà nói bị người thọc 12 đao người chết nhất định sẽ tiến hành kịch liệt phản kháng hành vi, nhưng ta tại trên khối thi thể này căn bản là tìm không ra dấu vết như vậy.
Thì ra là thế, ngươi nói là người chết khi còn sống ăn nhầm gây tê một loại dược vật, cho nên bị người sát hại thời điểm mới không có phản kháng.
Ô ký nọ kiểm tra một chút người chết ánh mắt, phát hiện chính như cô nạn nói như vậy, đều nhanh biến thành con thỏ.
Ừ, để cho an toàn vẫn là kiểm tra một chút thi cương cùng thi ban tình huống, cô nạn tới giúp ta xuống.
Được.
Một bên họa ruột thám tử nhìn lấy ăn ý như vậy hai người, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bởi vì cô nạn mới vừa biểu hiện hoàn toàn không phải một cái tiểu học sinh nên có bộ dáng, ngược lại giống một vị thành thục tỉnh táo đại nhân, còn chú ý tới bọn hắn đại nhân cũng không có chú ý đến chi tiết, làm cho người rất kinh ngạc.
Ừ, bộ mặt đã bắt đầu cứng ngắc, nhưng cánh tay cùng chân cũng chưa từng xuất hiện thi cương, nhìn như người chết chết rồi không đến 2 giờ.
Thi ban lời nói.
Ô ký nọ đem thi thể khẽ nâng lên, cô nạn một cái kéo qua quần áo.
Không có thi ban, xem ra vị này lôi cắt tiên sinh chết rồi không đến 2 giờ.
Đúng là như thế, bất quá muốn chính xác xác định thời gian chết còn cần tiến một bước giải phẫu làm việc.
Không cần giải phẫu, ta cũng có thể biết hắn cụ thể thời gian chết, ngươi quên ta là làm cái gì à?
Ô ký nọ tự tin cười cười, ngược lại là một bên quả ruột thám tử mặt lộ vẻ nghi hoặc.
À, ngươi có phương pháp xác định người chết cụ thể thời gian chết?
Đương nhiên, đây chính là công việc của ta.
Đúng rồi cô nạn, ngươi giúp ta xem xét một chút cái này bao xương, có lẽ hung thủ lành nghề hung thời điểm lưu lại đầu mối gì, giúp ta tìm xuống.
Cô nạn không nghi ngờ gì, đồng ý.
Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé.
Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt,
Chương 201, đoàn tàu cùng thám tử 6 cổ nạn bị ổ kỳ nó đuổi qua một bên tìm kiếm chứng cứ, và rốt thám tử là đứng sau lưng ổ kỳ nó bị hướng về phía hắn, tạo thành hoàn mỹ che chắn, thế là ổ kỳ nó liền có thể yên tâm thi triển ma thuật, ma nhãn. Ma thuật mạch kín, mở ra. Bắt đầu vận chuyển ma lực kích hoạt truyền thừa khắc ấn bao trùm, hoàn thành rất nhiều công trình, giờ phút này, hoàn thành hội tụ hình thành ma nhãn. Ma nhãn mở ra, ngay sau đó ổ kỳ nó giả bộ tiếp tục kiểm tra thi thể, kỳ thực thông qua ma nhãn tiến một bước nắm giữ thi thể tin tức. Tính danh, Edo giặt chết thân phận, nước Mỹ phu thương tuổi tác, 36 nguyên nhân cái chết, phần bụng bên trong 12 đao, đổ máu quá nhiều mà chết. Thời gian chết, không điểm, trước sau sai sót không cao hơn 5 phút đồng hồ, trong mắt ngân quang chậm rãi tán đi, ổ kỳ nọ một lần nữa sống lưng thẳng tắp. Ta xem qua, người chết giặt chết tiên sinh thời gian chết vào hôm nay khoảng rạng sáng. Rạng sáng à? Và ruột thám tử tinh tế hồi suy nghĩ một chút, cái này thời gian chết đến không có nói sai, bất quá để hắn khốn hoặc là đối phương vì cái gì có thể xác định như vậy người chết thời gian chết ngay tại rạng sáng. Căn cứ kinh nghiệm của hắn cũng chỉ có thể xác định người chết thời gian chết không cao hơn 2 giờ mà thôi. Nhưng đối phương lại tinh chuẩn cấp ra dạng sáng hai chữ, chẳng lẽ là nói bậy sao? Không đúng sao, vừa rồi ra của đối phương hiện đã nói rõ điểm này, ổ kỳ nọ đích thật là một vị có học thức người, không tồn tại nói bậy nói lung tung khả năng. Nếu như không phải, như vậy là bởi vì cái gì đâu? Nhìn lấy ổ kỳ nọ, và ruột đem trong lòng chính mình nghi vấn đều phun ra. Trái lại ổ kỳ nọ cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng một cái giữ bí mật hai chữ để và ruột không thể không đè xuống nghi ngờ trong lòng. Nếu đã trải qua xác định thời gian chết, như vậy còn dư lại chính là những người kia chứng cứ vắng mặt, nếu nơi này là xa hoa bao sương, tin tưởng hung thủ ngay tại những này người ngay giữa. Ô ký nọ theo bản năng cho rằng hung thủ sẽ ở đó một số người bên trong, mảy may không có cân nhắc qua ngoại nhân phạm án, bởi vì có cổ nạn tại, tuyệt đối không tồn tại cái gì ngoại nhân phạm án khả năng. Một lần nữa trở lại vụ án bên trên, và rốt chỉnh sửa một chút cái mũ của mình, trầm giọng nói, đúng vậy, hung thủ hẳn là ở nơi này ở giữa thùng xe bên trong, hơn nữa hung thủ không phải chỉ một người. Ô ký nọ nói bổ sung, đương nhiên nếu như hung thủ cố ý vi chi vậy liền chớ bàn những thứ khác. Ừ, ngươi nói có đạo lý. Đúng rồi cô nạn, ngươi bên kia lại đầu mối gì sao? Có, các ngươi nhìn. Cô nạn dùng khăn tay của mình đem vật chứng thận trọng dọn xong. Vật chứng có hai, thứ nhất là một điếu thuốc cũng biết khiết khí, dài mảnh hình, nhìn qua rất phổ thông cũng rất sạch sẽ một kiện vật phẩm. Thứ hai là một chút bị đốt đen trang giấy mảnh vụn, cẩn thận quan sát lờ mờ có thể thấy rõ phía trên một ít chữ viết, bất quá đều là chút ổ kỳ nọ xem không hiểu tiếng Anh. Ổ kỳ nọ đại khái xem xét hai mắt liền đem nó giao cho vạ ruột thám tử, so sánh cô nạn cùng ổ kỳ nọ. Và ruột cái này người địa phương lại càng dễ phát hiện những đầu mối này ở giữa liên quan. Và ruột thám tử, những giấy này phiến trên viết một chút tiếng Anh, ngươi biết ta không hiểu tiếng Anh, vẫn còn cái này cái tẩu có thể là hung thủ không cẩn thận lưu lại vật phẩm. Tiếp nhận vật chứng, và ruột thám tử chậm rãi phát hiện những giấy này phiến tựa như là từ một loại nào đó trên sách kéo xuống đến sau đó đang đốt hủy, về phần cái kia cái tẩu người làm vệ sinh, chỉ cần hỏi thăm một chút những quý tộc kia thiếu gia cùng tiểu thư, hết thảy tự nhiên là sẽ được phơi bày. Đúng rồi Okino, lý do an toàn hay là đối với người chết tiến hành soát người làm việc đi, nói không chừng ở trên người hắn sẽ có hung thủ dấu vết lưu lại. Được. Một phút đồng hồ sau, Okino tại người chết giặt chẹt trên người tìm ra bốn kiện vật phẩm, một đầu viết có hát cấp cao khăn tay, một phong thư đe dọa, một cái bị dừng lại tại 0.5 điểm đồng hồ vẫn còn. Một cây súng lục. Súng ngắn. Nhìn thấy Okino trên tay súng ngắn, cô nạn giật mình kêu lên. Hiện tại vấn đề đến rồi. Hung thủ đến cùng làm thế nào mới có thể để cho giặt chẹt tiên sinh thần không biết quỷ không hay bên trong gây tê một loại dược vật, nếu trên người hắn có súng phòng thân, trước bài trừ cường ngạnh khả năng, có lẽ chỉ có thông qua đồ ăn hoặc là nước mới có thể. Và ruột phụ hòa nói, đúng vậy, từ hiện giai đoạn manh mối đến phân tích có thể bài trừ kẻ ngoại lai gây án khả năng, hơn nữa những cái này vật chứng là hung thủ cố ý lưu ở hiện trường, về phần nguyên nhân hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hơn nữa nói như vậy, hung thủ phạm án biết tận lực tránh cho lưu lại có quan hệ tới mình vật phẩm, nhưng cái này lên vụ án lại vừa vặn tương phản. Okino, không sai. Đây coi như là một cái rất lớn điểm đáng ngờ. Hơn nữa ta nghĩ, có cần phải kiểm tra một chút người chết trên cánh tay của có hay không bị ống tiêm trích dấu vết. Kết quả, tự nhiên là không có. Thông qua ống tiêm tiêm vào thuốc tê suy luận, không thành lập. Xem ra, chỉ có thông qua thức ăn và thức uống, là lại nhà hàng lúc ăn cơm sao. Ta nhớ được lúc kia giống như không nhìn thấy giặt trẻ tiên sinh. Ô ký nọ đại khái nhớ lại một chút, ban đêm ăn cơm lúc kia hắn hẳn là không gặp qua cái này nhân tài đúng. Bởi vì giặt trẻ tiên sinh tướng mạo rất tốt nhận, có điểm giống Howard Stark, nếu như gặp qua mặt ổ ký nọ nhất định sẽ có ấn tượng thật sâu. Và ruột thám tử cũng suy tư một chút, đúng vậy, lúc ấy ta đang cùng bằng hữu của ta bị ẩn kỳ tiên sinh ăn bữa tối, cũng có chú ý tới những người kia, giặt chẹt tiên sinh hẳn không có mặt bữa tối. Thì ra là thế, cứ như vậy sự tình cũng rất sáng tỏ, xem ra hẳn là trong bọn họ người nào đó cho giặt chẹt tiên sinh đưa bữa tối, lúc này mới dẫn đến hắn bên trong gây tê một loại dược vật. Nghĩ được như vậy, ổ kỳ nọ lông mày nhíu lại, cảm giác mình suy luận có chút không đúng. Lại nói, lấy giặt chẹt tiên sinh là người, đám người kia ở trong sẽ có người cho hắn đưa bữa tối à, vẫn còn giặt chẹt tiên sinh là một người tới sao? Ổ kỳ nọ ánh mắt quét về phía Và ruột lắc đầu, điểm này, chỉ có đi hỏi thăm bọn họ mới có thể biết, bất quá ta biết giặt trẻ tiên sinh có mang thư ký tới, buổi chiều giặt trẻ tiên sinh tới tìm ta tìm kiếm bảo vệ thời điểm, thư ký của hắn cũng ở tại chỗ. Thư ký à, vậy hắn phạm án khả năng cũng rất cao, bất quá cũng không bài trừ là những người khác hạ dược sau đó từ thư ký của hắn bắt đầu vào đi, về phần chân tướng đến cùng như thế nào liền cần hai vị thám tử đến xác định. Phân tích chỗ này, ổ kỳ nọ có thể làm hầu như đều làm, còn dư lại hắn cũng bất lực. nói thật, nghiêm túc như vậy tự hỏi tình tiết vụ án, hắn còn là lần đầu tiên. Nghe vậy, hai người liếc nhau rất có ăn ý, lộ ra thám tử dành riêng nụ cười tự tin. "Tốt, tiếp xuống làm việc liền giao cho các ngươi, ta đi đại thúc bên kia nhìn xem, bên kia cũng xảy ra chuyện cần ta cái này pháp ý đi giúp một chút." Và Dột ngừng hơi kinh ngạc, bên kia cũng xảy ra án giết người kiện sao? Ô Ký Nọ gật đầu, đúng vậy, tựa như là một vị tiệm châu báu lao bản bị người sát hại. A, đó thật đúng là quá tệ. Và Dột mặt lộ vẻ tiếc hận, có cần hay không ta hỗ trợ? Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Và Dột đại thám tử đối trước mắt vị này tuổi trẻ pháp ý ấn tượng coi như không tệ. Tạ ơn, bất quá ta nghĩ tên tiểu quỷ này đầy đủ giải quyết sự kiện kia, nếu như ngươi nghĩ giúp ta mà nói liền mau chóng đem cái này lên vụ án giải khai đi, sau đó đang để cho hắn tới giúp ta, dù sao nơi này là Nhật Bản, một cái lão mỹ phú thương chết ở chỗ này làm sao đều không thể nào nói nổi. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Đối với cái này một chút, Và Dột vị này bèn chùn thám tử cũng rất bất đắc dĩ. Ha ha, tốt, ta đi trước, chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Ô Ký Nọ sau khi đi, Và Dột túi đầu nhìn về phía cô nạn, tiểu thám tử, tiếp xuống chúng ta nhưng có bận rộn, có thật nhiều người đều cần chúng ta đến hỏi lời nói, cùng một chỗ cố lên nha. Vô cùng vinh hạnh. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 202, đoàn tàu cùng thám tử bảy rời đi xa hoa bao xương Ổ Kỳ Nọ, dùng thêm vài phút đồng hồ thời điểm về tới bọc của mình toa. Thuận tiện nhắc lên, tại Ổ Kỳ Nọ cùng Pa Rốt, cô nạn thảo luận tình tiết vụ án thời điểm, đoàn tàu cũng đã bị bách ngừng lại, mà phụ trách khu vực này cảnh quan cũng sẽ rất nhanh chạy tới nơi này. Đáng thương, đã trễ thế như vậy còn muốn tới tăng ca, cảnh sát cái nghề nghiệp này thật đúng là ổn định làm việc. Ấy, tiểu gian cùng đại thúc vậy mà không ở bọc của mình toa, đi đâu? Gian phòng không ai, Ổ Kỳ Nọ nghĩ nghĩ liền dự định đi nhà hàng thử thời vận, mà mới vừa đi tới một nửa lại vừa vặn bắt gặp Dụ Kỳ Cò. Ôi chao nha, đây không phải Ổ Kỳ Nọ à, người tại sao cũng tới? A, bên kia giao cho cô nàng cùng Vạ Rốt thám tử là có thể, đã trải qua không cần ta. Vạ Rốt thám tử? Người này là ai a? Hắn a, một vị đại thúc cấp thám tử, ta chỉ biết hắn gọi Hở Cụ Lệ Vạ Rốt. Hở Cụ Lệ Vạ Rốt? Dụ Kỳ Cò kinh hô. Thế nào, ngươi biết vị này thám tử? Ổ Kỳ Nọ nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Dụ Kỳ Cò bình phục một chút tâm tình, đồng thời sắp xếp lời nói một chút, nói, theo ta được biết, Hở Cụ Lệ Vạ Rốt là một gã bèn chùn thám tử. Về sau cũng không rõ ràng nguyên nhân gì hắn rời đi quê hương của mình, bắt đầu ở các quốc gia du lịch, cuối cùng dừng lại ở Anh Quốc mở một cái thám tử tư sự vụ sở, xem như rất nổi danh một vị thám tử tư. Có đúng không, đối phương vậy mà nổi danh như vậy? Ô Ký Nọ trong lòng kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra trước đó vị kia hơi mập và ruột thám tử danh khí nhất định to lớn như thế. Đúng vậy a, thậm chí một lần có người đem hắn cùng hồn mẹ đánh đồng với nhau đây. Hồn mẹ a? Được rồi, chỉ cần có thể phá án coi như một cái tam lưu thám tử ta cũng nhận. Đối với Holmes, hắn cũng chỉ giới hạn trong nghe qua đối phương đại danh, cũng không bao nhiêu yêu thích chi tình. Bất quá có thể khẳng định là, vị này Vạ Rốt thám tử thực lực cũng không kém, nói thế nào đều đã từng bị cho rằng cùng Holmes đánh đồng với nhau nhân vật. Nghe Ổ Kỳ Nọ vừa nói như thế, Dụ Kỳ có sắc mặt lập tức một đổ, ta nói ngươi loại ý nghĩ này thật đúng là. Hắc hắc, ta cảm giác này của ta loại ý nghĩ rất tốt. Khu khu, ta đang định đi nhà hàng, Dụ Kỳ có tỉ tỉ có muốn cùng đi hay không? Đi nhà hàng? Hay là theo ta đi bên ngoài đi, vừa rồi cảnh sát người đã đến rồi. Đã đến, nhanh như vậy? Ô Kỳ Nọ nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút đi bên ngoài nhìn xem cũng được. Cái kia đi, đi nhìn một chút cũng được, lại nói. Bên ngoài có đồ vật gì hả, làm sao đều đi bên ngoài? Ô Kỳ Nọ không hiểu. Dù kỳ cỏ, nghe nói cảnh sát người lúc trước đoàn tàu đi ngang qua đường hầm vụ cận phát hiện một cỗ thi thể. Thi thể? Sẽ không phải là. Ô Kỳ Nọ kinh ngạc mở to hai mắt, biểu tình trên mặt lập tức cứng lại rồi. Dù kỳ có biểu lộ ngưng trọng, hai đầu lông mày lộ ra từng tia vẻ u sầu, rất hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến điểm này. Cái này quá kỳ quái đi, tên kia hung thủ thật chẳng lẽ nhảy xe? Hắn cũng không phải thành đại ca, vậy mà thực sự cầm tính mạng của mình nói đùa, chẳng lẽ hắn là dân cờ bạc? Ổ Kỳ Nọ trong lòng không nhịn được ô, người này hung thủ biểu hiện sắc thực vượt ra khỏi Ổ Kỳ Nọ ngoài ý liệu, trong thời gian ngắn hắn cũng nghĩ không thông hung thủ làm như thế ý đồ. Thật chẳng lẽ đem sinh tử của mình giao cho thượng đế đến quyết định à? Yên ổn chạm đất là mang ý nghĩa sinh, nếu không chết. Cái này quá dân cờ bạc tính chất, đơn giản không đem tính mạng của mình làm mệnh. Theo bản năng, Ổ Kỳ Nọ cho rằng trong này nhất định ẩn giấu đi nguy cơ, nói không chừng đây hết thảy đều là hung thủ an bài tốt. Trong suy tư, Ổ Kỳ Nọ cùng Dụ Kỳ có đi tới ngoài xe. Lúc này cảnh sát người đã dùng đèn chiếu sáng đem đêm tối chiếu sáng. Dù kỳ cò tỉ tỉ, muốn đi qua sao? Không được, ta cũng không phải thám tử, đối với chuyện này không giúp đỡ được cái gì. Dù kỳ cò lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Ổ Kỳ Nọ. Lại nói ngược lại là ngươi, thân là pháp y vẫn là đi nhìn xem tương đối tốt. Nói cũng đúng, đều là đồng sự về tình về lý cũng phải đi qua lên tiếng kêu gọi. Vừa dứt lời, Ổ Kỳ Nọ liền cất bước hướng đi trong đám người. Lúc này, hộp cái đồ huyện cảnh nghị sĩ mụ dạ cảnh quan đang kiểm tra thi thể a, xem ra người này là đầu đụng phải nghiêm trọng va chạm, mới dẫn đến cái chết. Nghị sĩ mù dạ cảnh quan phát hiện người chết đầu xuất hiện rất nhiều máu dấu vết, cố hữu này phán đoán. Đúng rồi, mấy người các ngươi lúc ấy thấy người có phải là hắn hay không? Du khách, không sai không sai, chính là người này. Nhân viên phục vụ, đúng vậy, ta vững tin chính là người này. Mò gì đại thúc, chính là hắn không sai, lúc ấy chính là người này nổ súng. Ừ, xem ra người này vận khí cũng không hề tốt đẹp gì, dù sao từ nhanh như vậy đoàn tàu bên trên nhảy xuống. Nị sĩ mũ dạ cảnh quan thoáng đồng tình một đợt người chết liền dự định đứng dậy, mà nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới người chết rìa mép có một chút lệch ra, liền không kiềm hãm được lấy tay đụng một cái kia dấu mép. Kết quả, dấu mép vậy mà rơi mất. Cái này lại là giả dấu mép. Nị sĩ mũ dạ cảnh quan hít một hơi lương khí, sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc. Ngay sau đó, nị sĩ mũ dạ cảnh quan không nói hai lời đem một nửa khác dấu mép, tính dâm thậm chí là tóc đều kéo xuống, kết quả là một cái nguyên bản tóc tươi tốt có hai chòm râu nam nhân, lập tức biến thành trừng mắt to đầu trọc, ở chung quanh ánh đèn chiếu xuống lại còn phản ánh sáng, giống như ban ngày. Ô ký nọ kinh hoàng sợ che ánh mắt của mình, thất thanh nói, a, con mắt của ta. Ngụy trang bỏ đi sau, nị sĩ mũ dạ cảnh quan lập tức liền nhận ra người chết thân phận. Hắn lại là Yusadi Asama. Nghe thế mà, một bên đại thúc không bình tĩnh, xin nhờ, Yusadi Asama không phải trước đó châu báo đoạt án cái kia. Đúng, chính là kia là cái gì đều không đoạn, cuối cùng lại nói một câu lời kỳ quái liền chạy trốn chính là cái kia chuyên nghiệp đoạt phỉ. Ta nhớ được bọn hắn trước đó đều là ba cái người hành động chung, bất quá từ khi bọn hắn một cái trong đó đồng bạn chúng độc chết về sau, liền như vậy im hơi lặng tiếng. Nhìn lấy nằm ở trên mặt đất mở to hai mắt cạn ở giữa, nị sĩ mụ dạ cảnh quan thở dài, vốn cho là bọn họ đã trải qua chậu vàng rửa tay không làm, không nghĩ tới hắn vậy mà chết ở loại địa phương này, thực sự là ác hữu ác báo. T, chờ một chút nị sĩ mụ dạ cảnh quan, chuyện này không đúng. Đại thúc đầu góc tại lúc này đột nhiên khai thiếu. Nị sĩ mụ dạ cảnh quan, thế nào? Nị sĩ mụ dạ cảnh quan, trước đó xuất hiện trên xe bị sát hại người chính là cái kia tiệm châu báo lao bản a, trong này khẳng định có vấn đề gì. Cái gì? Ngươi nói là sự thật? Nị sĩ mụ dạ cảnh quan vội vàng đứng lên, hướng họ gì đại thúc xác nhận tin tức độ chuẩn xác. Đúng vậy, bọn hắn đều biết điều này. Đúng vậy a, ta có thể chứng minh. Ta cũng có thể chứng minh. T, chuyện này xem ra thật có điểm kỳ quái a. Nị sĩ mù dạ cảnh quan âm thầm nhíu mày, ở trong lòng ý đồ bớt rõ ràng vụ án này mạch lạc, nhưng cho đến nay lấy được manh mối vẫn là quá ít. Được rồi, ngươi hiện tại đi thông chi trưởng tàu, có thể tiếp tục chạy được. Đúng, nị sĩ mù dạ cảnh quan. Sẽ ở đó danh tiểu cảnh viên dự định hành động trước một giây, một đạo hơi có vẻ tuổi trẻ thanh âm đột nhiên theo số đông thân người sau vang lên. Xin chờ một chút, hiện tại nhất định người chết là nhảy thân xe mất, có phải hay không là? Có chút hơi sớm đâu. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 203, đoàn tàu cùng thám tử tạm ấy, ngươi người trẻ tuổi này là ai à? Nị sĩ mù dạ cảnh quan, từ trình độ nào đó mà nói hai chúng ta thế nhưng là đồng sự đây. Nghe được đồng sự hai chữ, nị sĩ mù dạ cảnh quan lập tức lộ ra kinh ngạc cá tử. Đúng vậy, ta là lệ thuộc vào Tokyo cảnh thị sảnh điều tra khóa một pháp ý đi, Okinosis. Ô ký nọ cười lấy xuất ra bản thân căn cứ chính xác kiện đưa cho nỉ xì mù dạ cảnh quan, đối phương như thế xem xét, sắc mặt lập tức vui vẻ thái độ lập tức tăng lên mấy cái cấp bậc. Ngươi tốt, ta gọi nỉ xì mù dạ. Thật không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy liền lên làm pháp y liề, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Ô ký nọ có thể nghe được, nỉ xì mù dạ cảnh quan lời nói bên trong cũng không có châm chọc ý tứ, chỉ là đơn thuần sợ hai thán phục ô ký nọ tài hoa, nói chính hắn đều có chút ngượng ngùng. Ha ha, nỉ xì mù dạ cảnh quan đã quá suy nghĩ, ta cũng là có tiền bối mang theo mới có thể ra đầu à. Hơn nữa đầu năm nay pháp y là thật không dễ làm. Nị sĩ mù dạ cảnh quan cũng là cảm động lây, không chỉ là pháp y đi, cảnh sát một chuyến này cũng không dễ làm à, nói không chừng lúc nào liền xảy ra ngoài ý muốn mất mạng. Tốt tốt, cũng không nói cái này, ngươi lời nói mới rồi là có ý gì, chẳng lẽ cái này người không phải từ trên xe lửa nhảy xuống ngã chết sao? Biết ổ kỳ nọ là pháp y sao, quan hệ của hai người không thể nghi ngờ thân cận rất nhiều, hơn nữa hắn lần này làm nhiệm vụ trong đội ngũ cũng không có mang theo nghiệm thi quan, ổ kỳ nọ xuất hiện không thể nghi ngờ là mưa đúng lúc. Ô ký nọ cũng mặt lộ vẻ thiếu dung, dương lên mang theo cái bao tay hai tay, cười nói, điểm này còn cần phải cẩn thận kiểm tra một chút thi thể mới được, nị sĩ mù dạ cảnh quan không ngại đi. Ha ha, ô ký nọ lao để nói bừa, ta hiện tại đang cần một vị nghiệm thi quan, có người hỗ trợ thực sự là không thể tốt hơn nữa. Nị sĩ mù dạ cảnh quan tính cách có thể nói như quen thuộc, cái này còn không có trò chuyện hai câu liền lao đệ gọi lên. Ô ký nọ gật gật đầu đi đến bên cạnh thi thể, đầu tiên là cùng đại thúc lên tiếng chào hỏi, liền ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra lên thi thể tình huống, nị sĩ mù dạ cảnh quan cũng tò mò đứng ở một bên. Nhìn trước mắt đầu chọc thi thể, ô ký nọ đầu tiên kiểm tra một chút trừ đầu bên ngoài còn lại bộ phận, ngoài ý muốn phát hiện người chết hai chân có nhỏ nhẹ gãy xương hiện tượng, trên quần cũng có bị cục đá các vật thể ma sát dấu vết. Nị sĩ mù dạ cảnh quan, giúp ta đem thi thể quần đi lên làm xuống. A, tốt. Cuốn lên quần, xong vết thương trên đùi khẩu vừa xem hiểu ngay, đều là chút chảy ra. Nhìn thấy những dấu vết này, ô ký nọ yên lặng gật gật đầu, trong lòng lập tức có chút suy đoán. Thế nào, ô ký nọ lao đệ? Nị sĩ mù dạ cảnh quan thấy ô ký nọ cổ suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không nói chuyện khó tránh khỏi có chút nhỏ hơn cấp tốc. Không nên gấp gáp sao nỉ xì mù dạ cảnh quan, bộ vị trọng yếu nhất còn không có kiểm tra đây. Nghe vậy, nỉ xì mù dạ cảnh quan mặt lộ vẻ lúng túng sắc, cũng biết bản thân có chút nóng nảy, nhưng ổ kỳ nọ ngay sau đó tiếng nói nhất chuyện. Bất quá bây giờ cơ bản có thể xác định, người chết rủ xạ đi ạ xạ mạ là sau khi chết từ đoàn tàu bên trên bị người vứt xuống tới. Cái gì, ngươi nói đều là thật sao, ổ kỳ nọ lao đệ. Đáp án này, cùng hắn ý nghĩ trong lòng có thể nói hoàn toàn tương phản, liền một bên đại thúc đều không bình tĩnh, nhịn không được chất vấn. Uy ta nói ổ kỳ nọ tiểu tử, ngươi câu nói này có thể có cái gì chứng cứ? Đương nhiên là có. Ô ký nọ cười nhạt một tiếng, chỉ người chết trên hai chân chảy ra. Các ngươi nhìn,
người chết hai chân có rõ ràng chảy ra, thậm chí xuất hiện rất nhỏ gãy xương hiện tượng, chắc hẳn đây đều là người chết từ đoàn tàu bên trên nhảy xuống xong cùng mặt đất va chạm mới tạo thành, không sai đi.
Đúng vậy, cái này có thể nói rõ vấn đề gì sao?
Nị sĩ mù ra cảnh quan không hiểu.
Đương nhiên, nếu như là người chết khi còn sống tạo thành vết thương, hư hại làn da sẽ xuất hiện chứng viêm, xương đỏ, tụ huyết chờ hiện tượng, thậm chí bị thương chung quanh cũng sẽ xuất hiện đỏ lên hiện tượng, cái này ở pháp y học bên trong được xưng sinh hoạt phản ứng, cho nên các ngươi lại nhìn những vết thương này mẫn, rõ ràng không có ta mới vừa nói hiện tượng phát sinh, nói cách khác những vết thương này đều là tại dụ xạ đi ạ xạ mạ đã tử vong điều kiện tiên quyết tạo thành. Nghe xong Ổ Kỳ Nọ sau khi giải thích, đại thúc cùng nị sĩ mù dạ cảnh quan lần nữa quan sát thi thể vết thương tình huống, quả nhiên như Ổ Kỳ Nọ nói như vậy.
Cái này,
nị sĩ mù dạ cảnh quan phi thường kinh ngạc, hắn không phải pháp y, cho tới bây giờ cũng không rõ ràng những kiến thức này. Bây giờ nghe Ổ Kỳ Nọ vừa nói như thế, lập tức đối pháp y cái nghề nghiệp này thay đổi rất nhiều, vậy mà có thể dựa vào một chút vết thương thật nhỏ đạt được kết luận như vậy, đơn giản thật lợi hại.
Đại thúc cũng một mặt kinh ngạc nhìn lấy Ổ Kỳ Nọ, nghĩ thầm, không nghĩ tới Ổ Kỳ Nọ tiểu tử thật vẫn có chút tài năng. Trái lại Ổ Kỳ Nọ bản nhân, bình tĩnh một nhóm, nhưng có chút nhếch mép lại bại lộ nội tâm hắn ý tưởng chân thật.
Hắc hắc, sách này quả nhiên không có phí công nhìn, một đoạn thời gian trước đúng dịp thấy có liên quan sinh hoạt phản ứng tri thức, hôm nay vừa vận dụng tới, đơn giản hoàn mỹ.
Sau đó Ổ Kỳ Nọ vừa miệng gửi tới kiểm tra một chút người chết vết thương chí mạng, đầu.
Người chết rủ xạ đi ạ xạ mạ cái hốt một mảnh máu thịt bé bé, gập ghềnh, trong đó một chỗ lom rõ ràng nhất, Ổ Kỳ Nọ nhìn cũng nhịn không được nhíu mày.
Mọi người đều biết, thân thể con người xương đầu là thân người bên trên cứng rắn nhất bộ vị, như thế còn có thể tạo thành xương đầu lõm, có thể thấy được bị lực va đập đạo chi mạnh vượt mức bình thường.
Tại nhị sĩ mụ dạ cảnh quan dưới sự trợ giúp, hai người hợp lực đem thi thể nhẹ nhàng mà xoay chuyển tới.
Ổ Kỳ Nọ dùng mang theo cái bao tay hai tay cẩn thận tại người chết sau đầu kiểm tra vết thương tình huống, hắn phát hiện miệng vết thương lại có cục máu, mà ở cục máu phía trên còn có một số lưu động vết máu.
Trừ cái đó ra, Ổ Kỳ Nọ bén nhạy phát hiện nơi vết thương vết máu xuất hiện hai loại khu vực khác nhau, một loại là màu đỏ sậm, một loại là màu đỏ tươi.
T, thì ra là thế, là chuyện như vậy a.
Hết thảy đều đã nổi lên mặt nước.
Kiểm tra thi thể đến nơi này, cũng kém không nhiều kết thúc, bất quá vì xác định chuẩn xác nhất thời gian chết, Ổ Kỳ Nọ đầu tiên là kiểm tra một chút thi thể trên người thi ban, phát hiện cũng không thi ban xuất hiện, ngay sau đó cũng khởi động ma nhãn tiến hành tiến một bước thời gian chết xác định.
0.30 phần trước sau, đây chính là dụ xạ đi ạ xạ mạ xác thực thời gian chết.
Biết được cái này một đầu mối, vụ án này đại khái mạch lạc đã ở Ổ Kỳ Nọ trong đầu thời gian dần qua hiện hoàn thiện.
Đầu tiên, tại rạng sáng 01:05 điểm ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, Ổ Kỳ Nọ quyết đoán đi ra ngoài xem xét, đây là tiệm châu đáo lao bản bị sát hại đại khái thời gian. Ngay sau đó tại xe sang trọng trong mái hiên lại xuất hiện rít lên một tiếng, Ổ Kỳ Nọ cùng cô nạn lập tức đuổi tới hiện trường cũng phát hiện một tên ngoại quốc nam tử thi thể, tên là Edo Giật Chết, là một gã lao mị phu thương. Về phần riêng mình thời gian chết cùng nguyên nhân cái chết, dẫn đầu tử vong là Giật Chết tiên sinh bị đâm 12 đao đánh ra máu mà chết, 0.005 điểm. Tiếp theo là dụ xạ đi ạ xạ mạ đầu nhận kịch liệt va chạm dẫn đến trong đầu chảy máu mà chết, 0:30 phút điểm trước sau, cuối cùng là chân châu điếm lao bản bị người dùng súng ngắn bắn trúng trái tim chết tại chỗ, 0.105 điểm. Ba tên người chết, phân biệt chết ở địa phương khác nhau, bất đồng thời gian.
Ổ Kỳ Nọ lao đệ, kết quả thế nào?
Ừ, kiểm tra thi thể kết thúc, ta xác định người chết dụ xạ đi ạ xạ mạ là tử vong sau bị người từ đoàn tàu bên trên đẩy xuống, cho nên người chết lúc ấy xuất hiện lúc trên xe liền đã chết.
T, vậy mà thực sự là dạng này, có cái gì chứng cứ xác thật sao?
Trước đó mặc dù cũng cung cấp chứng cứ, nhưng còn thiếu khuyết thêm chút sức độ.
Đương nhiên là có, các ngươi nhìn nơi này.
Ổ Kỳ Nọ chỉ người chết sau gót vết thương, mở ra hiện giả hình thức.
Đầu tiên, nhân loại tại tử vong trước cùng sau khi chết tạo thành vết thương có nhỏ xíu khác nhau, bởi vì sinh mệnh bản thân chữa trị công năng, tại người sau khi bị thương trong cơ thể huyết tiểu cầu biết thúc đẩy huyết dịch ngưng kết, đặt thành cầm máu hiệu quả, trái lại nhân loại sau khi chết vết thương thì sẽ không khép lại.
Các ngươi nhìn kỹ, cái bộ vị này có phải hay không là có một cái màu đỏ sẫm của máu, đây chính là người chết tại khi còn sống tạo thành vết thương chí mạng cầu.
Nị sĩ mù dạ cảnh quan mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn chằm chằm vết thương mãnh liệt nhìn, chỉ chốc lát sau liền phát ra tiếng thán phục.
A, còn giống như thực sự là dạng này hồi trao.
Đại thúc đã ở một bên điên cuồng gật đầu, tiến tức rộng.
Trừ cái đó ra, tại cục máu bên trên lại tạo thành mới ba trạng, mà cái này mới vết thương chỗ chảy ra huyết dịch cũng không biết khép lại, đây mới là dẫn đến người chết sau đầu xuất hiện đại lượng máu tươi nguyên nhân chủ yếu.
Đại thúc, nị sĩ mù dạ cảnh quan, bừng tỉnh đại ngộ, a thì ra là thế, là chuyện như thế a.
Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 trường sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé.
Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.